Chương 116, yếu thịt mạnh ăn, thế gian chân lý chương 116, yếu thịt mạnh ăn, thế gian chân lý thơm quá a. A Tuyết bỗng nhiên nhắm mắt lại, thật to hít một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Vương Vũ dọa đến giật mình. Tuyết Nhi, người này cũng không thể ăn a. Ăn dê hai chân loại sự tình này, liền xem như hắn cũng là không thể tiếp nhận. Cái này đã chạm đến nhân loại làn danh. Diệp Kinh Ngữ cũng giật nảy mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem A Tuyết. A Tuyết có chút thần dị, nàng là biết đến, nhưng cũng không thể ăn người a. A, ăn người? Ta lúc nào thời điểm nói muốn ăn thịt người rồi? A Tuyết méo một chút đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ, vậy ngươi nói cái gì hương? Ân A Tuyết hít hít cái mũi nhỏ, cau mày nói, quá xa, nghe không rõ lắm, hẳn là cái gì thiên tài địa bảo, bị ngọn lửa đốt tới, phát ra mùi thơm a. Đi, vào xem. Vương Vũ không chút gì do dự mang theo nhị nữ, tiến vào hàng gái. Những này thổ phỉ lâu dài cướp bóc, lại thân ở tại trong thâm sơn này, có lẽ thật có dấu cái gì khó lường thiên tài địa bảo cũng có nói. Lúc này hàng nhái đã biến thành phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh cháy đen. Lờ mờ có thể thấy được, từng cỗ thi thể nằm đen, nổ ngang lộn xộn ngã xuống đất, tản ra trận trận thi sú. Vương Vũ cầm ra khăn, vương kín miệng mũi, cao mày, vẻ mặt ghét bỏ. A Tuyết không ngừng hút lấy cái mũi, tử tế tìm kiếm lấy. Nơi đó, A Tuyết bỗng nhiên chỉ một cái phương hướng, sau đó mở ra bắp chân liền hướng nơi đó xông. Tuyết Nhi, chậm một chút, cẩn thận một chút. Vương Vũ theo sát phía sau, sợ tiểu nha đầu này bị người bắt làm con tin đi. Diệp Khinh Ngữ cũng tò mò đi theo, nàng cũng muốn nhìn xem tiểu nữ hài này đến tột cùng phát hiện gì rồi. A Tuyết theo đường núi, rất nhanh liền tìm tới một cái sơn động, nàng sử xuất sức bú sữa mẹ, đẩy ra cửa đá. Tia sáng bung vào trong động, A Tuyết cả kinh mới rộng ra miệng nhỏ. Vương Vũ theo sát phía sau theo sau, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong sơn động, nằm một đầu lại một đầu trắng bóng nhục thể. Các nàng ánh mắt trống rỗng, ánh mắt tan rã, có chút chập trùng lồng ngực, là các nàng còn sống duy nhất chứng minh. Nha, cùng lên đến Diệp Khinh Ngữ nhìn thoáng qua, dọa đến kêu lên tiếng đến. Muốn sống vẫn là muốn chết. Hồi lâu sau, Vương Vũ hồi thần lại nhi đến, hắn thở nhẹ một mạch, nhàn nhạt hỏi. Dù là hắn, cũng động lòng chắc ẩn, những nữ nhân này là thật có chút thảm. Toàn thân vết thương chồng chất, cũng không biết kinh nghiệm như thế nào tra tấn. Một câu nói kia, dường như mang theo cái gì ma lực, nhường trong động những nữ nhân kia tề tề nghiêng đi đầu. Bọn hắn nhìn xem Vương Vũ, môi khô khốc có chút giật giật. Mặc dù không có thanh âm, nhưng nhìn cậu hình, Vương Vũ biết, kia là đang nói giết ta. Như các ngươi mong muốn. Vương Vũ đầu ngón tay một chút, bắn ra một đạo kim sắc kiếm khí, sau đó đầu ngón tay nhất chuyển, kim sắc kiếm khí ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số tiểu kiếm, tứ tán bay vụt, trong lúc nhất thời, trong sân động, kiếm khí tung hành, đem những này đáng thương nữ tử cắt thành mảnh vỡ. "Ngươi, ngươi vì cái gì giết các nàng?" Diệp Khinh Ngữ nhìn hằm hằm Vương Vũ, chất vấn. Trong cơ thể nàng chân khí phồng lên, phương tài kém một chút liền ra tay với Vương Vũ. Chết đối với các nàng mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Trong mắt Vương Vũ không vui không buồn, nhìn xem cái này một chỗ thì nát, một cỗ sắc bén khí phách phá thể mà ra, thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ yếu hoặc là khuất phục tại cường giả, phụ dưỡng cường giả, hoặc là liền bị dẫm trên mặt đất, mặc người thì cá. Ta Vương Vũ lời này định đem lăng vu chúng sinh phía trên, kẻ chặn đường ta, giết không tha. Một câu nói đến Diệp Khinh Ngữ cùng A Tuyết đều là vẻ mặt một bức, các nàng hoàn toàn không biết rõ Vương Vũ nổi điên làm gì, chỉ có Vương Vũ biết hắn là sợ, hắn là một cái vai ác, một cái bị tất cả nhân vật chính chán ghét vai ác. Hắn cùng nhau đi tới là chưa hề thất bại, hủy Vương Hàn, giết Trương Phàm, ngay cả phế vật Lưu Tần Phong cũng ở trước mặt hắn nhiều lần gặp khó, bị hắn chỉnh chết đi sống lại, cơ hồ đều muốn hắc hóa. Nhưng mà nhất thời được, không có nghĩa là sẽ thắng cả một đời. Hắn không phải nhân vật chính, không có nhân vật chính quan hoàn, không thể nghịch cảnh trọng sinh. Chỉ cần hắn bại một lần, kia chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó kết cục của hắn, thậm chí cha mẹ của hắn kết quả, chỉ sợ sẽ không so những nữ nhân này tốt bao nhiêu. Hắn nhìn qua rất rất nhiều kết quả thê thảm bại ác. Vương Vũ không muốn chính mình, không muốn người nhà của mình bị như thế trả đạp. Cho nên hắn phải mạnh lên, hắn muốn trả đạp người khác. Coi như ngươi muốn giết các nàng, cũng không cần đem các nàng cắt thành mảnh vỡ a. Diệp Khinh Ngữ lời nói, cắt ngang Vương Vũ mạch suy nghĩ. Ân. Vương Vũ hơi sững sờ, cảm thấy Diệp Khinh Ngữ nói thật giống như có chút đạo lý. Giết các nàng, xóa cổ là được rồi, xác thực không cần thiết cắt thành mảnh vỡ. Phương Tài làm như vậy, là nguồn gốc từ bản năng. Giết người cắt khối, nghiền xương thành tro, đã sờ sờ khắc vào hắn thực chất bên trong. Nếu như không phải biết những người này chỉ là người bình thường, hắn Phương Tài thậm chí đã một thanh lân phấn vung đi qua, đem các nàng đốt rủi. Ân. Dạng này các nàng chết không có gì thống khổ, yên tâm, kiếm của ta rất sắc bén. Vương Vũ cưỡng ép tự tròn. Diệp Khinh Ngữ lật ra lườm ít, giả tin ngươi quỷ. Hai người nói chuyện lúc, A Tuyết vậy mà tiến vào sân động, nàng trên mặt đất nhảy đến nhảy đi, tìm kiếm sạch sẽ chỗ đặt chân. Tìm tới ngươi, đi ra. Đột nhiên nàng khẽ quát một tiếng, nắm lại nắm tay nhỏ, nhất quyền đập vào một chỗ trên vách tường. Ô meo một tiếng thống khổ ô meo âm thanh truyền đến, một đạo bạch quang hướng phía cửa hàng bạn tới. Vũ ca ca, nhanh ngăn lại nó, đừng để nó chạy đi ân. Trong mắt Vương Vũ quang mang lấp lóe, ứng nhãn phát động. Trong mắt hắn, đoàn kia bạch quang tốc độ cấp tốc hạ xuống, làm lên động tác chậm. Cuốn quanh lấy tay phải của linh lực dò ra, một thanh bóp lấy vật kia cổ. Vật nhỏ bốn chân đá đạp lung tung, liều mạng giãy giụa. Vương Vũ cũng không có nuông chiều nó, đưa tay chính là mấy cái miệng, đánh cho nó đầu lưỡi phun một cái, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn an tĩnh. Ân. Đương nhiên đây không phải chết, mà là bị rút choáng. Đây là Bạch Hổ. Diệp Kinh Ngữ nhìn xem trong tay Vương Vũ vật nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ yêu thích. Vật nhỏ ước chừng hai cái Vương Vũ to bằng nắm đấm, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp. Thân thể thịt đô đô, như cái tiểu mao cầu. Đối với loại này màu trắng lông xù đáng yêu vật nhỏ, như cùng nàng dạng này thiếu nữ là không có cái gì sức đề kháng. Tuyết Nhi, ngươi thật xa kéo lấy ta đến, liền vì cái đồ chơi này. Cái này cũng không có mấy lượng thì ta, thế nào ăn? Vương Vũ đưa thay sờ sờ bạch hổ da lông, ân. Cũng là cái này thân da lông coi như thượng đẳng, quay đầu lột để cho người ta làm cho ngươi bao tay gì gì đó à. Bạch hổ toàn thân run lên, trong đôi mắt, vậy mà mười phần nhân tính hóa lóe ra một vẻ sợ hãi. Cái này mẹ nó người nào a? Đi lên liền phải đem nó lột ra ăn thịt. Nó đáng yêu như thế, nam nhân này lương tâm sẽ không đau không? Diệp Kinh Ngữ cũng không vui. Đáng yêu như vậy tiểu hồ ly, nàng ưa thích còn đến không kịp đâu, sao có thể nhường Vương Vũ đem nó giết đâu? Chương 117, Thiên Tâm Linh Hồ chương 117, Thiên Tâm Linh Hồ người người A Tuyết nhún nhảy một cái về tới bên người của Vương Vũ, cái mũi nhỏ tại bạch hồ trên thân dừng lại loạn người, trong mắt híp lại thành một đôi tiểu nguyện răng, trên mặt đều là vẻ hưởng thụ, chính là cái này vị Vương Vũ đầy đầu hát tuyến, ngươi ưa thích hôi nách. A Tuyết, cái gì hôi nách nha, trên tay ngươi nằm lấy, thật là Thiên Tâm Linh Hồ. Cái gì? Nó là Thiên Tâm Linh Hồ. Vương Vũ còn chưa kịp đặt câu hỏi, Diệp Kinh Ngữ kích động xông tới. Ân, không thể giả được, hơn nữa còn là Thiên Tâm Linh Hồ bên trong bạch hồ, đây là một cái cực phẩm Thiên Tâm Linh Hồ. A Tuyết có chút đắc ý nói, "Trời ạ, nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái Thiên Tâm Linh Hồ, vẫn là cực phẩm cấp bậc, cái này Diệp Khinh Ngữ biểu thị không thể tin được. Loại vật này, làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này đâu? Tuyết Nhi, nó có gì thần dị chỗ?" Vương Vũ nhíu mày, cảm thấy mình khả năng vô ý ở giữa, lại phá hư một lần nhân vật chính cơ duyên. Dù sao núi này phỉ địa chỉ là Diệp Khinh Ngữ cái này nữ chính cung cấp, Tiêu Diệt Sơn phỉ cũng là nguyện vọng của nàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng xác nhận Tần Phong theo nàng tới đây. Hiệu ứng hồ điệp, sự xuất hiện của hắn nhường thiên đạo an bài tất cả các bạn đều xuất hiện sai lầm. Ngày này tâm linh hồ nhưng rất khó lường, bọn chúng chính là thiên địa linh chủng, là thượng tiên sủng nhi, đầu tiên mang theo bọn hắn, ngươi khí vận sẽ có được nhất định tăng phúc, nó tượng trưng cho may mắn, tiếp theo, nó có thể phun ra nuốt vào thiên địa và khí, cũng đối với nó tiến hành chết xuất, chẳng những có thể lấy phụ trợ tu luyện, còn có thể dùng cho luyện đan luyện khí loại hình. Lãnh ngoại bản thân nó cũng là cao giai linh thú, trong tay ngươi đây chỉ là một cái thiên tâm linh hồ con non, nếu là thành niên thể thiên tâm linh hồ, liền xem như tôn giả chỉ sợ cũng không là đối thủ. A Tuyết chậm rãi mà nói, nói thiên tâm linh hồ bất phàm. Vương Vũ ánh mắt nhắm lại, hắn đã xác định, ngày này tâm linh hồ chính là thiên đạo là Tần Phong chuẩn bị. Nó ở chỗ này chính là vì chờ đợi Tần Phong đến, lại bị hắn trời đất xui khiến đạt được. Hiện tại cái này hồ ly là của hắn rồi. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói hương, là cái gì hương? Thịt của nó có phải hay không ăn thật ngon? Nói, Vương Vũ nhìn về phía bạch hồ ánh mắt biến có chút bất thiện lên. Tiểu hồ ly dọa toàn thân giật mình, trong mắt vậy mà lộ ra nhân tính hóa vẻ cầu khẩn. Trong cơ thể nó có tiên thiên chi khí. A Tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu hồ ly. Trước đó bởi vì phát hiện thiên tâm linh hồ quá mức chấn kinh, nàng đều đem chuyện này đem quên đi. Hiện tại kinh Vương Vũ một nhắc nhở như vậy, nàng lập tức nghĩ tới tiên thiên chi khí. Vương Vũ nhíu mày, giống như chỉ có thuế phàm cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ tiên thiên chi khí à? Đông nhiên hắn toàn thân run lên, con mắt trợn tròn. Ngươi nói là nó hấp thu những nữ nhân này thể nội tiên thiên chi khí? Ân. A Tuyết trùng điệp nhẹ gật đầu. Võ giả bước vào thuế phàm cảnh, rút đi phàm thể, đúc lại tiên thiên chi thể, thể nội linh lực hội diễn hóa thành tiên thiên chi khí. Nhưng có một loại người cũng nắm giữ tiên thiên chi khí, đó chính là thai nhi. Đây cũng là vì cái gì một chút thần dị thai nhi tại mẫu thân gặp phải nguy hiểm lúc có thể bảo hộ nàng nguyên nhân. An nhau thai, thậm chí trực tiếp dùng hài nhi tu luyện loại này tà ma ngoại đạo cũng là có không ít, vì chính là cái này tiên thiên chi khí. Nơi này các tỷ tỷ ngày đêm bị thổ phỉ lăng đục, lại không một người phụ nữ có thai, cái này rất không hợp lý. A Tuyết cao mày nói rằng, hẳn là nó đem vừa mới dựng dục hài tử cho hút rơi mất. Loại này thương thiên hại lý sự tình nó cũng dám làm, chẳng lẽ liền không sợ thiên kiếp sao? Diệp Khinh Ngữ mở to hai mắt nhìn. Linh thú tu luyện so với người muốn khó khăn rất nhiều, bọn hắn là muốn độ lôi kiếp, hấp thu hải tử loại này thương thiên hại lý sự tình, coi như là bình thường tà ma ngoại đạo cũng không dám làm, chứ đừng nói là linh thú. Nó làm như vậy, hơn nữa hút chỉ sợ còn không chỉ một, cái này không khác là tại tìm đường chết. Sự tình gì đều có tính hai mặt, nó hút những này tiên thiên chi khí, hẳn là những cái kia tỷ tỷ đồng ý, thậm chí cầu khẩn nó, những hải tử này nếu là ra đời lời nói, bất luận là đối những nữ nhân kia, vẫn là đối với mấy cái này hải tử, đều là một cái bi kịch, còn không bằng bóp chết tại trong trứng nước, cho nên nó đây không tính là làm ác, thậm chí có thể tính là tích đức. A Tuyết giải thích nói. Vương Vũ cùng Diệp Khinh Ngữ đều biểu thị rất kinh ngạc. Còn có thể dạng này? Nhất là Vương Vũ, A Tuyết lời nói này dường như vì hắn đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Hắn dường như không cần thiết mọi chuyện đều cùng thiên đạo đối nghịch, hắn có thể tìm kiếm thiên đạo lỗ thủng a. Cũng tỉ như trước đó hắn ra tay kích thương Tần Phong như thế, đây là thiên đạo chỗ cho phép, thậm chí là của Vũ. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên đạo quy tắc đến làm việc. Có đôi khi thậm chí có thể nhường thiên đạo trở thành trợ lực của hắn. Cái này tiểu hồ ly cũng không biết ở chỗ này bao lâu, trong cơ thể nó đến tột cùng góp nhặt nhiều ít tiên thiên chi khí. Ánh mắt Diệp Khinh Ngữ sáng rực nhìn xem tiểu bạch hồ, thật không thể đem nó đoạt tới mới tốt. Đây chính là tiên thiên chi khí a, tác dụng rất nhiều, trọng yếu nhất là cái này còn không cần gánh chịu nhân quả. A Tuyết hít mũi một cái, trong mắt tỏa sáng mang, tuyệt đối không ít, đoán chừng nó còn hấp thu khác ổ thổ phỉ điểm. Tiểu hồ ly, ngươi không phải cái gì phàm thú, chúng ta nói lời, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu một chút. Vương Vũ vặn lấy tiểu bạch hồ, khoe miệng lộ ra mang theo tà ý nụ cười, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giao ra một đạo bản nguyên linh hồn, làm linh sủng của ta, về sau bán mạng cho ta, là ta cống hiến sức lực, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái thứ hai đi, ta đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc cái thứ nhất. Tiểu bạch hồ đầu cong lên, nhìn về phía một bên, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Vương Vũ khoe miệng kéo ra một vệt nhe răng cười, trong mắt lóe lên một vệt sắc ý, trong tay lực đạo chợt gia tăng. Tiểu hồ ly mi tâm đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang, chui vào mi tâm của Vương Vũ. Đây là tiểu bạch hồ một đạo bản nguyên linh hồn. Hắn cảm giác mình đã có thể trưởng khống tiểu bạch hồ sinh tử. Vương Vũ cảm giác không còn gì để nói. Đây cũng quá sợ đi. Trước đó nhìn nó một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng, còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu. Không nghĩ tới hắn còn không có thế nào phát lực đâu, con hàng này liền chủ động giao ra bản nguyên linh hồn. Ân, không tệ, coi như thất thời, đã ngươi hiện tại trở thành linh sủng của ta, vậy ta liền cho ngươi đặt tên a, liền bảo ngươi tiểu bạch a. Vương Vũ là tiểu bạch hồ lấy một cái tự nhận là rất tuyệt danh tự. A Tuyết, Diệp Kinh Ngữ, tiểu bạch hồ, ô meo, biểu thị kháng nghị. Vương Vũ tiện tay đem tiểu bạch hồ nhét vào trong ngực, thiên tâm linh hồ, phun ra nuốt vào bạc khí, tinh hóa bạc khí, lại thêm nó có thể gia tăng khí vận, thiếp thân mang theo là tốt nhất. Cái kia, nhỏ hầu gia, có thể hay không đem tiểu bạch cho ta mượn dùng hai ngày a? Diệp Kinh Ngữ lấy hết dũng khí, thận trọng hỏi. Bây giờ Tần Phong đã đột phá hóa linh cảnh, nàng cảm thấy mình cũng có thể thử một chút. Có tiểu bạch phụ trợ, thành công của nàng suất sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên không được. Vương Vũ quả quyết tự tuyệt. Diệp Kinh Ngữ vẻ mặt một bức. Chương 118, ai nói đứng tại quang bên trong chính là anh hùng? Chương 118, ai nói đứng tại quang bên trong chính là anh hùng? Về sau Vương Vũ cũng mang theo A Tuyết đi khác hàng nhái, bất quá liền không có cái này hàng nhái may mắn như thế. Cũng không có phát hiện cái gì cùng loại với tiểu bạch loại này thần dị đồ vật, cũng là tìm tới một chút bằng bạc. Chân mỗi cũng là thịt, Vương Vũ quyết định đem những này xem như lần này thăm hỏi phí tổn. Thế giới này, so ta trước đó thế giới kia, muốn hắc ám rất nhiều a. Đứng tại cửa trại trên lầu, Vương Vũ nhìn về phương xa, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lúc trước hắn đều ở trong thành, thậm chí đều sinh hoạt tại trong đế đô. Nhìn thấy là thế giới này nhất ngăn nắp xinh đẹp một mặt, nhưng mà lần này tiêu phỉ, nhường hắn thấy được thế giới này hắc ám cùng xấu xí. Cái này thiên đạo vì sao mặc kệ? Lại hoặc là, bản này chính là thiên đạo an bài, nếu như không có những này, nhân vật chính làm sao tới tiến hành kịch bản đâu? Thiên đạo, có lẽ ngươi cũng không có nghĩa là chính nghĩa a. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt có chút nheo lại. Ai nói đứng tại quang bên trong liền nhất định là anh hùng? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu, mạnh được yếu thua là thế gian chân lý. Tất cả pháp tắc đều là từ thiên đạo chế định. Có lẽ chân chính ác là hắn, mà bọn hắn những này vai ác mới là chính nghĩa. Được làm vua thua làm giặc, mọi thứ đều là từ người thắng biết. Nhỏ hầu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Kinh Ngữ đi tới, nhỏ giọng hỏi. Nàng hiện tại đối với Vương Vũ Vương Gia Quân có một cái rõ ràng nhận biết. Bản lai nàng còn lo lắng 200 vương gia quân sẽ bị từng cái đánh tan đâu, không nghĩ tới bọn hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, liền đem hàng nhái đều cho đập bằng. Lại không một người giảm quân số. Quá cường đại. Đây chính là đế quốc vương bài sao? Bọn hắn thật là người sao? Ta đang suy nghĩ một việc. Vương Vũ tử tổ nói. Chuyện gì? Ta muốn sáng tạo một cái, không có giai cấp chế độ, không có bóc lột, không có áp bách, thực hiện nhân loại bản thân giải phóng xã hội. Diệp Kinh Ngữ vẻ mặt một bức, tinh tế phẩm vị sau, con mắt của nàng càng ngày càng sáng. Thậm chí xuất hiện hướng tới. Thật sự có dạng này xã hội sao? Nếu là có, đây chẳng phải là thiên hạ thái bình sao? Nàng là một cái lòng mang thiên hạ, lòng mang bách tính người, nếu không cũng sẽ không đối thổ phỉ căm thù đến tận xương thủy. Giờ này phút này, nàng đối Vương Vũ tình cảm đạt được thăng hoa, nàng sùng bái trước mắt nam nhân này. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải một người có như thế ý nghĩ, chưa bao giờ từng gặp phải như thế vô tư người. Cho dù là Tân Phong, kỳ thật cũng là vô cùng tự tư. Võ giả tăng thực lực lên, cũng là vì nhảy ra quy tắc, tùy tâm sử dụng. Khả năng có người sẽ chiếu cố gia tộc của mình, để cho mình gia tộc cường đại. Nhưng là nhường bách tính giàu có loại chuyện này, bọn hắn chỉ sợ đều không có nghĩ qua. Trong mắt bọn hắn, những cái kia tầng dưới cho người, cũng chính là phế vật mà thôi. Diệp Khinh Ngữ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Vương Vũ như thế một cái tâm ngoan thủ là người, vậy mà lòng mang thiên hạ bách tính. Sáng tạo một cái không có giai cấp chế độ, không có bóc lột, không có áp bách, thực hiện nhân loại bản thân giải phóng xã hội. Đây là như thế nào lý tưởng, như thế nào khát vọng. Giờ này phút này, Diệp Khinh Ngữ thậm chí tại trên người Vương Vũ, thấy được thánh nhân quan huy. Lưu lại hai người, trông giữ tài vật, chờ đợi thành nội không phu quân đến đây áp giải. Những người còn lại cùng ta tiếp tục bình sơn diệt trại, đem đám này thổ phỉ chém tận giết tuyệt. Còn Thanh Sơn quận bách tính một cái an bình. Vương Vũ đột nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý, bản lai lần này ra khỏi thành tiêu phỉ là vì đem Diệp Khinh Ngữ mang ra, từ đó nhiễu loạn trái tim của Tần Phong, là Trần Dục gia tăng chiến thắng tỷ lệ. Nhưng là hiện tại hắn là thật muốn tiêu phỉ, đồng thời hắn cũng là chân tâm mong muốn thành lập như vậy một cái xã hội. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem toàn bộ thần võ hoàng triều đều chuyển biến thành chủ nghĩa xã hội, bằng không hắn liền sẽ rơi vào cùng Vương Mãng kết quả giống nhau. Những tư tưởng này quá vượt mức quy định, lại cùng xã hội bây giờ cách cục hoàn toàn không tương xứng. Đừng nói hắn không có lực lượng mưu đoạt thần võ đế vị, coi như giành thành công, phổ biến loại này chế độ, cũng biết bị các đại sĩ tộc đàn lên mà công chi. Đến dân tâm người được tiên hạ loại lời này, nghe một chút còn chưa tính. Bất luận là tại hắn cái kia thế giới, vẫn là ở cái thế giới này, lực lượng đều trưởng khống tại số người cực ít trong tay. nhất là tại cái này huyền huyễn thế giới. Vệ dân lực lượng quá yếu quá yếu. Vương Vũ là muốn làm một khối đất phong, phổ biến cái này chế độ. Dạng này đã trợ giúp bách tính, cũng vì hắn góp nhặt vô thượng công đức, đồng thời cũng sẽ vì hắn thắng được vô số dân trung tâm. Vẫn là câu nói kia, mong muốn đối phó nhân vật chính, nhất định phải đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng. Lê dân bách tính tuy là sâu kiến, nhưng là bọn hắn số lượng quá to lớn, có thể hình thành cực mạnh dư luận lực lượng. Đồng thời thế giới này cũng không thiếu có chí chi sĩ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số có năng lực giả đến đây tìm nơi nương tựa hắn, hiệu chung với hắn. Lực lượng của hắn đem càng ngày càng cường đại. Đối mặt những cái này nhân vật chính thời điểm, hắn cũng có thể dùng đại nghĩa áp chế. Mà bây giờ, hắn liền muốn vì cái này ý nghĩ, làm ra bước đầu tiên làm nền. Bình Sơn diệt trại, đặt vững hắn mỹ danh. Dòng dã một ngày một đêm dùng hết phân chiến, Vương Vũ dẫn binh, quét ngang lớn nhỏ 18 ngọn núi, phá trại 56. Giết đến là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Kia một xe lại một xe tải vật trở vào trong thành, rất nhanh dân chúng liền biết tất cả. Chơi ạ. Nhỏ hầu ra vậy mà thật xuất thủ, một ngày phá trại 56, đây quả thật là thật sao? Hừ. Diệp quận thủ là ta Thanh Sơn quận quận trưởng, lại ngồi nhìn nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, mấy lần tiêu phỉ đều vô công mà trở lại, nhỏ hầu ra xuất mã, bất quá là một ngày một đêm, liền tiêu diệt nhiều như vậy thổ phỉ, cái này thổ phỉ sợ không phải những cái kia quan lão gia nhi nhóm nuôi à? Cái này còn phải nghĩ sao? Nhìn xem cái này một đợt, nhỏ hầu ra giết nhiều ít tham quan. Đáng chết cũng không biết ai tạo tin đồn nhảm, nói nhỏ hầu ra là hoàng cố, là người xấu, lời đồn hại chết người, về sau ai dám nói nhỏ hầu ra nói xấu, ta giả lý đầu cái thứ nhất không buông tha hắn. Tại người hưu tâm tận lực dẫn đạo hạ, dư luận thiên về một bên đến đứng tại Vương Vũ bên này, đồng thời mở ra âm như bàn luận. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, đây là dư luận tốt nhất dẫn dắt chi địa. Quân thủ phủ bên trong Diệp quân thủ gấp đến độ là xoay quanh. Hôm nay hắn đem hắn Âu Yếm Bình Hoa đều đập. Tình huống như thế nào? Đến cùng đã xảy ra cái gì? Chuyện thế nào biến thành dạng này? Bản lai Vương Vũ mang theo Diệp Khinh Ngữ ra khỏi thành tiêu phỉ, hắn vẫn là rất vui vẻ. Dù sao Vương Vũ rất có thể tính kế, lưu tại trong thành quá nguy hiểm. Đi ra ngoài tốt nhất. Dạng này không cần lo lắng Vương Vũ nhu đồ, còn có thể thừa dịp hắn không tại, làm một chút tiểu động tác. Nhưng mà rất nhanh hắn liền không vui, bởi vì Tần Phong vậy mà lặng lẽ đi theo. Chờ hắn biết tin tức sau, Tần Phong đều không thấy bóng dáng. Hiện tại Vương Vũ lại làm ra một màn này. Thế giới này, bình dân địa vị là phi thường thấp, nhưng là không thể phạm chúng nộ. Mấy trăm hơn ngàn người đều không tính là gì, nhưng là mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn đâu. Đến lúc đó kinh động đến triều đình, hắn sẽ có phiền phải lớn. Hiện tại dư luận thiên về một bên, ca ngợi Vương Vũ, dèm pha bọn hắn, thậm chí các loại âm như bàn luận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nào phản bác. Dù sao sự thật bày ở trước mắt ta. Thanh Sơn quận tiêu phỉ hô không biết do bao lâu, nhưng lại chưa hề có cái gì thành tích. Vương Vũ chỉ là 200 người, một đêm phá trại 56, bọn họ đây thế nào cũng nói không đi qua. Kỳ thật cái này cũng không trách Diệp quận thủ, hắn là thật tâm thực lòng mong muốn tiêu phỉ. Chỉ là sơn phỉ loại vật này, thế giới này là cho phép, chỗ nào đều có. Quan phỉ cấu kết loại chuyện này, cũng là có. Bên trong Thanh Sơn quận, liền có không ít quan viên thu bọn thổ phỉ tiền đen, mỗi lần Thanh Sơn quận xuất binh tiêu phỉ, bọn hắn luôn có thể sớm nhận được tin tức. Diệp quận thủ đã từng thử điều tra, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dù sao vì những cái này bình dân, đi cùng một chút gia tộc cổ xưa liều mạng, đây là phi thường không sáng suốt. Đều là một chút sâu kiến mà thôi, không đáng. Hiện tại ra cái này việc sự tình, Diệp quận thủ đều muốn điên rồi. Khe nói a, ngươi hồ đồ a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Vương Vũ sở dĩ có thể lập như thế kỳ công, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Diệp Khinh Ngữ. Nếu là không có Diệp Khinh Ngữ nhiều năm khổ tâm sưu tập tình báo, hắn là không thể nào tại ngắn như vậy thời điểm, đồng thời khóa chặt nhiều như vậy thổ phỉ. Lại thêm thổ phỉ những năm này, cũng buông lòng cảnh giác. Dù sao một khi Thanh Sơn quận có hành động lớn, bọn hắn đều sẽ sớm biết tin tức. Lúc này mới bị Vương Vũ 200 tính kỵ, đánh trở tay không kịp. Chương 119, cho La Thánh Mẫu học một khóa chương 119, cho La Thánh Mẫu học một khóa một cây đại thụ phía trên, Tần Phong nhìn về phương xa. Hắn đôi mắt biến ảo, sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một trận. Mắt nhỏ nhìn lại có thể phát hiện, tay của hắn vậy mà tại nhỏ máu. Ai lão giả thần bí thanh âm, chậm rãi vang lên, lộ ra một chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ở phương diện này, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm truyền thụ. Lão sư ta đã đồng ý nàng, chờ ta có năng lực, liền sẽ vì nàng san bằng cái này Thanh Sơn quận tất cả hàng gái, rào sát tất cả thổ phỉ. Tần Phong cắn răng nói rằng, lần này hắn sở dĩ xuất ra chữ vật giới chỉ đi cực Vương Vũ 200 vương gia tinh kỵ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì về sau lên núi tiêu phỉ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Khinh Ngữ vậy mà sớm cùng Vương Vũ tới. Hắn cảm giác bị thương rất nặng. Diệp Khinh Ngữ đây là không tin hắn sao? Trở về đi giao đấu làm trọng, những chuyện khác, về sau rồi nói sau. Lão giả thần bí, bất đắc dĩ quên. Không, ta không đi. Tần Phong quả quyết cự tuyệt, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ta muốn nhìn lấy bọn hắn, ta không yên lòng. Một ngày một đêm qua, ỷ vào lão giả thần bí vì hắn thu liễm khí tức, hắn một mực vụng trộm đi theo Vương Vũ hai người. Còn tốt, hai người phát ưu tình dừng ngữ lễ, cũng không có làm cái gì khác người chuyện. Nhưng là Tần Phong vẫn là không yên lòng, Diệp Khinh Ngữ nhìn ánh mắt của Vương Vũ, càng ngày càng không đúng. Bất luận cái nào thế giới, nữ nhân đều là sùng bái cường giả. Mà loại này sùng bái, chỉ cần thêm chút lợi dụng, các nữ nhân liền sẽ chủ động nhiệt thân. Trước Vương Vũ thế, nhiều ít tiểu nữ hài truy tình, bị thảo phấn cuồng ma đùa bỡn về sau, còn mừng rỡ như điên. Dường như chính mình là kẻ may mắn đồng dạng. Loại hiện tượng này ở cái thế giới này càng thêm phổ biến. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường nhất bất quá sự tình. Những cái kia cường đại nam nhân, bó lớn nữ nhân lấy lại. Ai? Người đây cũng là tội gì khổ như thế chứ? Lão giả thật dài thở dài một hơi. Đột nhiên, Tần Phong đôi mắt run lên, cả người như là mũi tên đồng dạng, bắn ra ngoài. Một chỗ trong sân trại, Diệp Kinh Ngữ cứu một nữ tử. Nữ tử người mặc vải thô áo gai, sắc mặt trắng bệnh, một bộ nữ tử yếu đuối dáng vẻ. Nhan trị thuộc về đã trên trung đẳng. Diệp Kinh Ngữ ngăn khuất trước người của nàng, ngăn trở Vương gia quân diệt sát. Vương Vũ vung tay lên, ra hiệu Vương gia quân đuổi theo giết khát thổ phỉ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Kinh Ngữ, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta không có thời gian phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu, cũng không có dư thừa nhân thủ, hộ tống các nàng rời đi. Nàng một cái nhược nữ tử, làm sao có thể là người xấu? Diệp Kinh Ngữ lột lên nữ nhân ống tay áo, lộ ra một tiết tay trắng. Trắng nón trên cánh tay, hiện đầy một đạo lại một đạo vết roi, hiển nhiên là nhận qua ngược đãi. Vương Vũ ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, ánh mắt sắc bén, quanh thân sát ý không giảm trái lại còn tăng. Ta đến phụ trách nàng chính là, không cần ngươi điểm người chiếu cố. Diệp Kinh Ngữ giang hai cánh tay, đem nữ tử bảo hộ tại sau lưng. Đoạn đường này đi tới, Vương Vũ giết quá nhiều người vô tội, nữ nhân này quá đáng thương. Trước đó có một cái cơ quan, vẫn là nàng nhắc nhở Diệp Kinh Ngữ, nếu không nàng liền đập lên. Mặc dù cho đập lên, lấy nàng tu vi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nữ nhân này tóm lại là giúp nàng. Diệp Kinh Ngữ không muốn để cho Vương Vũ giết chết nàng. Tùy ngươi a. Vương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, lại biến mất mấy cái đỉnh núi, liền trở về a. Lần đầu tiên giao đấu, sắp bắt đầu, chờ chuyện chỗ này, lại quét sạch cái khác thổ phỉ. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liều đốn, khoe miệng lộ ra một vệt tà ý nụ cười, cũng không biết đến lúc đó những người này vẫn sẽ hay không tại cái này Thanh Sơn quận cảnh nội. Hắn cái này một đợt tiềm điện tập sát, thế như trẻ tre, như là chém dưa thái rau. Bọn thổ phỉ nghe tin đã sợ mất mật, tại hắn còn tại Thanh Sơn quận cảnh nội thời điểm, những này thổ phỉ chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm đầu. Đều tùy ngươi. Diệp Kinh Ngữ gật đầu, quay người bắt đầu đối nữ tử kia hỏi han đơn cần. A Tuyết đưa tay, lôi kéo Vương Vũ góc áo. Vương Vũ cúi người, đem nàng bế lên, vây lại a. Muốn hay không tìm một chỗ ngủ một hồi? Không khốn, ta tinh thần tốt đây, 3-4 ngày không ngủ được, đều vô sự nhi. A Tuyết cười hắc hắc, chỉ cần có ăn ngon là được. Cái này sơn trại bên trong, có sao? Vương Vũ cười hỏi. A Tuyết nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ không ngừng nún. Giống như có, lại hình như không có. Nàng nhíu lại nhỏ lông mày, nói rằng, có ý tứ gì? Cảm giác có ăn ngon hương vị, nhưng ta tử tế nghe lại không có. A. Vương Vũ nhíu lông mày, khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị sâu xa ý cười. Chỗ này hàng ái, là hắn cho tới bây giờ gặp phải lớn nhất, lại cũng là thực lực mạnh nhất một cái hàng ái. Vì tiến đánh ngọn núi này trại, Vương Vũ vận dụng hai cái tiểu đội, bàn bạc 100 người. Đây là sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, mới tấn công xong tới. Cứng rắn đối lời nói, đoán chừng muốn lãng phí không ít thời gian, thậm chí xuất hiện chiến đấu giảm quân số tình huống. Bởi vậy nơi này tài vật, khẳng định là tất cả trong sân trại, nhiều nhất. Phá hủy tất cả kiến trúc, tìm kiếm hàng ngái bảo khố. Vương Vũ nhẹ hít một hơi, sử dụng âm ba công, nhường thanh âm truyền bá ra ngoài. Lời này vừa nói ra, nữ nhân kia khỏe miệng, rõ ràng khẽ nhăn một cái. Nhưng mà Diệp Khinh Ngữ lại không có phát giác, nàng lúc này ngay tại tử tế vì nàng kiểm tra thương thế, cũng xuất ra tùy thân dược thể, vì nàng chữa thương. Đồng nhiên, nữ nhân động. Một thanh sắc bén tiểu đao, đè vào Diệp Khinh Ngữ cổ họng vị trí. Diệp Khinh Ngữ động tác, lập tức dừng lại. Nàng hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đừng động. Trong tay nữ nhân dao găm, đâm rách Diệp Khinh Ngữ làn da, một giọt dòng máu đỏ sẫm, theo lưới đao trở xuống. Vương Vũ thật dài thở dài, dường như sớm có đoán trước đồng dạng, người đây cũng không phải là chim non a. Vì cái gì cứ như vậy thánh mẫu đâu, hiện tại trợn tròn mắt a. Diệp Khinh Ngữ, nàng vẫn nộ trừng mắt nữ nhân. Vì cái gì? Chính mình minh minh cứu được nàng a. Ngươi đã sớm xem thấu ta. Nữ nhân nhìn xem Vương Vũ, có chút kỳ quái hỏi. Vương Vũ nhún vai, biểu thị ngầm thừa nhận. Khó trách ngươi một mực đem cô bé này đặt ở bên người, không có nhường nàng chạy loạn, bản ý của ta là cưỡng ép nàng. Nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vương Vũ, chỉ là ngươi đã sớm đã xem thấu ta, vì cái gì không bạch trần ta, vì cái gì còn để cho ta nhẹ nhõm bắt được con tin đâu? Ăn một hố mới có thể giải một trí đi. Lá thánh mẫu vậy mà như thế lấy giúp người làm niềm vui, vậy liền để nàng thật tốt cứu chính là, không cho nàng thật tốt học một khóa, hắn về sau nhưng là muốn thiệt tỏi lớn. Trên mặt Vương Vũ treo treo tức nụ cười. Mặt của Diệp Khinh Ngữ sắc, trướng thành màu gan heo. Nam nhân này, quá xấu rồi. Ngươi đã phát hiện vấn đề, vì cái gì không nói với ta? Hết lần này tới lần khác muốn nhìn ta xấu mặt mới hài lòng không? Lúc này Vương Vũ lời nói, tại trong óc hắn tiếng vọng. Sự thật chứng minh, Vương Vũ nói là rất có đạo lý. Là chính nàng khư khư cố chấp, không có nghe mà thôi. Vậy ngươi muốn làm sao giải quyết chuyện này đâu? Vị hôn thê của ngươi mệnh, nhưng tại trong tay của ta nắm chặt đâu? Nữ nhân lạnh giọng hỏi. Trải qua dài như vậy thời gian, Vương Vũ cùng Diệp Khinh Ngữ thân phận, nàng khẳng định là biết đến. Mặc dù bây giờ bắt Diệp Khinh Ngữ, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không nắm chắc. Dù sao hai người quan hệ cũng không phải là quá thân mật. Còn nữa, Diệp Khinh Ngữ cùng Tần Phong dây dưa không rõ, Diệp gia cùng Vương Vũ dường như cũng rất không hợp nhau. Thậm chí còn làm một cái đánh cược, thật coi như xem như quan hệ thù địch. Nàng không xác định Vương Vũ sẽ vì Diệp Khinh Ngữ làm được cái tình trạng gì, cho nên nàng mới muốn bắt A Tuyết, chỉ tiếc một mực không có chờ tới cơ hội. Chương 120, ngươi cút cho ta chương 120, ngươi cút cho ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết ngươi. Vương Vũ đôi mắt run lên, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí cấp tốc bắn về phía nữ nhân. Nữ nhân kinh hãi, trong mắt lóe lên một vẻ hung mang, định chặt đứt Diệp Khinh Ngữ yết hầu, lôi kéo cái này Thành Sơn quận đệ nhất mỹ nhân cùng một chỗ xuống địa ngục. Hiện tại liền nhìn là Vương Vũ kiếm nhanh, vẫn là tay của nàng nhanh hơn. Diệp Khinh Ngữ theo bản năng nhắm mắt lại, dừng tay. Ngàn cân treo sợi tóc lúc, một tiếng quát lớn như là sấm nổ nổ tung. Vương Vũ kim sắc kiếm khí lại bị người cản lại, mà nữ nhân cũng kịp thời dừng tay. Lúc này nàng toàn thân đã bị mồ hôi ướt, ngay tại vừa rồi, nàng đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu như không phải có người bỗng nhiên xuất hiện, nàng cảm thấy hẳn là Vương Vũ kiếm khí trước chém xuống đầu của nàng. Vương Vũ kiếm, quá nhanh. Thần Phong thấy rõ người tới, Vương Vũ có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi cùng cái này nữ thổ phỉ là cùng một bọn? Thần Phong, dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi vì sao muốn cứu hắn? Ngươi không nhìn thấy khẽ nói tại trong tay nàng sao? Ngươi muốn cho khẽ nói cho nàng chôn cùng sao? Thần Phong phẫn nộ chất vấn. Kiếm của ta so với nàng nhanh, ta có niềm tin tuyệt đối, tại nàng trước khi động thủ, giết nàng, cũng chính bởi vì điểm này, ta mới khiến cho nàng cho trên Diệp Khinh Ngữ bài học, hiện tại đây hết thảy đều để ngươi hủy. Vương Vũ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói hoàn toàn chắc chắn liền hoàn toàn chắc chắn. Vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Ngươi đây là cầm khẽ nói mệnh đang nói đùa. Thần Phong tức giận nói rằng, không có khả năng này. Vương Vũ nhàn nhạt lắc đầu, tràn đầy tự tin. Diệp Khinh Ngữ nửa cắn môi, nàng là tin tưởng Vương Vũ. Vương Vũ chính là kiếm tu lấy lực công kích vang danh thiên hạ, tăng thêm Vương Vũ lại là đánh đòn phủ đầu, hắn vô hình kiếm khí, nhất định sẽ đuổi tại nữ nhân cắt đứt nàng huyết hầu trước, đem nữ nhân này giết chết. Nhưng mà đây hết thảy đều để Tần Phong làm hỏng. Trong nội tâm nàng đối với Tần Phong sinh ra một chút bất mãn. Mặc dù Tần Phong là vì nàng tốt, nhưng là Diệp Khinh Ngữ rất chán ghét loại này đánh lấy đối nàng tốt cơ hiệu, làm ra nhường nàng khó xử chuyện người. Ha ha, Tần Phong, ngươi chính là Tần Phong. Nữ nhân nghe nói Tần Phong hai chữ, sắc mặt chuyển buồn làm vui, thậm chí cười ha ha, tốt tốt tốt, xem ra hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ta à. Tần Phong, ta lệnh cho ngươi đem Vương Vũ bắt giữ, nếu không ta liền giết Diệp Khinh Ngữ. Đối với Vương Vũ mà nói, Diệp Khinh Ngữ cũng không phải là rất trọng yếu. Tâm lý nữ nhân không chắc, nhưng là đối với Tần Phong mà nói, Diệp Khinh Ngữ khả năng so với hắn mạng của mình đều muốn trọng yếu. Có cái này tại bảo, nữ nhân cảm thấy mình có thể mệnh lệnh Tần Phong làm bất cứ chuyện gì. Nàng cảm giác lần này, chính mình có lẽ có thể chạy ra thăng thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tần Phong cả người đều không tốt, tình huống như thế nào? Mặc dù hắn rất muốn làm rơi Vương Vũ, nhưng tuyệt không phải vào giờ phút như thế này a thế nào? Người không nguyện ý. Nữ nhân trong mắt lóe lên một vẻ hung mang, dao găm có chút hướng lên chọn lấy một chút. Chậm rãi, ta ra tay chính là. Tần Phong cắn răng bằng lòng. Tần Phong, ngươi điên rồi a. Lần này Diệp Khinh Ngữ trực tiếp không làm, ngươi dạng này sẽ thân bại danh liệt, ta cũng biết đi theo ngươi bị mắng, ngươi bây giờ lập tức đi cho ta, nàng không dám làm gì ta. Vương Vũ Bình Sơn diệt trại, Tạ Phúc Thanh Sơn quận Bách Tính. Đây là cử thiện. Hắn hiện tại chính là chính nghĩa, là Thanh Sơn quận Bách Tính chỗ kính ngưỡng tồn tại. Nếu là Tần Phong ở thời điểm này ra tay với hắn, vẫn là nghe xong nữ thổ phỉ mệnh lệnh, kia Tần Phong thanh danh, chỉ sợ cũng hoàn toàn xấu. Rất có thể bị truyền thành thổ phỉ đồng lõa, thậm chí là nữ nhân này trai lơ loại hình. Ngay tiếp theo nàng cũng phải đi theo xui xẻo. Lời đồn thật là vô cùng đáng sợ, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ riêng phần mình gia nhập chính mình lý giải. Loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là dư luận quá lợi hại, hoàn toàn làm lớn chuyện, kia chỉ sợ cái này thần võ hoàng triều bọn hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Thậm chí ngay cả Diệp gia cũng sẽ không tốt hơn. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ta không thể đem mệnh của ngươi giao tại loại người này trong tay. Thần Phong linh lực phùng lên, định ra tay với Vương Vũ. Thần Phong, ngươi không nên vọng động, không cần hồ đồ a. Thần Phong, mau ra tay, nếu không ta giết Diệp Khinh Ngữ. Các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Vương Vũ dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn xem Liễu Dữu ba người, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái này Thái Kê có thể bắt ta? Cũng bởi vì hắn xấu xí sao? Ngươi nói cái gì? Thần Phong giận dữ, thể nội lực lượng vận chuyển tới cực điểm. Hắn đương nhiên có một cái ý nghĩ, ở chỗ này, cùng Vương Vũ đánh một trận. Ngay trước Diệp Khinh Ngữ mặt, đánh bại hắn, đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, dùng sự thực nói cho Diệp Khinh Ngữ, hắn mạnh hơn Vương Vũ. Lan, Thần Phong, ngươi cút cho ta. Diệp Khinh Ngữ đương nhiên tức giận trách móc. Tần Phong như bị sét đánh, hắn quay đầu khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Ngữ, ngươi nói cái gì? Ta để ngươi lăn, ngươi nghe không được sao? Ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì cứu ta? Diệp Khinh Ngữ mặt như phủ băng, âm thanh lạnh lùng nói, ta cần ngươi cứu. Vị hôn phu ta là ở chỗ này, hắn văn trị võ công, thắng ngươi gấp trăm lần, ta cần ngươi đến bắt chó đi cải giả từ bi. Vừa rồi nếu như không phải ngươi bỗng nhiên ra tay, ta hiện tại đã được cứu, ngươi cút cho ta, đừng có lại nơi này vướng bận. Khẽ nói, ngươi. Sát mặt Tần Phong, xanh một trận bạch một hồi. Hắn cảm thấy khẽ nói hẳn là đang cố ý khí hắn, vì không cho hắn ra tay. Nhưng là Diệp Khinh Ngữ nói đến cũng có thể là sự thật. Hắn không phân rõ. Ta cái gì ta? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đứa hành gì, ta bất quá là đối ngươi thân cận một chút mà thôi, thế nào? Ngươi cho rằng ta thật thích ngươi à? Một cái nông thôn đến con thứ mà thôi, ngươi cảm thấy chính ngươi xứng với ta sao? Diệp Khinh Ngữ châm chọc khiêu khích. Tần Phong thân thể một hồi lay động, lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là khó có thể tin. Đừng nói nữa. Nữ nhân rốt cuộc biết không đúng, dao găm hơi dùng lực một chút. Diệp Khinh Ngữ yết hầu lần nữa máu chảy, hắn nhất định phải ngăn cản Diệp Khinh Ngữ, nếu là Tần Phong bị tức đi, kia nàng tận thế chỉ sợ cũng muốn tới. Đột nhiên, ánh mắt của nàng mạnh mẽ máy động, nàng cảm giác mình không thể động. Vương Vũ đánh một cái búng tay. À, nữ nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân phun máu, thẳng tắp té ngã trên đất. Một trận gió thổi qua, Vương Vũ tiếp nhận Diệp Khinh Ngữ thân thể, xuất ra chỉ huyết tán, bôi tại nàng miệng vết thương, lại lột xuống áo trong, thay nàng băng bó một chút. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thực đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Nữ nhân kia vừa mới toàn thân phun huyết ngã xuống, Vương Vũ liền xuất hiện ở bên người Diệp Khinh Ngữ, ôm lấy nàng, sau đó thay nàng thoát thuốc, làm băng bó. Diệp Khinh Ngữ thậm chí đều không có phản ứng tới. Tần Phong đầu tiên là mắt trợn tròn, sau đó cả người bị tức giận tuôn vệ. Nam nhân này, vậy mà ôm nữ nhân của hắn. Ngươi cho ta lấy tay ra. Hắn chợt quát một tiếng, chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người như là mũi tên đồng dạng, bắn về phía Vương Vũ. Chương 121, sơ hở chồng chất chương 121, sơ hở chồng chất ngươi cút cho ta. Diệp Khinh Ngữ lần nữa gầm hét. Thanh âm cực lớn, nhường Vương Vũ cảm giác màng nhĩ đau nhức. Thân hình Tần Phong dừng lại, sững sờ đứng ở nơi đó. Ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy, mặt dày vô sỉ người, Lan. Ngươi cút cho ta xa một chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Khinh Ngữ nghiêm nghị quát. Tần Phong thân thể một hồi lay động, lui về phía sau mấy bước, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Ngữ. Đây quả thật là Diệp Khinh Ngữ sao? Thật là cái kia Diệp Khinh Ngữ sao? Quả nhiên, nàng cùng những cái kia ái mộ hư vinh nữ nhân như thế. Chính mình trước kia thật sự là mắt bị mù, vậy mà coi trọng nàng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, quay người bay lượn mà đi, liền đầu cũng không có bể. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, trong mắt Diệp Khinh Ngữ hiện lên một vẻ thống khổ cùng bi thương. Hắn giống như không dẫn ngươi tình a. Vương Vũ vừa cười vừa nói, có thể trước thả ta ra sao? Diệp Khinh Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên Vương Vũ buông lòng ra ôm ấp. Tạ ơn nhỏ hầu gia ân cứu mạng. Diệp Khinh Ngữ không mình hành lễ, biểu thị cảm tạ. Vô luận như thế nào, đều là Vương Vũ xuất thủ cứu nàng. Lại Vương Vũ trả lại cho nàng lên bài học, về tình bề lý, nàng đều phải thật tốt cảm tạ một chút. Vương Vũ, là lấy thân báo đáp vẫn là đời sau lại báo? Diệp Khinh Ngữ, ai? Tiểu thí hài chính là phiền toái, tuyệt không hiểu được lòng của nữ nhân. Vương Vũ thật dài thở dài, nhàn nhạt hỏi, cùng loại người này cùng một chỗ, thật sự có ý tứ sao? Diệp Khinh Ngữ, Vương Vũ nói không sai, trước đó nàng nói như vậy, nhưng thật ra là vì cứu Tần Phong. Vương Vũ thực lực gì? Hóa linh cảnh nhị trọng, mà lại còn là một gã kiếm tu. Mà Tần Phong bất quá vừa mới đi vào hóa linh cảnh mà thôi. Lại Vương Vũ còn có 200 như lang như hổ vương gia quân. Dưới cái nhìn của nàng, một khi Tần Phong ra tay với Vương Vũ, kia tất nhiên thập tử vô sinh. Vương Vũ nhất định sẽ nhân cơ hội này xử lý hắn. Dạng này đánh cược hắn liền không chiến tự thắng. Về sau hắn sẽ còn cho Tần Phong ăn một cái thông phỉ mũ, nhường hắn thân bại danh liệt. Tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, đi ngăn cản Tần Phong, bảo đảm hắn một mạng. Nhưng mà nàng không biết là, nếu quả như thật chiến khởi tới, Tần Phong nhưng thật ra là có thể đánh bại Vương Vũ, thậm chí diệt đi 200 vương gia quân. Bởi vì hắn sau lưng có một cái cường đại lão giả thần bí, chỉ cần mượn nhờ lực lượng của hắn lời nói, Vương Vũ khẳng định không phải là đối thủ. Đương nhiên, coi như hắn chỉ sử dụng tự thân lực lượng, cũng chưa chắc không phải Vương Vũ đối thủ. Dù sao hắn là phế vật lưu nhân vật chính, lại nắm giữ dị hỏa, vượt cấp khiêu chiến vai ác, từ trước đến nay là bọn hắn những người này tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù mục đích đã đến, nhưng là trái tim của Diệp Khinh Ngữ bên trong lại rất không thoải mái. Ở trong mắt Tần Phong, chính mình thật sự là loại người này sao? Người chính là kỳ quái như thế mâu thuẫn sinh vật, nhất là nữ nhân. Không có đi quản lâm vào xoắn xuýt Diệp Khinh Ngữ, Vương Vũ nhìn về phía nằm tại vũng máu bên trong nữ nhân. Nữ nhân còn sống, lúc này đang nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi là thế nào xem thấu ta? Nàng khan khan tiếng nói hỏi. Đối với mình diễn kỹ, nàng luôn luôn là vô cùng tin tưởng. Nương tựa theo chính mình rất thật vô cùng diễn kỹ, nàng không biết âm chết nhiều ít người. Hắn không rõ Vương Vũ là như thế nào xem thấu nàng, lại còn tại nàng không có phát giác điều kiện tiên quyết, lưu lại thủ đoạn. Trải qua nữ nhân kiểu nói này, Diệp Khinh Ngữ mới nhớ tới. Phương Tài giống như Vương Vũ vỗ tay phát ra tiếng, nữ nhân liền toàn thân phun huyết. Hắn đây là làm bạn toàn chuẩn bị a? Hắn hao tổn tâm cơ, chính là vì cho mình học một khóa sao? Nam nhân này, Diệp Khinh Ngữ nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ, dần dần có chút mê ly. Hắn lại vì chính mình làm được loại tình trạng này. Nhìn lại một chút Tần Phong, chỉ có thể như đứa bé con như thế phát cáu, còn hiểu lầm nàng. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Ai? Nói thật, ngươi như thế rác rưởi diễn kỹ, cũng liền lừa gạt một chút ngây thơ vô tri tiểu nữ hài mà thôi. Bản quan thân làm thần võ không phu quân, kèm theo một đôi hỏa nhãn kim tinh, làm sao có thể bị ngươi lừa gạt? Vương Vũ đứng chắc tay, từ tốn nói. Nữ nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Vũ, ta đến tột cùng chỗ nào lộ ra sơ hở? Ta tại sao phải nói cho ngươi đây? Nữ nhân. Diệp Khinh Ngữ. A Tuyết, ạ bà, nếu như ngươi có thể để cho ta làm mình bạch quỷ, ta liền đem trong trại bảo khố vị trí nói cho ngươi. Nữ nhân cười thảm một tiếng, nói rằng, tại giấu đồ vật phương diện này, ta còn là rất có tự tin, ngươi muốn tìm được ta chân chính bảo khố, chỉ sợ không phải một sớm một chiều chuyện, ngươi đường đường nhỏ hầu ra, không có khả năng đem bó lớn thời gian đặt ở tìm kiếm ta như thế một cái nho nhỏ thổ phỉ bảo khố phía trên a. Lãnh ngoại ta trong bảo khố, còn có ngươi không tưởng tượng được đồ vật. Tốt thành giao. Vương Vũ gật đầu, nhìn lướt qua nữ nhân, từ tốn nói, ngươi sơ hở có rất nhiều, đầu tiên là ngươi trang phục. Ta trang phục thế nào? Nữ nhân nhíu mày, nàng trước đó thật là cẩn thận cách ăn mặc qua, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đúng chỗ, hoàn toàn chính là một bộ gặp rủi ro thôn cô dáng vẻ a. Lại này tấm trang phục, nàng cũng không phải là lần thứ nhất dùng. Lừa không biết nhiều ít người đâu. Diệp Khinh Ngữ cũng có chút nhíu mày, nữ nhân trang phục không thể bắt bẻ, cho tới bây giờ nàng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Vương Vũ, ngươi cũng coi là có chút tư sắc người, thân ở tại ổ thổ phỉ bên trong, bọn thổ phỉ sẽ để cho người như ngươi tại trại bên trong bán khổ lực. Ngươi cảm thấy cái này trải qua được cân nhắc sao? Nữ nhân hơi biến sắc mặt. Diệp Khinh Ngữ cũng lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Đúng vậy a, nữ nhân này coi như đặt vào Thanh Sơn quận, cũng có thể tính cái mỹ nữ. Thân ở ổ thổ phỉ, bọn thổ phỉ sẽ để cho nàng làm lao động sao? Trong sân trại, những cái kia dáng dấp không ra thế nào tuổi trẻ nữ nhân, đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, làm lao động đều là một chút lao đại mụ. Ánh mắt của nàng vẫn là quá nông cạn, chỉ có thấy được trước mắt, mà không có tiến hành liên tưởng. Đây hết thảy đều là Tần Phong làm hại, trước đó những này vẫn luôn là từ hắn để phán đoán. Dần dà, nàng liền đã mất đi suy nghĩ thói quen. Trong khoảng thời gian này mặc dù đã khôi phục một chút, nhưng là vẫn không nghĩ tới điểm này. Lãnh ngoại, coi như ngươi thật sự là làm lao động, nhưng là ngươi bộ quần áo này cũng có chút sạch sẽ à? Trên người của ngươi không có mùi mồ hôi bẩn, ngược lại là có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, mặc dù dường như bị cái gì che giấu một chút, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa, vẫn là có thể ngửi được một chút. Còn có chính là của ngươi tóc, đen nhánh xinh đẹp, gật đầu một cái đầu bóng da mảnh đều không có, xem xét chính là thường xuyên rửa mặt, lại dinh dưỡng phong phú, còn có ngươi mặt, hồng nhuận trắng nõn, cùng những cái kia cùng xanh sao vàng bọt cũng không phải một cái cấp bậc. Vương Vũ một mạch nói ra nhiều cái sơ hở, nhường nhị nữ đều cả kinh há to miệng. Còn có ngươi tay, ngón tay ngọc thon dài, đây cũng không phải là làm việc nặng có thể có, ngươi mặc dù cực điểm ngụy trang, nhưng là ngươi giơ tay nhấc chân ở giữa, kèm theo một cỗ uy nghiêm khí phách, đây là xem như thượng vị người, tại trong lúc lơ đãng bồi dưỡng ra được. Đúng rồi, còn có ngươi trên cánh tay những cái kia vết thương, rõ ràng chính là vừa rút không lâu, sau đó dùng dược thủy làm cũ, nhìn thấy mà giật mình, kỳ thật đánh cho cũng không sâu. Còn có ngươi ánh mắt là tâm linh cửa sổ, hiểu công việc người có thể từ đó đọc hiểu rất nhiều thứ, ngươi diễn cho dù tốt, nhưng lại không hiểu được biến hóa ánh mắt, cuối cùng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Trên người ngươi sơ hở rất rất nhiều, ta đều chẳng muốn nói, liền ngươi dạng này, cũng liền có thể lừa gạt một chút những cái kia không hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôi. Vương Vũ giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Cảm giác những người này trí thông minh, cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Chương 122, đại cơ duyên chương 122, đại cơ duyên nữ nhân đã bị phun hoàn toàn tự bế. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo diễn kỹ, tại trước mặt Vương Vũ vậy mà cái giấm cũng không bằng. Đây chính là không phu quân sao? Đây chính là người trong thành sao? Thật là đáng sợ. Muốn nói ngươi cũng là rất kỳ quái, một cái hóa linh cảnh nhất trọng cao thủ, vậy mà tại như thế một cái nho nhỏ trong sơn trại làm thổ phỉ, dường như vẫn là ẩn vào phía sau màn cái chủng loại kia, ngươi muốn làm gì? Vương Vũ ánh mắt có chút nheo lại. Đây là hắn lưu lại nữ nhân mệnh lý do một trong. Nữ nhân này khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Hóa linh cảnh nhất trọng cảnh tồn tại, coi như tiến vào Thanh Sơn quận, cũng bó lớn thế lực muốn đoạt lấy, đãi ngộ đều vô cùng cao, tăng thêm nàng lại là nữ tử, dáng dấp còn không tệ, coi như gả đại gia tộc dòng chính, đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nếu là đi một chút thành nhỏ lời nói, thậm chí có thể thành lập gia tộc. Người loại này, nữ nhân như vậy, tại trong sơn trại làm thổ phỉ, cái này rất không hợp lý. Ha ha. Nữ tử đau thương cười một tiếng, có thể chết ở nhỏ hầu gia trong tay, ta cũng là đáng giá, nhỏ hầu gia đoán không lầm, ta chính là cái này sơn trại chân chính lão đại, trong sơn trại, tất cả mọi người chịu ta thao khống, bọn hắn đều là ta khôi lỗi. A, có chút ý tứ, nói một chút sự tình của ngươi a, ngược lại nhàn rỗi cũng không sự tình, làm cố sự nghe xong. Vương Vũ tùy ý nói rằng, đối với nữ tử bí mật, hắn như biết, cũng không biết. Tiểu nhân vật mà thôi, không có gì ghê gớm. Hắn chỉ đối nhân vật chính cảm thấy hứng thú. Nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật cái này Thanh Sơn quận liên miên trong núi lớn, ẩn giấu đi một bí mật lớn, mà ta sở dĩ ở lại đây, cũng là bởi vì cái này đại bí mật. Nữ tử tự rêu cười nói. Đại bí mật. Vương Vũ nhíu lông mày, có nhân vật chính địa phương, tất có cơ duyên. Trước đó Trương Phàm liền dẫn xuất cả một đầu Nguyệt Linh Tinh quái mạch, Tần Phong khí vận còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều, mang đến cơ duyên, đương nhiên sẽ không yếu tại Nguyệt Linh Tinh quái mạch. Mà nữ nhân này, chỉ sợ sẽ là thiên đạo là Tần Phong chuẩn bị chìa khóa, chỉ là bị hắn cơ duyên xào hợp chặt đứt. Ha ha. Nữ tử đau thương cười một tiếng, bắt đầu nói về chuyện xưa của nàng, ta bản lai là một cái thợ săn tiền thưởng, dựa vào diễn kỹ, cùng mấy phần tư sắc, bắt một chút đào phạm, kiếm lấy tiền thưởng. Có một lần, ta tại trong núi lớn này, đuổi bắt một gã đào phạm lúc, bị tập kích bất ngờ bị trọng thương, cuối cùng bị trong núi một cái thợ săn cứu. Thực lực của hắn rất mạnh, vậy mà đạt đến hóa linh cảnh đệ tam trọng, người cũng rất tốt, đối ta cũng rất tốt. Ta cùng hắn sinh sống một đoạn thời gian, xem như kết làm phu thê à, chờ ta tổn thương dưỡng hảo, ta nghĩ đến dẫn hắn cùng rời đi nơi này, đi phía ngoài thế gian phồn hoa, nhưng là hắn không chút gì do dự từ chối. A. Vương Vũ sờ lên cái cằm, ánh mắt có chút híp lại, hắn nói cho ngươi bí mật của hắn, sau đó ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, giết hắn, muốn đoạt hắn cơ duyên. Không kém bao nhiêu đâu. Nữ tử có chút cuồng loạn, đều do hắn, cái này đều do chính hắn, hắn có hóa linh tam trọng thực lực, còn nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật, hắn như đi với ta phía ngoài lời nói, nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa đến, chúng ta nhất định sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Nhưng là hắn chính là không đi, bất luận ta khuyên như thế nào nói, phát cáu, hắn cũng không chịu đi. Cuối cùng hắn thực sự không có biện pháp, nói hắn đời đời kiếp kiếp đều bảo hộ ở chỗ này, còn nói cho ta biết nơi này bí mật. Vậy ta làm sao có thể nhịn được? Ta làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ thủ tại chỗ này, làm một cái dã nhân? Sao có thể không trông coi cái này cơ duyên lớn lao? Cho nên ta độc chết hắn, đồng thời đánh cắp công pháp của hắn bí thuật, phục dụng hắn dấu linh dược, thực lực đột phát tiến mạnh, thậm chí đột phá hóa linh cảnh. Cái gì? Hắn cứu được ngươi, ngươi còn gả cho hắn, ngươi vậy mà giết hắn? Diệp Khinh Ngữ mở to hai mắt nhìn, biểu thị khó có thể tin. Nữ nhân này cũng quá ác độc a. Ấn ngươi là làm đại sự như người, nếu là ngươi nói sớm ra một màn như thế lời nói, ta có lẽ sẽ giữ lại ngươi một mạng, thậm chí đưa ngươi đặt ở bên người làm việc nhi. Đối với nữ nhân việc đã làm, Vương Vũ biểu thị tán thưởng. Mặc dù loại người này rất chán ghét, nhưng thường thường đây chính là người làm đại sự. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại nàng chẳng phải lẫn vào rất tốt sao? Từ một cái bừa bãi vô danh thợ săn tiền thưởng, biến thành một trại chi chủ, lại nắm giữ hóa linh cảnh tu vi. Trường không rất nhiều bí thuật, nếu không phải hắn đến lời nói, nàng còn có thể tiếp tục tiêu xài xuống dưới. Nếu như không có thiên đạo an bài lời nói, trong miệng nàng cái kia đại cơ duyên nhưng chính là nàng rồi. Nương tựa theo chỗ kia cơ duyên, nàng có lẽ có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một phương cự kình cũng có nói. Loại người này, nếu là dùng tốt, vẫn là vô cùng dùng tốt. Về phần cái gì trung tâm loại hình, Vương Vũ cảm thấy đều là nói nhảm. Nhân tính là phức tạp, đến chết cũng không đổi, tình yêu đều thay đổi bất thường, hắn một cái không có nhân vật chính quang hoàng người, làm sao có thể cam đoan người khác sẽ một mực đối với hắn trung thành tuyệt đối đâu? Chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối lực uy hiếp, người khác mới không dám không trung tâm. Chỉ có nắm giữ nhạy cảm sức quan sát, bén nhạy đầu não, khả năng kịp thời phát hiện thủ hạ dị dạng. Chỉ có thưởng phạt phân minh, mới có thể để cho thủ hạ tin phục. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đau thương cười một tiếng, khả năng này là ta không có cái này phúc phận a, bọn hắn tổ tông để dành tới rất nhiều thiên tài địa bảo, đều tại một cái bảo khố bên trong, nơi đó có trận pháp đặc biệt bao phủ, có thể ngăn cách ngoại giới cảm ứng, ta được đến về sau, liền đem xem như ta bảo tàng chi địa, đây là chìa khóa. Nữ nhân chật vật theo trên thân lấy ra một cái chìa khóa, nhét vào trên mặt đất. Đây là một cái sao sáu cánh hình đồ vật, dường như dùng một loại nào đó kim loại chế tác, trên đó có linh lực chấn động, xem xét liền không phải là phàm vật. Về phần cơ duyên kia đi, nói đi, có cái gì yêu cầu? Vương Vũ đốn liêu đốn, nói bổ sung, chưa khỏi ngươi cũng đừng nghĩ, chính ngươi tình trạng cơ thể, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, toàn thân gân mạch đã gãy mất, ngươi bây giờ chính là một tên phế nhân, cứu tốt cũng là ngồi phịch ở trên giường khổ thân, còn không bằng chết tốt. Ta biết. Nữ nhân gật đầu, tự rêu cười nói, nhỏ chuyện của hầu gia, ta cũng đã được nghe nói một chút, nói ra không sợ ngươi trò cười, kỳ thật ta rất ngưỡng mộ ngươi. Vương Vũ, ngươi bây giờ cái này tạo hình, ta không xuống tay được. Nhỏ hầu gia mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng lại cực kỳ thủ tín, chuyện ngươi đáp ứng tình, bình thường là sẽ không đổi ý, cùng ngươi làm giao dịch, ta yên tâm. Nữ nhân thật dài thở dài, ta có một đứa bé, là ta cùng nam nhân kia sở sinh. A. Vương Vũ nhíu lông mày, nếu là hắn không chết lời nói, ta có thể phế đi tu vi của hắn, bảo đảm hắn một thế áo cơm không lo. Nữ tử khẽ lắc đầu, giải thích nói, hắn không tại trại bên trong, thậm chí không tại Thanh Sơn quận, tại hắn lúc mới sinh ra, ta liền đem hắn đưa ra ngoài. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố hắn? Đúng vậy. Nữ tử khẽ bước cằm, ta cả đời này làm ác vô số, rơi vào kết cục này, trừng phạt đúng tội, nhưng là ta dù sao cũng là một cái mẫu thân, vẫn là hy vọng con của mình có thể sống tốt. Nhỏ hầu gia xin yên tâm, hắn cũng không biết có ta như thế một cái mẫu thân tồn tại, ta cũng sẽ không để hắn biết mẹ của hắn là giết hắn phụ thân nữ thổ phỉ. Tốt, ta sẽ căn cứ ngươi cho cơ duyên giá trị đến quyết định cho ngươi hải tử như thế nào duy trì. Ánh mắt Vương Vũ sắc bén, nếu là ngươi lừa ta lời nói, vậy ta cam đoan, coi như ngươi nói hải tử không phải ngươi chân chính hải tử, ta cũng biết đem ngươi tổ tông 18 đời cho móc ra, đồ ngươi cựu tộc, tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. Chương 123, nàng rất hối hận a. Chương 123, nàng rất hối hận a. Nhỏ hầu gia quyền cao chức trọng, là hoàng hậu nương nương bên người hầu nhân, bây giờ lại trở thành không phụ quân, cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu hoa giải ngữ quan hệ còn như thế mất thiết, mong muốn điều tra rõ ta đấy, tự nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng, đáng tiếc a. Thực lực của ta quá yếu, không phải nếu là mở ra cơ duyên kia lời nói nữ tử thật dài thở dài, ngươi đưa lô thai tới, ta nói cùng ngươi nghe. Tuyết Nhi, ngươi đi. Vương Vũ cũng không có tiến lên, mà là sai khiến A Tuyết. A, ngay tại vùi đầu ăn cái gì A Tuyết, ngẩng đầu lên, ồ một tiếng sau đó lanh lợi chạy tới bên cạnh cô gái. Ngươi nhường Tuyết Nhi đi làm cái gì? Diệp Khinh Ngữ nhíu mày nhìn xem Vương Vũ, hết sức bất mãn. Mặc dù nữ tử hiện tại đã là một người phế nhân, nhưng nàng vừa rồi thật là nói, nàng cướp đoạt một cái thần bí bảo hộ người tất cả, ai biết nàng có cái gì bí thuật bí pháp? A Tuyết vẫn chỉ là đứa bé, nàng là không có tự vệ năng lực. Yên tâm, coi như nàng có giấu thủ đoạn gì, cũng không dám đối Tuyết Nhi như thế nào. Vương Vũ cho Diệp Khinh Ngữ một cái ánh mắt tự tin. Diệp Khinh Ngữ hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Nếu là trước Vương Vũ đi lời nói, nữ nhân có thể sẽ ôm chết đánh cược một lần, nhưng là A Tuyết đi lời nói, nữ nhân cho dù có át chủ bài, cũng thật không dám dùng. Giết một cái A Tuyết, nàng đem đối mặt chính là Vương Vũ điên cuồng trả thù. Nàng đem sống không bằng chết. Nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Khinh Ngữ đối với Vương Vũ nhường A Tuyết đi qua hành vi, vẫn là biểu thị bất mãn vô cùng. Không sợ nhất bạn, liền sợ vạn nhất ta, nhưng mà nàng không biết là, A Tuyết mặc dù là một đứa bé, nhưng lại lộ ra đủ loại thần dị. Bách độc bất xâm, chỉ là trong đó một loại mà thôi. Nàng là Vương Vũ tốt nhất đá dò đường. Vương Vũ đối nàng an toàn, không có chút nào lo lắng. Nửa ngày qua đi, A Tuyết nhún nhảy một cái chạy tới, ta đều ghi tạc trong đầu. Vương Vũ, tốt. Cái chìa khóa cũng hảo hảo thu về. A Tuyết, a. Diệp Khinh Ngữ. Nàng cảm giác Vương Vũ cái này một loạt thao tác, lộ ra chất mật quỷ dị. Nhưng một đứa bé đi tiếp xúc nữ nhân loại nguy hiểm này nhân vật, liền rất không hợp lý. Nàng còn đem chỉ có nữ nhân biết đến bí mật, đặt ở A Tuyết như thế một đứa bé trong đầu, chính mình cũng không nghe xong. Cái này Nàng hiện tại có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, đây cũng quá trò đùa a. Còn có cái gì tâm nguyện? Vương Vũ nhìn xem nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng. Để cho ta chết thống khoái a, ta quá đau, chớ tổn thương mặt của ta. Nữ nhân nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói, Lực ca, ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ trách ta sao? Một đạo kiếm quang hiện lên, nữ nhân đầu người bị chém xuống. Như nàng mong muốn, không có làm hư mặt của nàng, còn nhường nàng chết thống khoái. Nữ nhân này vẫn là rất yêu nam nhân kia a. Thần sắc của Diệp Khinh Ngữ có chút phức tạp, trong nội tâm nàng hẳn là rất hối hận a. Hối hận? Vậy khẳng định là không có, nếu để cho nàng lại một lần lời nói, nàng vẫn như cũ sẽ giết nam nhân kia, cướp đoạt hắn tất cả. Vương Vũ đưa tay, thay Diệp Khinh Ngữ đem rủ xuống mái tóc, vuốt tới sau tai, vừa cười vừa nói, nàng là một cái có lý tưởng, có khát vọng nữ nhân, không có khả năng cam tâm cùng nam nhân kia nhốt ở trên núi làm dã nhân, không thể không thừa nhận, nàng yêu nam nhân kia, nhưng là trên thế giới này 99 người đều là yêu nhất chính mình. Diệp Khinh Ngữ nhíu mày, tử tế thể ngộ Vương Vũ nói lời, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Dường như tuyệt đại bộ phận người đều là yêu chính mình thắng qua yêu người khác. Ngay cả nàng giống như cũng là dạng này. Đến mức Vương Vũ có chút lô mãng động tác, nàng đều không có trước tiên tránh né. Đợi nàng lúc lấy lại tinh thần, Vương Vũ cũng đã thu tay lại. Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, trận đầu giao đấu sắp bắt đầu, về sau có rảnh, ta lại đến cùng ngươi tiểu phỉ chơi a. Vương Vũ quay người mang theo A Tuyết hướng dưới núi đi đến, cũng không có trước tiên đi tìm cái gì bảo khố, đủ cơ duyên gì. Nóng đội ăn không được đậu hũ nóng, chỗ này cơ duyên nên là thiên đạo là Tần Phong chuẩn bị. Hiện tại khẳng định còn không phải thời điểm, tùy tiện đi mở ra, chẳng những phải không đến, còn có thể bị cắt đoạn. Chính xác mở ra phương thức, nên là bố trí xong cục, hấp dẫn trước Tần Phong đến, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt cơ duyên. Vương Vũ ý nghĩ là, đem chỗ này cơ duyên mở ra thời gian thiết lập tại trận thứ 2 giao đấu cùng trận thứ 3 giao đấu ở giữa. Nếu là trận thứ 2 Tần Phong vừa, kia thiếu một cái cánh tay hắn, hẳn là sẽ dễ đối phó rất nhiều. Nếu như trận thứ 2 Tần Phong thắng, vậy thì thật là tốt dùng cơ duyên này, loạn hắn tâm thần, thậm chí có thể đem hắn vây ở cơ duyên chi địa bên trong, nhường hắn bởi vì vắng mặt mà bị thua. Trí thông minh của ta, vì sao cao như thế đâu? Cái này còn nhường những cái này nhân vật chính sống thế nào a? Vương Vũ sờ lên cái cằm, bản thân say mê. Đương nhiên, hắn cũng không có phất lở, dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đằng sau sẽ xảy ra sự tình gì, ai cũng không biết. Ngoài Thanh Sơn quận, chợt ních mắt tính, cả đám đều rối cổ, ngắm nhìn phương xa, dường như đang đợi cái gì. Tới. Đột nhiên một người hưng phấn hô lớn một tiếng. Ở phía xa chân trời, một lá cờ cao cao đứng vững, sau đó liền có một chi quân đội xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Giá quân đội tốc độ cao hành tiến, mỗi người trên thân đều tản ra màu đỏ sầm khí, khí tức lẫn nhau tương liên, tạo thành một tầng sương mù, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Xa xa nhìn lại, giống như địa ngục quân đội giáng lâm đồng dạng. Đây là huyết khí, cũng là sát khí. Chỉ có như là vương gia quân loại này, vừa mới đánh chết đại lượng địch nhân chân chính quân đội, khả năng nắm giữ. Dân chúng lại là sùng bái, lại là kính sợ. Theo quân đội không ngừng tới gần, rất nhiều người đều thấy được lập tức treo đồ vật. Kia là từng khỏa đẫm máu đầu người. Là đầu người, năm trước hắn đoạn qua hàng của ta, cậu tạc toái, lúc ấy còn chặt ta một đao, may mắn mệnh ta lớn, may mắn sống tiếp được. Một cái tiểu lão bản chỉ vào một cái đầu người, ngạc nhiên hô. Kia là hắn cũng đã chết, quá tốt rồi, em gái ta giấy thủ rốt của báo. Kia là quả nhiên mọi thứ đều là thật. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Rất nhiều người đều xóa lên nước mắt. Tầng dưới chốt nhân dân là khổ nhất. Những cái này danh môn vọng tộc, bọn hắn cùng thổ phỉ đều có hiệp nghị, hàng năm cho bên trên một khoản tiền, bọn hắn liền có thể thông suốt. Thậm chí một vài gia tộc lớn đều không cần đưa tiền, đánh lên danh hào của mình là được, bọn thổ phỉ là không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nhưng là những này tầng dưới chốt dân chúng, tiểu thương tiểu phiến nhóm, coi như khác biệt. Bọn hắn cũng không có thanh toán bao năm năng lực, cũng không có thực lực cường đại, quan phủ cũng sẽ không vì bọn hắn làm to chuyện. Bọn hắn là bọn thổ phỉ trọng điểm chú ý đối tượng. Bị cướp hàng gì gì đó, đều nhẹ. Thê nữ bị cướp đi vũ nhục, phù mẫu bị giết, thậm chí thôn trang bị thổ phỉ trực tiếp huyết tẩy, khoan, sự tình các loại rất nhiều. Bọn hắn là nhất căm hận thổ phỉ đám người. Chương 124, Vương gia quân vào thành. Chương 124, Vương gia quân vào thành. Sắp đến Thanh Sơn quận thành hạ thời điểm, Vương Vũ dần dần hãm lại tốc độ. Dân chúng nhiệt liệt hoan hô to nhỏ hầu ra. Vương Vũ ngồi ở trên ngựa, một bộ lãnh đạo bộ dáng, trên mặt nụ cười, cùng đám người chào hỏi. Đối với Vương gia quân vào thành, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, thậm chí càng nhiệt liệt hoan nghênh. Đây chính là tiếu phỉ anh hùng a. Thanh Sơn quận tiếu phỉ một mực không có thành tích, lần này Vương Vũ tiếu phỉ, bọn hắn cũng không có phái ra một binh một tốt đi tiếp viện, thậm chí liền hậu cần tiếp tế đều không nhắc tới cung cấp qua. Nếu là lúc này, lại đem Vương gia quân cự tuyệt ở ngoài cửa lời nói, khả năng này sẽ khiến dân biến. Đây cũng là Vương Vũ tiếu phỉ mục đích một trong. Mượn lý do này, Đường Hoàng đem Vương gia quân đưa vào trong thành. Hắn hiện tại trong tay lực lượng vẫn là quá yếu. Thật lật lên mặt đến, hắn là không thể nào làm cho qua Diệp quận thủ một phương. Mặc dù loại này xác suất rất nhỏ, thậm chí cơ hồ không có, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Đem Vương gia quân mang theo trên người, Vương Vũ sẽ an tâm rất nhiều. Đến lúc đó coi như lật lên mặt đến, Vương gia quân cũng có thể che chở hắn, giết ra một con đường máu. Diệp Khinh Ngữ đi theo trong đội ngũ, cũng đi theo dính ánh sáng, thưởng thụ dân chúng hoan nên cùng cảm tạ. Nàng cảm giác cả người đều có chút không được bình thường. Đồng bên tấm thoát, phản phất muốn bay lên. Nàng là quận trưởng chi nữ, chẳng khác gì là Thanh Sơn quận công chúa, lại tư chất cực giai, ngày thường xinh đẹp động nhân. Ngày bình thường bị vô số người tung hô, đi tới chỗ nào đều là đám người nghị luận tiêu điểm. nhưng là nàng chưa bao giờ có như hôm nay đồng dạng cảm giác, đám người ca ngợi nàng, phát ra từ nội tâm cảm tạ nàng. Không phải là bởi vì nàng là cái gì Diệp quận thủ nữ nhi, cũng không phải bởi vì nàng là cái gì Thanh Sơn quận đệ nhất mỹ nữ, chỉ là bởi vì nàng tham dự tiếu phỉ, nàng là bách tính trong suy nghĩ anh hùng. Người sống ở cái thế giới này bên trên, có truy tên, có trục lợi, vì một cái tên, rất nhiều người thậm chí bằng lòng đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Trước đó Diệp Khinh Ngữ cũng không phải là rất lý giải, nhưng là hiện tại nàng có chút hiểu được. Loại cảm giác này, thật sẽ lên nghiện a. Đây chính là nàng một mực chỗ truy tìm cảm giác. Nhìn phía trước Vương Vũ, Diệp Khinh Ngữ ánh mắt có chút mê ly. Nam nhân này, vì sao như thế ưu tú? Nếu không phải bởi vì chết thay phù nguyên nhân, hắn chỉ sợ mới nhìn không lên chính mình a. Buồn cười chính mình còn ra sức khước từ, cho là hắn đến cỡ nào mong muốn chính mình, thậm chí còn cầm giải trừ hôn ước, xem như tiền đặt cược thẻ đánh bạc. Trong đám người, một đôi giống như rắn độc ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Vũ. Thần Phong, hắn sớm trở về. Lúc này nội tâm của hắn là sụp đổ, nắm đấm đều bị hắn túa ra màu đến. Vì cái gì? Diệp Khinh Ngữ vì cái gì liền không thể chờ một chút đâu? Hắn đều đã kế hoạch tốt ta. Những này vốn nên đều là thuộc về hắn vinh quang, bây giờ lại rơi xuống trên người Vương Vũ. Trước đó Diệp Khinh Ngữ nhìn ánh mắt của Vương Vũ, cũng bị hắn bắt được. Thần Phong cảm giác tâm vô cùng đau nhức, cảm giác đầu có chút lục. Lúc này hắn có một loại mong muốn xông đi lên, đem Vương Vũ xé nát cảm giác, nhưng mà hắn lại không thể làm như vậy. Hiện tại Vương Vũ, thật là dân chúng trong suy nghĩ anh hùng, lúc này là hắn cao quang thời điểm. Nếu là lúc này, hắn dám ra tay với Vương Vũ lời nói, không cần Vương Vũ động thủ, dân chúng liền sẽ đem hắn xé nát. Hơn nữa có vương gia quân bảo hộ, hắn lấy cái gì giết ta? Lê Tẩm, Tần Phong biệt quất đều muốn thổ huyết. Hôm nay đối với vương gia quân mà nói, nhất định là một cái đêm không ngủ. Vương Vũ bản ý là bao xuống thành nội lớn nhất quán rượu, nhường các tướng sĩ thật tốt ăn một bữa. Nhưng mà dân chúng lại sớm đã làm chuẩn bị, tại Thanh Vân Đại Hồ phía trên làm một cái cỡ lớn lộ thiên hội chúc mừng. Chẳng những có mỹ thực, rượu ngon, còn có mỹ nhân. Các đại gia tộc, bất luận là cùng Vương Vũ giao hảo, vẫn là Diệp quận thủ nhất hệ, đều tới người. Diệp quận thủ thậm chí liên hợp chúng quan viên ký một lá thư, là Vương Vũ thỉnh công. Đem nên làm, đều làm vô cùng đúng chỗ. Bọn hắn cũng không thể không làm, nếu không sẽ bị Thanh Sơn quận dân chúng đâm cuộc sống. Một chiếc thuyền lớn phía trên, Vương Vũ nghiêng dựa vào bong tàu trên lan can, đối nguyệt uống. Thuận lợi, mọi thứ đều quá thuận lợi. Hắn thậm chí có một loại tâm tưởng sự thành cảm giác. Cái này không chỉ là bởi vì hắn đầu não, cũng bởi vì khí vận. Hắn cướp đoạt rất nhiều khí vận, hơn nữa cùng nhân vật chính khí vận khác biệt, hắn đây là có thể một mực chuyển vận, thẳng đến khí vận trị về không. Cho nên hắn mới có thể như thế thuận. Cũng không biết cái này khí vận lúc nào thời điểm sử dụng hết. Vương Vũ có chút bận tâm. Hàng ngái chiến dịch, hắn cũng coi là tranh đoạt Tần Phong cơ duyên, đồng thời thất bại Tần Phong. Khí vận trị hẳn tạm thời đủ, chỉ là vẫn là không thể phớt lờ, một bước sai chính là từng bước sai. Một khi hắn khí vận về không, như vậy thì chuyện xảy ra sự tình không thuận, đến lúc đó, hắn bố cục lưu đồ, liền phải càng thêm thận trọng, càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Ô meo Vương Vũ cổ áo giật giật, tiểu bạch từ bên trong chui ra, nó dường như vừa tỉnh ngủ đồng dạng, tỉnh táo ánh mắt, cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò nhìn một phía. Vương Vũ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cũng là đem cái này tiểu gia hỏa quên mất. Con hàng này thật là có thể gia tăng khí vận. Đem nàng mang theo trên người, đối với Vương Vũ mà nói, là một cái bảo hiểm. Tiểu Bạch, ăn cái gì sao? Vương Vũ tiện tay từ một bên trong đĩa, cầm một chuỗi que thịt nướng. Tiểu Bạch ô meo một tiếng, từng ngụm bắt đầu ăn. A, thật đáng yêu tiểu Bạch hồ a. Nhỏ hầu gia, đây là ngươi ở trên núi bắt được. Nương theo lấy một cái ngạc nhiên thanh âm vang lên, Không Thương Minh Tú gót sen luyện chuyển đi tới. Nàng mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, xốp giòn ít nửa lộ, tiểu diễm mỹ lệ, câu hồn và phách. Loại này thành thục đại tỷ tỷ, không thể so với Diệp Khinh Ngữ loại kia ngây ngô thiếu nữ, các nàng có thể nhất câu lên người nguyên thủy dục vọng. Xem như thế đi. Trên mặt Vương Vũ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cầm bầu rượu lên, lộc cộc uống vào mấy ngụm. Minh Tú tiểu thư không đi bồi những lao gia hỏa kia, chạy tới ta chỗ này làm cái gì? Nhỏ hầu gia, ngươi cái này miệng thật là chế nhạo. Không Thương Minh Tú bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không có sinh khí, nàng đi tới, đưa tay mong muốn đi sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch toàn thân run lên, cọp lông dựng lên, phát ra hung ác hô hô âm thanh, cũng lộ ra sắc bén răng. Không Thương Minh Tú giật nảy mình, vội vàng thu tay về. Vật nhỏ này vẫn rất hung, ta đủ vật, cũng không phải tùy tiện có thể được a. Vương Vũ ôm Tiểu Bạch, vuốt ve bộ lông của nó, một bên trấn an, vừa có chút đắc ý nói. Thứ Đức Hạnh Không Thương Minh Tú lườm hắn một cái, đi bên ngoài một chuyến, đem Diệp Khinh Ngữ tiểu nhi tử kia đoạt tới tay. Vương Vũ, cái gì gọi là đoạt tới tay? Nàng bản lai chính là ta vị hôn thê được không? Ai? Kỳ thật ngươi đem nàng cầm xuống, là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp giải quyết. Không Thương Minh Tú thật dài thở dài, lấy thủ đoạn của ngươi, cầm xuống Diệp Khinh Ngữ hẳn là cũng không khó. Ngươi toàn tính đơn giản là chết thay phủ mà thôi, làm gì đem Thanh Sơn quận huyền náo gà bay cho chạy đây này. Xem như người ngoài cuộc, Không Thương Minh Tú đối với Vương Vũ hành vi vẫn còn có chút không hiểu. Đây quả thực là đang thoát quần đánh giám a. Mong muốn chết thay phủ, tại kho tác bộ tộc lúc ấy, trực tiếp cầm xuống Diệp Khinh Ngữ chính là, coi như không mạnh bạo, lấy thủ đoạn của Vương Vũ, Diệp Khinh Ngữ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Về phần đối phó Tần Phong, lấy thực lực của Vương Vũ, mong muốn bóp chết hắn cũng rất dễ dàng, hoàn toàn không cần thiết túi như thế một vòng lớn. Phải biết, hiện tại Thanh Sơn quận gà bay chó chạy, ngay tiếp theo nàng Khung Thương phách mại hành chuyện làm ăn, đều rất xuống ngàn trượng. Chương 125, lên sát tâm chương 125, lên sát tâm ta Vương Vũ, xưa nay cũng không phải là ý thế hiếp người người. Vương Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ ý cười, mười phần trang bức nói rằng, lại ta cũng không thích dùng sức mạnh, nữ nhân đi, vẫn là cam tâm tình nguyện mới có ý tứ. Chẳng lẽ không phải càng phản kháng cũng hưng phấn sao? Khung Thương Minh Tú cười mỉm nói, nghĩ không ra khẩu vị của ngươi vẫn rất nặng. Trên Vương Vũ hạ đánh giá Khung Thương Minh Tú, hôm nào luận bàn một chút. Không thể không nói, Khung Thương Minh Tú nữ nhân này, xác thực rất mê người. Coi như đi vào thế giới này, chính mình dường như còn chưa ngủ qua nữ nhân đâu. Vương Vũ cảm thấy, làm một tư thâm vai ác, cái này rất thất bại. Hắn cần thật tốt mở một chút án mặt. Cái này Khung Thương Minh Tú xem như hắn dị giới thứ nhất áo, vẫn là đủ tư cách. Có thể a, đem ngươi trong ngực vật nhỏ cho ta mượn chơi đùa, tỷ tỷ nếu là cao hứng, liền đem chính mình cho người chơi đùa. Khung Thương Minh Tú nụ cười vũ mị, bởi vì uống rượu, mặt có chút phím hồng, còn có chút say khướt, cực kỳ giống quán ăn đêm tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói thật sao? Trên Vương Vũ trước một bước, liền phải đi ôm Khung Thương Minh Tú eo thon chi. Ngay tại hắn sắp chạm đến Khung Thương Minh Tú thời điểm, một cỗ vô hình chi lực chặn hắn, sau đó Khung Thương Minh Tú phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười, đương nhiên là giả, nhỏ hầu gia hiện tại thật là Thanh Sơn quận đại anh hùng, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bó lớn nữ hải lấy lại đâu, ta còn có chuyện, liền không bồi ngươi a. Nói Khung Thương Minh Tú trực tiếp rời đi chiếc thuyền này, lơ lửng đi đến một cái khác con thuyền. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng bản thân năng lực, mà là vị kia người hộ đạo ra tay. Nhìn xem Khung Thương Minh Tú rời đi thân ảnh, con mắt của Vương Vũ có chút híp lại, trong đó lóe ra đạo đạo hàn mang. Khung Thương Minh Tú trò đùa quái đản, hắn cũng không phải quá để ý, nhưng là nàng người hộ đạo dám ra tay với hắn, đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Bất luận là Khung Thương Minh Tú, vẫn là nàng người hộ đạo, cũng không nghĩ tới, cái này trò đùa dường như náo kịch, sẽ dẫn tới sát tâm của Vương Vũ. Vũ ca ca, ngươi làm gì đâu, ai chọc ghẹo ngươi? Thế nào một bộ muốn giết người bộ dáng a? A Tuyết không biết rõ từ nơi nào nhảy ra ngoài, tò mò hỏi. Một cái lao thái bà. Vương Vũ thu sắc ý, ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai. Tiểu Bạch, đến ta chỗ này. A Tuyết đối với Tiểu Bạch mở ra ôm ấp. Tiểu Bạch ôm meo một tiếng, nghe lời nhảy tới. Nhỏ hầu ra. Vĩnh Nhạc quận chúa theo sát phía sau, đối Vương Vũ làm lễ sau, ánh mắt liền như ngừng lại trên người Tiểu Bạch, trong mắt đều là yêu thích. Thật đáng yêu Tiểu Bạch hồ nha. Tuyết Nhi, nhanh để cho ta ôm một cái. Hô hô, Vĩnh Nhạc quận chúa vừa mới tới gần, đưa tay mong muốn đi sờ, Tiểu Bạch trực tiếp sủ lông, nàng cũng bị giật nảy mình, nhanh chóng thu tay về. Tiểu gia hỏa này vẫn rất hung, Tuyết Nhi, ngươi nhanh trấn an nó, để cho ta sờ sờ. Tiểu Bạch là Vũ ca ca sủng vật, chỉ nghe hắn, ta nói vô dụng. A Tuyết mấy mắt, cười hát hát nói. Vĩnh Nhạc quận chúa chừng nàng một cái, ngược lại tội nghiệp nhìn xem Vương Vũ, nửa làm nũng nói, nhỏ hầu gia, có thể hay không để cho ta ôm một cái Tiểu Bạch a? Đương nhiên không được. Vương Vũ không chút gì do dự trả lời. Vĩnh Nhạc quận chúa, nàng bị nẹn đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt nổi lên bất ức lệ quang. Vương Vũ đến nay đều không có cự tuyệt qua nàng, cái này đột như lên cự tuyệt, nhường nàng có chút không tiếp thu được. Hắn còn tại tức giận chính mình sao? Tiểu Bạch cái mũi rất linh mẫn, trên người ngươi hương phấn nó không thích. Vương Vũ cười giải thích nói, a, dạng này a. Vĩnh Nhạc quận chúa vẻ mặt thất vọng, nhưng là nước mắt lại là thu lại, cũng không thấy đến như vậy lúng túng. Quận chúa gần nhất trôi qua đã hoàn hảo. Vương Vũ cười hỏi, Vĩnh Nhạc quận chúa là một đầu rất trọng yếu tuyến, thậm chí đối với Tần Phong mà nói, so Diệp Khinh Ngữ còn trọng yếu hơn. Thỉnh thoảng vẫn là có cần phải soát tăng độ yêu thích, chờ lợi dụng xong Diệp Khinh Ngữ, về sau chính là thông qua Vĩnh Nhạc quận chúa đến ngược Tần Phong. Có tốt, chính là một người, có chút cô đơn. Vĩnh Nhạc quận chúa theo bản năng nhìn A Tuyết một cái. Trước đó đều là A Tuyết một mực bồi tiếp nàng, có như thế một cái tiểu khả ái ở bên người, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Từ khi đắc tội Vương Vũ mang đi A Tuyết về sau, nàng chỉ có một người. Mặc dù bên người nha hoàn nô tỳ vô số, nhưng lại không có mấy cái người nói chuyện. Những quý tộc kia các tiểu thư cũng là thường xuyên đến tới kết giao, nhưng đều là ôm mục đích tới. Nàng thật là đường đường Vĩnh Nhạc quận chúa, lấy kết giao chấp nối làm mục đích giao lưu, những người kia còn chưa đủ tư cách. Ân, ta ở chỗ này khả năng còn cần ngây ngốc một đoạn thời gian, nếu là quận chúa cần, ta có thể an bài người đi đầu đưa ngươi tiến về đế đô. Vương Vũ do dự chỉ chốc lát sau, nói rằng: Thanh Sơn quận kịch bản khẳng định là quay chung quanh Diệp Khinh Ngữ đến triển khai. Vĩnh Nhạc quận chúa kịch bản nên là tại đế đô, cho nên nàng nghĩ lưu tại nơi này không nhiều lắm tác dụng, sẽ còn tăng thêm biến số. Đưa nàng đi vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Ta còn là cùng ngươi cùng đi a, ngược lại ta cũng không có cái gì chuyện. Vĩnh Nhạc quận chúa không có bằng lòng, lựa chọn lưu tại bên trong Thanh Sơn quận. Vương Vũ không quan trọng đúng mai, tốt à, nếu như quận chúa muốn rời khỏi lời nói, tùy thời nói với ta. Vĩnh Nhạc quận chúa. Vương Vũ. Cảnh tượng đống nhiên yên tĩnh trở lại, có vẻ hơi xấu hổ. Cái kia, ta Vĩnh Nhạc quận chúa nửa cắn môi, ấp a ấp úng nói rằng, ta cũng không phải là đứng tại Tần Phong bên kia, ta chỉ là nàng mong muốn cùng Vương Vũ xin lỗi, cùng hắn giải thích, nhưng cũng không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Tần Phong nàng có ân cứu mạng, ân tình là phải trả. Thật là Vương Vũ đối nàng ân tình càng nặng, nàng kẹp ở trong hai người ở giữa, là thật có chút khó chịu. Không cần giải thích, ta minh bạch. Trên mặt Vương Vũ treo nụ cười ấm áp, quận chúa đi theo bản tâm của mình đi là được rồi. Lần tỷ đấu này ta không phải cũng mời những người khác tới chứng kiến sao? Ngươi đến lúc đó công bằng công chính, ai cũng không giúp chính là. Vĩnh Nhạc quận chúa hơi sững sờ, sau đó trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Thì ra Vương Vũ trước đó mê chi thao tác là vì chính mình không làm có dễ. Phải biết, tuyên uy hầu nguy cơ sớm tối, đối với Vương Vũ mà nói, càng nhanh đạt được chết thay phủ càng tốt. Nhưng mà vì nàng, hắn vậy mà mạnh mẽ đem đánh cược kéo tới hiện tại. Vĩnh Nhạc quận chúa cảm động đều muốn khóc. gió hồ quét, lộn xộn vĩnh nhạc quận chúa sợi tóc, nhường nàng bản năng nhíu nhíu mày lại. Vương Vũ đưa tay, dịu dàng thay nàng sửa sang lại một chút tóc. Vĩnh nhạc quận chúa gương mặt xinh đẹp, có chút nổi lên đỏ ửng, nhưng lại cũng không có ngăn lại Vương Vũ lô mãng cử động, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Hừ, tình địch lại thêm một cái. A Tuyết bĩu môi ra, nam nhân đều là lớn móng heo. Ô Meo tiểu bạch kêu lên một tiếng, biểu thị đồng ý, ai cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa trong một cái góc, truyền đến một tiếng chật lưỡi thanh âm. Chương 126, thượng cổ khoái kiếm thủ ám sát. Chương 126, thượng cổ khoái kiếm thủ ám sát. Không người trên đường cái, Vương Vũ ôm A Tuyết lắc lắc ung dung đi tới. Hôm nay là cuồng hoan đêm, đa số người đều đi Thanh Vân Đại Hồ, không có cái nào tiểu thương tiểu phiến sẽ ngốc ngốc ở lại đây làm ăn. Vương Vũ cũng không có ở nơi đó mỏi mòn chờ đợi. Đây cũng là có đứa nhỏ nam nhân bi ai a. A Tuyết buồn ngủ, mặc dù nàng nhiều lần biểu thị, chỉ cần có ăn, nàng có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Nhưng là Vương Vũ cảm thấy, tiểu hài tử vẫn là không thể thức đêm. Ân Vũ ca ca, Vĩnh Nhạc tỷ tỷ để cho ta thay nàng nói với ngươi lời hữu ích tới. A Tuyết nuốt ở trong ngực Vương Vũ, nhịn nó nói. Vậy sao ngươi không nói đâu? Vương Vũ cười hỏi. A Tuyết, ta mới không nói đâu, ta lại không đốc, làm sao có thể cho mình chiều tình được đâu? Vương Vũ, tình địch gì gì đó, vẫn là chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau, ngươi bây giờ muốn cái này còn quá sớm. Lớn lên. Tại sao phải lớn lên? Trưởng thành phiền não nhiều, vẫn là hài tử tốt. A Tuyết tại trong ngực Vương Vũ ủi ủi, ta chỉ cần vẫn luôn là hài tử, ngươi liền sẽ một mực sủng ái ta, bảo hộ lấy ta, ta mới không cần lớn lên đâu. Nhưng là ngươi dứt khoát đều là hài tử, chúng ta liền không thể muốn hài tử. Vương Vũ mười phần nói nghiêm túc. A Tuyết nhíu nhíu mày lại, trong lúc nhất thời không có suy nghĩ ra Vương Vũ ý tứ trong lời nói. Đúng lúc này, Vương Vũ đột nhiên biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình cấp tốc lui về sau một khoảng cách. Tại lúc trước hắn vị trí, lúc này đã nhiều hơn một gã che mặt kiếm khách, thi triển một cái hoành tạo thiên quân. A, lẫn mất vẫn rất nhanh sao? Người tới đứng dậy, cười lạnh nói. Vương Vũ ánh mắt nhắm lại, che mặt kiếm khách toàn thân áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phòng, đồng bệnh như xuất trần kiếm tiên. Chỉ là trên mặt hắn khăn che mặt, chỉ là tùy ý nhói một cái, rất là qua loa. Dường như cũng không sợ Vương Vũ phát hiện thân phận của hắn. Lại hoặc là, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Vương Vũ. Ngươi biết ta là ai sao? Vương Vũ nhàn nhạt hỏi. Ngươi tới, Tuyên Uy hầu thế tử, Không Vu quân bách hộ, Vương Vũ. Ngươi biết ta là ai sao? Biết là ta, còn dám hành thích ta, ân. Ngươi khẳng định không phải quận trưởng nhất hệ người, thậm chí ngươi cũng không phải người của Thanh Sơn quận. Trên Vương Vũ hạ đánh giá người tới, phân tích nói, trẻ tuổi như vậy hóa linh cảnh đỉnh phong, Thanh Sơn quận không có người như vậy, qua loa như vậy ngụy trang, cũng không sợ bị ta phát hiện thân phận của ngươi chỉ sợ không thấp à? Ngươi là đến tìm Vĩnh Nhạc quận chúa đúng không hả? A. Người tới trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó tán thưởng nhẹ gật đầu, không sai không sai, ngươi xác thực rất thông minh, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Trước đó ta trên thuyền cảm nhận được một vẻ nhàn nhã sắc ý, là đến từ ngươi a. Vương Vũ buông xuống trong ngực A Tuyết, một cỗ khí thế bén nhọn phá thể mà ra. Vĩnh thả rằng không phải ngươi có thể tùy tiện đụng vào. Người tới trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trường kiếm chỉ vào Vương Vũ, mười phần trang bức nói rằng, xem ở cha ngươi Tuyên Uy hầu phân thượng, hôm nay ta chỉ chặt ngươi đụng nặng cái tay kia, tạm thời giữ lại ngươi một mạng, ngày sau thật tốt làm người a. Ha 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 ha, Vương Vũ cười ha ha, dường như nghe được cái gì buồn cười chuyện. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải so với hắn còn có thể trang. Hừ, muốn chết. Người tới hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nhảm nhiều, thân thể của hắn tăng tốc độ, một kiếm đâm về phía Vương Vũ. Ánh mắt Vương Vũ run lên, duỗi ra hai ngón, kẹp lấy mũi kiếm. Ngươi, người tới trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh. Cái này sao có thể? Hắn tập thật là khoái kiếm, Vương Vũ có thể tránh thoát đã rất đáng rồi, làm sao có thể như thế tinh chuẩn kẹp lấy? Hơn nữa hắn vậy mà chuyển không ra. Hắn nhưng là hóa linh cảnh đỉnh phong a, mà Vương Vũ bất quá là hóa linh nhị trọng. Chớ đừng nói chi là hắn còn có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thế nào bây giờ bị Vương Vũ vượt cấp khiêu chiến? Thế nào? Cho là ngươi cao hơn ta một cảnh giới, liền có thể nhẹ nhõm ngược sát ta. Cho là ta bình thường không thế nào ra tay liền không có thực lực. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt phát lạnh, kinh khủng linh lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp đem người tới đánh bay ra ngoài. Màu vàng kim nhạt linh lực hóa thành một cái kỳ lân, đem Vương Vũ bao khỏa trong đó, cũng ngửa mặt lên trời dài giống. Kinh khủng khí kình vang lên bên đường mảnh ngói, giờ phút này, Vương Vũ bạo phát ra hắn vô cùng cường đại chiến lực, hiện ra kỳ lân chân thể thần dị đáng sợ. Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Người tới thân hình như điện, di chuyển nhanh chóng, một kiếm chém về phía Vương Vũ. Nhưng mà lần này, Vương Vũ thậm chí ngay cả tay đều không có ra, riêng là dựa vào trung quanh hộ thể kỳ lân, liền đỡ được công kích của hắn. Kỳ lân gầm lên giận dữ, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem người tới đập thổ huyết bên cạnh bay, mạnh mẽ đệm vào ven đường trong tường. Vương Vũ vẻ mặt im lặng, liền cái này. Hắc hắc, người này tu vi là dựa vào lấy đan dược cứng rắn đôi đi lên, chân thực chiến lực đoán chừng cũng chính là hóa linh cảnh nhất trọng mà thôi. A Tuyết cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu, cho ta cái này trang nửa ngày bức, không nghĩ tới món ăn móc chân. Vương Vũ bạch nhãn trực phiền, có một loại sai giao cảm giác. Phốc bụi mù tán đi, người tới trên mặt khăn che mặt đã không biết rõ đi đâu, lộ ra một trường coi như anh tuấn mặt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mang khó có thể tin biểu lộ, làm sao có thể? Làm sao có thể dạng này? Ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, ta minh minh là vô địch, ta có thể vượt cấp khiêu chiến ngưng đan cảnh cao thủ, ta là vô địch khoái kiếm thủ, vô địch thượng cổ kiếm tu a. Hắn ở nơi đó cuồng loạn la to, dường như đã điên rồi. Vương Vũ đầu ngón tay nhất chuyển, Kỳ Lân hư ảnh nổ bể ra đến, biến thành vô số kim sắc khí kiếm, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ hướng nam tử. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, nam nhân liền sẽ bị bắn thành cái sảng. Về phần nam nhân thân phận, Vương Vũ cũng không muốn biết, coi như hắn là Đường Triều thái tử, Vương Vũ hiện tại cũng là nghĩ giết liền giết. Là hắn che mặt chặn giết chính mình trước đây. Hắn chính là thần võ không phu quân, trưởng thần võ đế khiến, thế tiên thần thú, tra rõ thuế ngân án, đứng trước trùng điệp nguy cơ. Tao ngộ ám sát, trực tiếp phản sát, nói đến chỗ nào, đều là hắn có lý. Nhỏ hầu ra khoan động thủ đã. Đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc vọt tới người tới bên người, đem hắn đỡ lên, vẻ mặt khẩn trương tra xét thương thế của hắn. Còn tốt, vẫn là đầy đủ bộ dáng Vương Vũ. Thiếu niên, A Tuyết, A Ba Diệp của thủ. Ngươi biết hắn? Vương Vũ nhàn nhạt hỏi. Hắn tuần thủ khí kiếm cũng không có tiêu tán, ngược lại tăng nhiều không chỉ một lần, thế nào? Các ngươi Thanh Sơn quận muốn ra tay với ta, mong muốn tạo phản đúng không?
Không có,
nhỏ hầu ra hiểu lầm. Diệp quận thủ giật nảy mình, vội vàng giải thích, vị này là một tiểu công gia, hắn hôm nay vừa tới Thanh Sơn quận, hắn cùng ngươi đùa giỡn đâu?
Một tiểu công gia?
Mục Nhiên. Vương Vũ hơi kinh ngạc mà hỏi. Diệp quận thủ trùng điệp nhẹ gật đầu. Vương Vũ không còn gì để nói, nhẹ tay nhẹ bung lên, tán đi kiếm khí tiểu kiếm. Chương 127, vô não cao phú soái, cầu đặt mua, chương 127, vô não cao phú soái, cầu đặt mua. Đối với Mục Nhiên, Vương Vũ mặc dù chưa thấy qua, nhưng là có chỗ nghe thấy. Có thể nói, cái này Mục Nhiên cùng trước đó hắn rất tương tự, nhưng cũng lại là hoàn toàn tương phản hai loại người. Tương tự là bởi vì tất cả mọi người là nhị thế tổ, chỗ dựa tặc cứng rắn loại kia. Mục Nhiên ra ra là một lão quốc công, một cái nắm giữ đất phong công tước, gia tộc thế lực vô cùng to lớn. Phụ thân của hắn càng là đã cưới Tây Lam đế quốc công chúa. Tây Lam đế quốc mặc dù không có thần võ hoàng triều mạnh như vậy thịnh, nhưng cũng là một cái đế quốc cường đại. Lại mẫu thân hắn chỉ có hắn một đứa bé. Thân phận của Mục Nhiên, có thể nghĩ, tại nhà bọn hắn đất phong bên trong, hắn có thể vì muốn là, liền xem như ra nhà bọn hắn đất phong, cũng không mấy người dám cùng hắn tất đất. Nhưng mà hắn lại không có như là Vương Vũ chờ một đám hoàng khố như thế, suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết, vừa bạn tương phản, hắn có rộng lớn lý tưởng. Hắn muốn trở thành tiên tổ như vậy, tung hoành thiên hạ vô địch kiếm tu. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn tư chất thường thường, lại đầu óc cũng không quá thông minh. Mẫu thân hắn nhìn hắn luyện công luyện được thực sự quá cực khổ, liền cho hắn làm ra các loại tăng lên công lực đang dược, vụ trộm nhường hắn phục dụng, gia tăng tu vi của hắn. Lại truyền hạ lệnh đi, bất luận kẻ nào gặp phải Mục Nhiên giao đấu, đều phải thua, thậm chí vì hài lòng Mục Nhiên lòng hư bình, nàng còn chuyên môn an bài cao thủ đi khiêu khích Mục Nhiên, sau đó cùng hắn đánh, cuối cùng cố ý thua cho hắn. Cho hề này kỳ thật rất dễ dàng xem đấu, nhưng mà Mục Nhiên lại là tin tưởng không nghi ngờ, chưa từng có hoài nghi tới, thậm chí đắm chìm trong một người trang bức bên trong, lại càng ngày càng tự đại. Tăng Kim rất nhiều người một lần cho là hắn là tuyệt đại thiên tiêu, thẳng đến một cái cùng một quốc công phủ giao hảo thế gia gia chủ, mang theo thêm bên trong thiên kiêu đi bái phỏng cũng đề nghị so tài lúc, mới bại lộ. Lúc ấy mâu thân của Mục Nhiên thật là xuất ra không ít thứ, nhường cái kia thiên kiêu làm bộ thua bởi hắn. Nhưng là thiếu niên thiên kiêu, đều là cực kỳ sĩ diện. Mặc dù được đồ vật, nhưng cuối cùng hắn vì mình thanh danh, vẫn là đem chuyện này truyền ra. Đương nhiên hắn cũng là có điều cố kỵ, chỉ là ở thế gia đệ tử ở giữa chuyên bá, đại gia cũng đều không nguyện ý đắc tội một quốc công phủ, không có người sẽ đi nói cho Mục Nhiên. Kết quả là, trước đó thiên kiêu kiếm tiên Mục Nhiên, liền thành hiện tại trong mắt mọi người trung nhị thiếu niên lang. Đã từng Vương Vũ không chỉ một lần mắng to Mục Nhiên hồ đồ, nắm giữ như thế được trời ưu ái điều kiện, vậy mà không hảo hảo hưởng thụ. Nhà bọn hắn có như vậy một mảng lớn đất phong, hắn ở bên trong chính là vương a, có thể tùy tâm sử dụng cái chủng loại kia. Cùng một quốc công phủ so sánh, bọn hắn tuyên uy hầu phủ trên lệch quá xa. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân thực lực, vương gia quân là quân đế quốc đội, là bất kể tính ở bên trong. Không nghĩ tới hôm nay cái này đại mà bảo, vậy mà xuất hiện tại trước mắt của hắn. Vương Vũ lúc này sát ý hoàn toàn không có, đối mặt loại này trung nhị thiếu niên, thực sự để cho người ta để không nổi sát ý đến. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Mục Nhiên lúc này vẫn còn hoài nghi đời người giai đoạn. Không có khả năng a. Chính mình minh minh là có thể đại cảnh giới khiêu chiến tuyệt đại kiếm tu, làm sao có thể bị Vương Vũ vượt cấp khiêu chiến? Coi như hắn rất lợi hại, nhưng cũng không thể một chiêu đánh bại chính mình a. Có quỷ, ở trong đó nhất định có quỷ. Ai? Tốt a, ta thừa nhận, kỳ thật vừa rồi ta vận dụng một lá bài tẩy, là một chương kỳ lân hộ thể phù. Đừng nói là ngươi, dù cho là ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả, ta cũng không sợ. Vương Vũ thật dài thở dài, trên mặt mang một chút bất đắc dĩ, thuận miệng địa chuyện nói. Mục Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể đánh không lại một cái hóa linh cảnh đệ nhị cảnh thái kê. Diệp quân thủ, A Tuyết, a ba như thế sức sẹo nói láo, hắn vậy mà tin tưởng. Hơn nữa trở tay liền cho Vương Vũ một cái chiến thuật trào phúng. Ân, ngươi người này mặc dù có chút chán ghét, nhưng cũng là tính thành thật, tính toán, ngươi kinh bạc chuyện của Vĩnh Nhạc, ta liền không so đo với ngươi, tay của ngươi vẫn là ngươi. Mục Nhiên vung tay lên, mười phần rộng lượng nói. Vương Vũ có một loại hiện tại liền một kiếm chém chết hắn xúc động, việc này ở trong mơ người, thật đúng là có đủ kỳ hoa. Tiểu công gia, thân phận của ta ngươi cũng biết, nương nương đợi ta như con cháu, lần này đi ra lại là thế thiên tuần thú, cho nên cho ta không ít đồ tốt, ngươi đánh với ta là không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí sẽ đối với thanh danh của ngươi có rất lớn ảnh hưởng. Vương Vũ ánh mắt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói, nhưng là khác thiên tiêu coi như khác biệt, cũng tỉ như nói có cái gọi tần phong, hắn nhưng là Thanh Sơn quận nổi danh thiên tiêu, giống như ngươi, am hiểu vượt cấp khiêu chiến, ngươi có thể tìm hắn luận bàn một chút, chiến thắng hắn, tên của ngươi chắc chắn vang vọng toàn bộ Thanh Sơn quận.
Diệp Quận Thủ một đầu hát tuyến. Đây là trắng trận châm ngòi ly rắn a, hắn còn ở nơi này đâu? Thần Phong. Mục Nhiên lau đi khỏe miệng máu tươi, khinh bị nói, ta cũng đã được nghe nói hắn, bất quá hắn tu vi bất quá là tụ khí đỉnh phong mà thôi, còn không đáng đến ta ra tay. Tin tức của ngươi có chút rơi ở phía sau, Thần Phong việc này đã bước vào hóa linh cảnh, lại ngươi cũng có thể áp chế cảnh giới cùng hắn đánh đi, dạng này không coi là ước hiếp hắn. Đúng rồi, ta nghe nói lúc trước hắn còn ôm qua Vĩnh Nhạc quận chúa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mục Nhiên biến đổi, trong mắt lóe ra đạo đạo hung mang, hắn dám ôm Vĩnh Nhạc? Ân, mà lại là ôm đầy cõi lòng cái chủng loại kia, còn kéo đi eo đâu? Vương Vũ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vậy đúng vậy, lúc ấy ta ngay tại trận, là hắn chủ động ôm Vĩnh Nhạc tỷ tỷ, Vĩnh Nhạc tỷ tỷ không phản kháng được. A Tuyết Mại thanh mãi khí phụ hòa nói, đáng chết, hắn đáng chết. Mục Nhiên phẫn nộ chỉ cấp tốc kéo lên, tác động tương thế, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Vũ lời nói, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng là tiểu hài tử thật là sẽ không nói láo. Tiểu công gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Quận Thủ kinh hãi, vội vàng móc ra chữa thương đan dược quy an bảo, đồng thời theo bản năng chừng Vương Vũ một cái. Người này thật là chế nhạo. Tần Phong không phải so với hắn a, tại trước mặt Mục Nhiên, hắn cái gì cũng không phải. Cái này nếu là đánh nhau, hắn cũng không lo lắng Tần Phong đánh không lại Mục Nhiên, mà là sợ Tần Phong đem hắn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Đến lúc đó cái này thần võ hoàng triều, chỉ sợ cũng không có Tần Phong đất dung thân. Đắc tội một quốc công phủ, hắn đều muốn đi theo xui xẻo. Ta không sao nhi, chỉ là vết thương nhỏ, có thể loại hạ ta. Ta còn là trước đỡ ngài đi về nghỉ ngơi đi, đã trễ thế như vậy, nên đi ngủ. Ân, ta quả thật có chút vây lại. Diệp Quận Thủ vị Mục Nhiên, lắc lắc ung dung rời đi. Thật là một cái diệu nhân. Vương Vũ cười ha ha, cảm thấy cái này Mục Nhiên vẫn rất đáng yêu. Vũ ca ca, người này A Tuyết chỉ đầu của mình dưa, có phải hay không nơi này có chút vấn đề? Ân, loại người này về sau cách hắn xa một chút, thiểu năng trí tuệ là sẽ truyền nhiễm. Vương Vũ dắt A Tuyết, quay người rời đi. Trong lòng bắt đầu thôi diễn kịch bản. Dựa theo kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết xáo lộ đến suy tính, cái này Mục Nhiên hẳn là một cái trọng yếu phối hợp diễn. Loại này có chút vô não đáng yêu cao phú soái, thường thường sống đều là rất lâu dài. Thậm chí khả năng từ bắt đầu cùng Tần Phong đối địch, cuối cùng bị tẩy trắng, trở thành bạn tốt của hắn, trở thành huynh đệ của hắn. Sau đó gặp phải cái gì cơ duyên, thực lực cũng liền tăng lên. So sánh với thông minh, có thiên phú trần dục lại không được, dựa theo bình thường thì bản, hắn hẳn là rất nhanh liền lĩnh cơ hội, lại không có bao nhiêu tẩy trắng khả năng. Vậy cái này Mục Nhiên liền có thể lợi dụng. Giai đoạn trước có thể dùng hắn tới đối phó nhân vật chính, trung kỳ còn có thể trở thành rất tốt giúp đỡ. Cũng chính là hướng về phía điểm này, Vương Vũ mới không có trực tiếp giết hắn. Nếu không lấy Vương Vũ tính tình, dám ra tay với hắn, khẳng định là trực tiếp diệt sát. Chương 128, giao đấu bắt đầu. Chương 128, giao đấu bắt đầu. 2 ngày sau, trận đầu giao đấu chính thức mở ra. Sân thi đấu lựa chọn tại Thanh Vân Đại Hồ phía trên, Diệp Quận Thủ tại trong hồ lớn, xây dựng hai cái luyện đan đài, cũng khắc họa kết giới, cam đoan Tần Phong cùng Trần Dục không bị bên ngoài quấy nhiễu. Từng chiếc thuyền lớn vây quanh bọn hắn, phía trên chật ních người xem. Cảnh tượng không thể bảo là không hùng vĩ. Lần này mời tới không ít khách quý nhân chứng, ngoại trừ Vĩnh Nhạc của chúa, Khung Thương Minh Tú, tiểu công gia Mục Nhiên ngang phần tôn quý người trẻ tuổi bên ngoài, còn có rất nhiều đức cao vọng trọng hạng người. Tại nhiều người như vậy chứng kiến hạ, cược thua là không người có thể đổi ý không nhận. Lại trận này đánh cược, còn mở bàn cầu, hiện tại tỷ lệ đặt cược là Trần Dục 1-1, Tần Phong 1-5. Nói tóm lại, vẫn là xem trọng Trần Dục tương đối nhiều. Xem như trận này đánh cược tham dự người, Vương Vũ cũng ngồi xuống nhân chứng trên đế, hắn ôm A Tuyết liên tiếp Vĩnh Nhạc của chúa. Tại Vĩnh Nhạc quận chúa một bên khác, là sắc mặt trắng bệnh Mục Nhiên. Con hàng này bị Vương Vũ đả thương, đến bây giờ còn không có khôi phục. Vĩnh Nhạc quận chúa có chút xấu hổ. Cái kia, nhỏ hầu gia, Mục Nhiên hắn có chút xúc động, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Ân, xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này ta liền không báo cáo. Vương Vũ gật đầu, từ tốn nói. Hừ, báo cáo liền lên báo, ta còn sợ ngươi không thành. Vĩnh Nhạc quận chúa còn chưa kịp cảm tạ, một bên Mục Nhiên đoạt trước nói, đừng nói là tập kích ngươi, liền xem như giết ngươi lại như thế nào. Triều đình lại có thể làm gì ta? Ngươi có thể dẹp đi a, ngươi tại Vũ ca ca thủ hạ, liền một chiêu đều không đi qua, ngươi còn giết hắn. A Tuyết Mại thanh mại khí nói, nếu không phải ta Vũ ca ca thủ hạ lưu tình, thi thể của ngươi đều đã mát thấu đi. Mục Nhiên há to miệng, mong muốn phản bác, nhưng lại không biết rõ như thế nào phản bác. Cũng không thể nói Vương Vũ là ỷ vào át chủ bài, thắng mà không võ a. Người ta nói là thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi một cái mạng chuyện a. Đêm qua Vương Vũ đúng là thủ hạ lưu tình, hắn người này mặc dù đầu óc không tốt lắm, nhưng còn tính là phân rõ phải trái. Vương Vũ tốt xấu tha hắn một mạng, loại kia ta nhường hắn tha sao? Ta cầu hắn tha sao loại hình lời nói, hắn nhưng là nói không nên lời. Còn lại là ngay trước Vĩnh Nhạc quận chúa mặt. Quận chúa cùng tiểu công gia quan hệ dường như không tệ a. Vương Vũ cười cười, tùy ý hỏi. Khi còn bé cùng một chỗ chơi qua một đoạn thời gian. Vĩnh Nhạc quận chúa cười giải thích nói, Mục Lao quốc công cùng ta ra ra là quen biết đã lâu, từng nhiều lần mang theo Mục Nhiên đến ta Bắc Lăng bái phỏng, một tới hai đi cũng liền quen. Ân, chúng ta xem như thanh mai trúc mã a. Thứ ta cùng Vĩnh Nhạc tình cảm, thật là quanh năm suốt tháng tích lũy. Mục Nhiên cao ngạo giơ lên cằm nhỏ. Hóa ra là thanh mai trúc mã. Khó trách tiểu công gia ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vương Vũ cười nhẹ gật đầu, tuy có nhíu mày nghi ngờ nói, chỉ là tiểu công gia đi ra ngoài thế nào liền tên hộ vệ đều không mang theo. Ngươi chỉ có một người chạy tới. Mục Nhiên là món đồ ăn gà, một quốc công phủ so với ai khác đều tin tưởng, hóa linh cảnh nhất trọng chiến lực, mặc dù không tệ, nhưng là bên ngoài du lịch vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trước đó hắn tập kích chính mình, chính mình là đối hắn lên sát ý, nhưng mà hộ vệ của hắn cũng không có xuất hiện, cái này chứng minh hắn nên là không có hộ vệ. Điểm này liền rất ly kỳ a. Chẳng lẽ một quốc công phủ mong muốn hắn không chết được? Ta Đường Đường hóa linh cảnh cường giả tối đỉnh, có thể vượt cấp khiêu chiến ngưng đan cảnh cao thủ, muốn hộ vệ làm gì? Những hộ vệ kia không chừng còn không đánh lại ta đây. Một nhiên cái cảm nhất đến cao hơn. Hắn là trộm đi ra, một quốc công phủ người không biết rõ. Vĩnh Nhạc quận chúa cười phơi bày hắn. Dạng này A Vương Vũ sờ lên cái cằm, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nếu như một nhiên mang theo hộ vệ lời nói, về sau có thể nhường hắn hộ tống Vĩnh Nhạc quận chúa rời đi. Đồng thời, lợi dụng hắn tới đối phó Tần Phong, cũng thuận tiện rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ có một người, vậy cũng chỉ có thể dùng nhường hắn thụ thương, hoặc là trực tiếp bị Tần Phong đánh chết phương pháp, đến dẫn một quốc công phủ đối phó Tần Phong. Loại phương pháp này mặc dù rất tốt, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đồng thời hắn ở trong đó trợ giúp, rất dễ dàng bị người xem thấu, đến lúc đó hắn sẽ phải nhức đầu. Luyện đan đài bên ngoài, ba phủ trong suốt thế giới. Tần Phong cùng Trần Dục riêng phần mình quý vị, hai người người mặc luyện đan đạo bào, khoanh chân ngồi tại luyện đan trước lò, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Dục sử dụng đan lô, là Trần gia đời đời truyền lại chi vật, trên đó khắc họa lấy phù văn cổ xưa, có thể tăng lên ngũ phẩm phía dưới đan dược, một thành thành đan tỷ lệ, tại Thanh Sơn quận xem như đỉnh cấp đan lô. Tần Phong đan lô là Diệp quận thủ mượn tới, mặc dù không kịp nổi Trần Dục, nhưng cũng là lò luyện đan siêu xịn, không kém nhiều lắm. Ken một tiếng chiêng trống vang lên. Thanh Sơn quận luyện đan công hội hội trưởng đứng dậy, cất cao giọng nói, phía dưới ta tuyên bố một chút giao đấu quy tắc, lần này luyện đan giao đấu, cùng chia 3 trận, 3 cục 2 thắng, mỗi trận luyện đan thời gian là 12 canh giờ, trận đầu song phương luyện chế của mình sở trường đan dược, chúng ta sẽ căn cứ đan dược phẩm cấp, giá trị, tổng hợp phán đoán đạt được thắng bại, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau, giao đấu chính thức bắt đầu. Tần Phong cùng Trần Dục đồng thời mở mắt. Hai người trên mặt đều treo đủ cười tự tin. Mở ra bên người luyện đan dương, bọn hắn từ trong đó lấy ra từng kiện thiên tài địa bảo. Đây đều là về sau luyện đan cần có đồ vật. Trận đầu giao đấu là hầu như không công bằng. Vật liệu, đan phương đều là chính mình đi làm, đồng dạng loại này luyện đan giao đấu, trận đầu thua thường thường đều là sợi cỏ. Có nhiều thứ cũng không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Bất quá lần này đối với Tần Phong mà nói là công bằng. Dù sao hắn có thần bí lão giả cho hắn cung cấp đan phương, có Diệp quận thủ đám người vì hắn vơ vét thiên tài địa bảo. Mặc dù nhiều lần bị Vương Vũ nhiễu loạn tâm cảnh, nhưng là hắn vẫn là có niềm tin tuyệt đối, có thể cầm xuống ván này. Ba cục hai thắng. Không. Từ vừa mới bắt đầu liền không có ván thứ ba, ta muốn thắng liền hai ván, mạnh mẽ đánh ngươi mặt của Vương Vũ. Tần Phong thở nhẹ một mạch, bình phục một chút tâm tình kích động, chuẩn bị luyện đan. Trần Dục lúc này cũng thu nụ cười nhẹ nhõm, biến chăm chú. Hai ngày này, hắn một mực tại quen thuộc duyên thọ đan luyện chế phương thức, trước mắt tỷ lệ thành đan chỉ có 4 thành. Mặc dù Vương Vũ chuẩn bị đầy đủ, hắn đến nay còn thừa lại dòng giá 8 phần vật liệu, nhưng là luyện đan thời gian là có hạn. Lại xem như luyện đan sư mà thôi, đều là hy vọng một lần thành công, trong thời gian ngắn, 3 lần không thành công lời nói, tâm tính liền sẽ băng rơi, đằng sau tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá lớn. Ken theo tiếng chiêng vang lên, trận đầu giao đấu chính thức bắt đầu. Trần Dục xoay tay phải lại, một đoàn màu đỏ sẫm hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hỏa diễm chập chờn, ngưng tụ thành một cái sư tử bộ dáng, ngửa mặt lên trời dài giống. Đây là thú hỏa. Cái này Trần Dục lúc nào thời điểm dung hợp thú hỏa? Đây cũng là lá bài tẩy của hắn sao? Kết thúc, ta giống như áp nhiều người. Chương 129, ngươi thế nào không có đi chết? Chương 129, ngươi thế nào không có đi chết? Hỏa diễm là luyện đan sư trọng yếu nhất đồ vật, cho nên luyện đan sư đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm dị hỏa. Như là Tần Phong nắm giữ cái chủng loại kia, thiên địa sinh ra dị hỏa, tự nhiên là đại gia tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng là loại vật này, dù sao cực kỳ hi hữu, dung hợp được, phong hiểm cũng cực lớn. Cho nên rất nhiều người lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tìm kiếm cái khác hỏa diễm. Tỷ như nói Trần Dục hiện tại nắm giữ hỏa diễm, đây cũng là một loại thú hỏa. Đây là cấp đoạn hỏa hệ linh thú thể nội hỏa chủng, lấy được hỏa diễm, mặc dù so ra kém dị hỏa, nhưng cũng mạnh hơn xa phàm hỏa. Dung hợp độ khó cũng không nhỏ, có thể nắm giữ một loại thú hỏa, đã là rất nhiều luyện đan sư mộng tưởng rồi. Ngọn lửa này tựa như là hỏa diễm sư vương thú hỏa. Cái gì? Hỏa diễm sư vương? Đây chính là ngũ giai linh thú a. Hán thú hỏa uy lực cũng không nhỏ. Cái này Trần Dục cũng là có đại khí vận hộ thân người a. Đám người nghị luận ở Mỹ, Trần Dục khỏe miệng kéo ra một vẻ cười lạnh. Mặc dù hắn nghe không được xa xa tiếng nghị luận, nhưng là từ vẻ mặt của mọi người đến xem, hắn biết những người này bị chính mình thú hỏa làm chấn kinh. Ngũ giai linh thú, hỏa diễm sư vương thú hỏa, cái này đầy đủ hắn kiêu ngạo. Cũng chính là dựa vào cái này thú hỏa, hắn mới trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Trước đó hắn cựu tử nhất sinh, đem dung hợp, nhưng vẫn không có lộ ra, chính là vì chờ đợi một thời cơ, một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh tất cả mọi người. Hoàn toàn khai hỏa hắn Trần Dục danh hảo. Mà bây giờ chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trang tỷ đấu này, hoàn toàn chính là vì thành tựu hắn mà chế tạo riêng đi. Tần Phong, Thiên Tiêu. Ha ha, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta đá cây chân. Hừ. Tần Phong khỏe miệng cười lạnh, bản lai hắn là muốn giấu rốt, một tú tại Lâm Phong tất nhiên phá vỡ chi, trưởng khống dị hỏa một chuyện, không thể coi thường. Có thể không tiết lộ, vẫn là không tiết lộ tốt. Lão giả thần bí cũng truyền thụ hắn ẩn giấu phương pháp, nhưng mà Tần Phong bây giờ lại không có ý định ẩn giấu đi. Hắn quá oan uổng, hắn nhất định phải hiện ra chính mình tương đại, hiện ra năng lực của mình. Hắn phải hướng Diệp Khinh Ngữ, hướng Thanh Sơn quận bách tính chứng minh, hắn Tần Phong cũng không so Vương Vũ chênh lệch. Tay phải hắn khẽ đảo, một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cỗ khí tức kinh khủng, thông qua kết giới, phiêu đãng mà ra. Hỏa diễm như là một đóa hoa sen, cánh sen tầng tầng, tản ra khí tức bình hòa. Đây là chẳng lẽ là dị hỏa?
Không, đây không thể nào.
Dị hỏa như thế nào tồn tại, Tần Phong làm sao có thể đạt được?
Đúng vậy a.
Hắn mới bao nhiêu lớn, coi như tìm tới dị hỏa, hắn thế nào dung hợp?
Các ngươi chẳng lẽ quên sao?
Sau lưng của hắn có một vị cường đại lão sư.
Không ra Tần Phong sở liệu, hắn vừa mới hiện ra dị hỏa, liền đốt lên toàn trường. Trước đó còn tại nghị luận Trần Dục thú hỏa người, trong nháy mắt đã mất đi hứng thú, ngược lại thảo luận lên Tần Phong dị hỏa. Ngay cả những cái này các đại lão cũng đều không kèm được. Nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, đều muốn về sau thật tốt cùng Tần Phong kết giao một chút. Nắm giữ dị hỏa luyện đan sư, bất luận đi tới chỗ nào, đều là thượng khách. Cho dù tiến vào đế đô, cũng là như thế. Dị hỏa thực sự quá hiếm có, lại dung hợp cửu tử nhất sinh, dù cho là những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư, đều không có mấy cái có thể nắm giữ dị hỏa.
Đây là cái gì dị hỏa?
Màu xanh hoa sen, chẳng lẽ là thanh liên sinh tức viêm?
Ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nên là thanh liên sinh tức viêm không sai.
Cái này Tần Phong đến tột cùng lớn bao nhiêu khí vận a?
Vậy mà đạt được loại vật này.
Tuyết Nhi, ngươi cũng đã biết cái này lai lịch của dị hỏa.
Vương Vũ nhéo nhéo mặt của Tuyết Nhi.
Đối với dị hỏa gì gì đó, hắn là không có nhiều nghiên cứu, nhưng cái này không sao, giao cho Tuyết Nhi là được rồi.
Tiểu nha đầu này liền cùng người tính bài đủ giống như biết tất cả mọi chuyện.
Đương nhiên biết rồi, thanh liên sinh tức viêm đi.
A Tuyết giơ lên cằm nhỏ, phát hiện Vĩnh Nhạc quận chúa cũng nhìn hướng nàng, nàng hắng giọng một cái, giải thích nói, đây là một loại tương đối ôn hòa dị hỏa, là dung hợp thành công suất đối lập tương đối cao một loại dị hỏa, đồng thời cũng là luyện đan sư tha thiết ước mơ dị hỏa.
Vĩnh Nhạc quận chúa, vì sao tha thiết ước mơ?
Bởi vì nó công hiệu đi, hắn mặc dù lực công kích không cao, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, chẳng những nắm giữ chữa trị năng lực, còn có thể tăng lên dược liệu dược lực, thậm chí để thăng đan thuốc phẩm cấp.
A,
Vương Vũ nhíu mày, cái này thật đúng là một đóa phiền phái dị hỏa.
Nhỏ hầu gia, ngươi Vĩnh Nhạc quận chúa có chút bận tâm nhìn xem Vương Vũ.
Tần Phong dung hợp như thế dị hỏa, trang tỷ đấu này coi như nhiều rất nhiều biến số.
Trong lòng của nàng là phi thường xoắn xuýt,
đã hy vọng Vương Vũ được, cũng hy vọng Tần Phong được.
Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là đứng tại Vương Vũ bên này, chỉ là tiền đặt cược này dính đến Tần Phong một cánh tay, cho nên nàng có chút đung đưa không ngừng.
Không có chuyện, thắng thua ta sớm đã coi nhẹ, bất quá là một trò chơi mà thôi.
Vương Vũ khoát tay áo, phong khinh vân đạm.
Dị hỏa sự tình, A Tuyết trước đó liền cùng hắn nói qua, trong dự liệu chuyện, cái đồ chơi này mặc dù là luyện đan máy phụ trợ, nhưng cũng không phải vạn năng vô địch đồ vật.
Đối với chàng tỷ đấu này, hắn vẫn là có một chút lòng tin.
Vĩnh Nhạc quận chúa âm thầm gật đầu, đối với Vương Vũ loại này thái sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc tâm tính, hết sức bội phục.
Đây mới là chân nam nhân a.
Nhưng mà một bên Mục Nhiên lại không vui, hắn trầm giọng răn dạy, lời này của ngươi liền nói đến không đúng, chúng ta kiếm tu, thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong, hoặc là thắng, hoặc là chết, như ngươi loại này tính tình, không xứng là kiếm tu.
Thiếu niên, thời đại thay đổi.
Vương Vũ cười nhạt một tiếng, kiếm tu kia một bộ, sát thực lợi hại, có thể dựng nên vô địch chi tâm, quét ngang bát phương, phát huy ra 12 thành lực lượng, nhưng mà cứng quá dễ gãy, từ thượng cổ về sau, kiếm tu một mạch, nhân tài tàn lụi, mặc dù mỗi một vị quật khởi người đều là vô địch hạng người, nhưng mà nhân vật như vậy lại có mấy cái.
Nhiều ít thiên tiêu chết tại con đường chứng đạo bên trên.
Hiện tại đã không phải thượng cổ thời đại, không có nhiều như vậy trưởng bối che chở chúng ta, là thời điểm làm ra một chút cải biến.
Mục Nhiên hơi sững sờ, cảm giác đầu tiên cảm thấy Vương Vũ nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Hắn há to miệng, mong muốn phản bác vài câu.
Nhưng mà lúc này A Tuyết nghiêng đầu, ngại thanh mại khí hỏi, hoặc là thắng, hoặc là chết.
Vậy ngươi hôm qua không phải bị ta Vũ ca ca nhẹ nhõm đánh bại sao?
Ngươi thế nào còn sống?
Vì sao không chết đi a?
Mục Nhiên,
hắn cúi đầu lâm vào tự bế bên trong.
Vĩnh Nhạc quận chúa bất đắc dĩ lắc đầu,
tức giận trợn nhìn A Tuyết một cái, nàng cùng A Tuyết ở chung một chỗ cũng không ít thời gian,
đối với tiểu nha đầu này có hiểu một chút.
Mặt ngoài thoạt nhìn là người vật vô hại tiểu loli, kỳ thực nội tâm cực kỳ xấu bụng.
Thường thường một câu, có thể nghẹn được ngươi nửa ngày nói không ra lời.
Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể nói nàng cái gì, dù sao nàng vẫn chỉ là đứa bé, đồng nôn vô kỵ.
Quận chúa, thay ta chiếu cố một chút Tuyết Nhi, ta đi vòng vòng.
Vương Vũ đem A Tuyết nhét vào Vĩnh Nhạc quận chúa trong ngực, đứng dậy rời đi.
Chương 130, quy tắc ngầm chương 130. Quy tắc ngầm luyện đan gì gì đó, quá trình vẫn là rất khó khăn,
nhất là đối với Vương Vũ loại cửa này bên ngoài hắn mà nói.
Cái gì cái này tinh luyện thủ pháp, kia chất lọc tốc độ, Vương Vũ không biết rõ những này có cái gì tốt khiếp sợ.
Luyện đan chuyện bên kia, hắn hiện tại là không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở địa phương khác giúp Trần Dục một tay.
Trần Dục ca, Trần Dục, ta đều vì ngươi làm được tình trạng này, ngươi nếu là lại thua lời nói, ta thật là muốn giết ngươi cả nhà.
Luyện đan trên này, Tần Phong lấy dị hỏa, đem từng cây dược liệu chất lọc về sau, dựa theo trình tự, ném vào luyện đan trong lò.
Mặc dù tại thường nhân trong mắt, động tác của hắn giống như hành vân như nước chảy, nhưng mà hiểu công việc người, vẫn là nhìn ra trong đó mánh khỏe.
Động tác của hắn không có Trần Dục như vậy thuần thục, có vẻ hơi không lưu loát.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Trận đấu này giao đấu, tất cả mọi người là sớm chuẩn bị,
sẽ sớm luyện chế rất nhiều lần, quen thuộc toàn trình tự.
Cho nên liền xem như hoàn toàn mới đan vương, hẳn là cũng sẽ không ở lúc đầu giai đoạn xuất hiện loại vấn đề này, mới là A Diệp quận thủ này một ít người biết chuyện, đều là lắc đầu thở dài.
Trách cứ ánh mắt như có như không rơi vào Diệp Khinh Ngữ trên thân.
Tần Phong sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Ngữ trên thân.
Nếu như không phải Diệp Khinh Ngữ theo Vương Vũ ra khỏi thành Tiêu Phỉ, Tần Phong cũng sẽ không theo tới, lãng phí thời gian dài.
Về sau ba người dường như lại đã xảy ra một ít chuyện, khiến Tần Phong tâm cảnh đại loạn, thời gian còn lại đều tại một lần nữa điều chỉnh tâm tính, đến mức không có thời gian dư thừa đến luyện tập. Đây đối với Tần Phong mà nói là phi thường bất lợi. Diệp Kinh Ngữ nửa cắn môi, cảm giác mười phần ủy khuất. Nàng vì những người này bỏ ra rất nhiều, thù không biết bao nhiêu ủy khuất, nhưng mà những người này không cảm kích nàng coi như xong, lại còn trách cứ nàng. Nàng đến tột cùng làm gì sai? Khẽ nói, có rảnh không? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng vang lên. Dịu dàng như phong, ấm áp như quang, nhường nàng có chút băng lãnh tâm, một lần nữa biến ấm áp. Nhỏ hầu ra. Đám người đối Vương Vũ chắp tay. Sắc mặt Diệp quận thủ có chút khó coi, giao đấu đang tiến hành bên trong, hiện tại khẽ nói không tiện lắm. Lúc này hắn đã có chút tức giận. Vương Vũ quá không giảng cứu. Lúc này tìm đến Diệp Khinh Ngữ, không phải trắng trợn muốn nhiễu loạn tâm thần của Tần Phong sao? Cái này nổi tiếng, là thật có chút khó coi. Người khác giao đấu, cũng không phải nàng giao đấu, nàng có cái gì không tiện? Vương Vũ nhíu mày, cười lạnh nói, thế nào? Ngươi sẽ không cho là ta là vì nhiễu loạn tâm tình của Tần Phong mới đến tìm kẻ nói a? Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, mong muốn nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, ta có là biện pháp. Sau đó hắn lại tại trong lòng bổ sung một câu, đương nhiên, lợi dụng Diệp Khinh Ngữ là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Nhỏ hầu ra tìm ta chuyện gì? Diệp Khinh Ngữ nhẹ giọng hỏi. Lao Thực nói, nàng hiện tại vô cùng muốn theo Vương Vũ rời đi. Hắn đã chịu đủ những người này ánh mắt. Nàng dựa vào cái gì chịu đựng những này a? Nhưng là sau cùng một tia lý trí, không để cho nàng một lời đáp ứng, nàng vẫn là cố đại cục. Liên quan tới trong sân trại, nữ nhân kia chuyện. Vương Vũ vừa cười vừa nói. Diệp Khinh Ngữ toàn thân run lên, con mắt trợn tròn. Ngay cả Diệp quận thủ vẻ mặt cũng có chút không được bình thường. Liên quan tới nữ nhân kia chuyện, Diệp Khinh Ngữ trở về sau, trước tiên liền nói cho hắn biết. Đây chính là một cái đại cơ duyên a. Nếu là đổi thành người khác, hắn sớm đã đem bí mật bắt, sau đó nghiêm hình tra tấn. Nhưng mà nắm giữ tình báo lại là Vương Vũ, mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Vương Vũ tới cứng. Hắn chuẩn bị về sau, lại để cho Diệp Khinh Ngữ biện pháp Vương Vũ lời nói. Không nghĩ tới Vương Vũ vậy mà hiện tại chính mình sẽ ra. Vậy cùng ta hẳn là không quan hệ thế nào a? Diệp Khinh Ngữ nửa cắn môi nói rằng, thế nào không sao cả. Dù sao cũng là hai chúng ta cùng một chỗ phát hiện a. Lại nếu như không có ngươi dẫn đường, ta cũng không có khả năng tìm tới nữ nhân kia, cái cơ duyên này, lẽ ra nên có ngươi một phần. Vương Vũ nụ cười chân thành, thanh âm ôn hòa. Diệp Khinh Ngữ khó có thể tin nhìn xem hắn, sau đó gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên đỏ ửng. Mặt của Diệp quận thủ sắc, lúc sáng lúc tối. Vương Vũ chuyện ma quỷ, hắn là nửa chữ cũng không tin, mục đích của hắn chính là vì nhiễu loạn tâm tình của Tần Phong. Mà môi nhử chính là chỗ kia cơ duyên, đối mặt cơ duyên như vậy, hắn cũng không cách nào cự tuyệt a. Đây là Trần Chuỗi Dương Nưu. Tốt a. Đã có chuyện đừng đắn, khe nói ngươi liền cùng nhỏ hầu ra đàm luận một hồi. Do dự liên tục về sau, Diệp quận thủ quyết định bước lên một chút hiểm, cái này cũng đáng giá mạo hiểm, dù sao cũng là tại ban ngày ban mặt phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Vương Vũ là không thể nào làm ra thất thường gì chuyện, Tần Phong đạo tâm cứng cỏi, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa luyện đan đài cách nơi đây rất xa, Tần Phong một trái tim lại tại phía trên luyện đan, có thể hay không trông thấy vẫn là hai việc khác nhau đâu. Bất quá hắn vẫn là dặn dò một câu, nói xong chuyện, liền tranh thủ thời gian trở về. Là, trong lòng Diệp Khinh Ngữ bất đắc dĩ thở dài, cảm giác chính mình lại trở thành công cụ người. Quân trưởng đại nhân, thấy Diệp quận thủ cứ như vậy nhường Vương Vũ đem Diệp Khinh Ngữ linh đi, những người khác không làm. Thời khắc thế này, loại chuyện này nên tận lực tránh cho mới là a, không có chuyện, khẽ nói có chừng mực. Diệp quận thủ khoát tay áo, khoe miệng kéo ra một vệt cười lạnh, gặp được Tần Phong dị hỏa, Vương Vũ sợ là gốc, nhường hắn đi làm ở bị a, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ân, nghĩ không ra Tần Phong vậy mà đạt được thanh liên sinh tức viêm, khó trách quận trưởng đại nhân tự tin như vậy, trước đó chúng ta thật là đều bóp một cái mồ hôi lạnh đâu. Đúng vậy a. Quận trưởng đại nhân ngươi cũng thật là, không nói trước cho chúng ta điện thoại cái, hại chúng ta bạch bạch lo lắng lâu như vậy. Nhỏ hầu ra lần này xem như cắm, hy vọng hắn chớ có thua không nổi mới là. Can hệ trọng đại, cho nên vẫn là giữ bí mật một chút tương đối tốt, nhỏ thủ đoạn của hầu gia, các ngươi cũng kiến thức qua, không được khinh thường a. Diệp quận thủ cười cười, cũng cảm thấy vấn đề không lớn, thua không nổi hẳn là sẽ không, thế lực lớn đều có chính mình quy tắc trò chơi, chúng ta Thanh Sơn quận loại địa phương nhỏ này đều hiểu, hắn đến từ đế đô, đương nhiên sẽ không không hiểu, nếu là lần này hắn đổi ý, như vậy hắn cũng liền đã mất đi trò chơi tư cách, ngày sau hắn đem nửa bước khó đi. Quy tắc ẩm, bất luận cái nào thời đại đều có. Đây là trải qua vô số tuế nguyệt hình thành, tất cả mọi người yên lặng tuân thủ. Một khi có người phá hủy cái nào đó quy tắc, liền sẽ lọt vào đại gia cộng đồng chống lại. Khi thì sẽ xuất hiện loại kia, đánh vỡ quy tắc người, nhưng là ngoại trừ loại kia nhân vật chính cấp nhân vật, thường thường những người này kết quả cũng sẽ không quá tốt. Cũng tỉ như lần này, Vương Vũ lấy thuế ngân án làm tiền đặt cược, cùng Diệp quận thủ bọn người đánh cược, phổ thông bách tính không biết rõ, nhưng là các thế lực lớn xác thực lòng biết rõ. Loại chuyện này là không thể bày ở ngoài sáng mà nói, nếu là Vương Vũ sau đó đổi ý, vậy liền giải thích rõ hắn người này không hiểu quy củ. Về sau cái khác dính đến trao đổi ích lợi loại hình chuyện, hắn muốn cùng người tự mình đàm luận, liền sẽ không có người lại để ý tới hắn, bởi vì hắn đã mất đi thành tín. Gọi đơn giản nhất so sánh, cùng một chỗ tai nạn giao thông, người bị hại lựa chọn giải quyết riêng, đối phương đồng ý cũng thanh toán xong tiền. Nhưng mà người bị hại thu được tiền sau, lập tức lại khởi tố bắt đền, cái này tại pháp luật bên trên là cho phép, mà ở đạo đức bên trên lại là nhận khiển trách. Chuyện này truyền ra đến, nếu là vị này người bị hại lần nữa tao ngộ sự tình khác, vậy người khác sẽ cùng hắn giải quyết riêng sao? Hiển nhiên đây là không thể nào. Cái này đặt câu hỏi người, là một cái dựa vào quân công bò lên sợi cỏ võ tướng, đối với những chuyện này còn không phải hiểu rất rõ. Chương 131, Hóa Linh Đan. Chương 131, Hóa Linh Đan. Luyện đan trên đài, Thần Phong nín hơi ngưng thần, không ngừng xử lý từng loại thiên tài địa bảo. Một giọt mồ hôi theo hắn thái dương trượt xuống. Lần này luyện chế đan dược, lúc trước hắn cũng không có luyện chế qua, chính là lão giả thần bí cung cấp. Lần tỷ đấu này cực kỳ trọng yếu, Trần Dục cũng là luyện đan thiên tài, lại xuất từ luyện đan thế gia, còn có Vương Vũ ở sau lưng duy trì, vẫn là phải chăm chú đối đãi. Ai lão giả thần bí thật dài thở dài, cơn gió cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, chúng cái kia Vương Vũ kế lãng phí thời gian, còn tạo thành tâm cảnh bất ổn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tuyển dụng cái này đan dược. Lão giả thần bí, bản lai là Tần Phong chuẩn bị chính là một loại khác giá trị cao hơn đan dược. Dù sao trận này đánh cược liên quan đến trọng đại, là nhất định phải coi trọng. Chỉ tiếc bởi vì Vương Vũ từ đó cản trở, Tần Phong lãng phí thời gian dài, đến mức hắn không có thời gian luyện tập. Tăng thêm kia đan dược độ khó luyện chế cực cao, dù cho có hắn chỉ đạo, không có trải qua nhiều lần luyện chế lời nói, xác suất thành công cũng là cực thấp. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lúc này lão giả đã ý thức được Vương Vũ đáng sợ. Người này quá biết coi bói kế. Hắn hiện tại có một loại xúc động, giết chết Vương Vũ, sau đó mang theo Tần Phong đi xa tha hương. Chỉ tiếc, Tần Phong có người nhà. Những người này là không cách nào mang đi, giết Vương Vũ lời nói, Tần gia nhất định bị tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó Tần Phong sẽ hận hắn cả đời. Ngồi ở chỗ đó, rất khó chịu a. Đuôi thuyền, Vương Vũ dựa vào trên lan can, vừa cười vừa nói. Diệp Kinh Ngữ vẫn là có chừng mực. Lựa chọn ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tần Phong. Nghe được Vương Vũ lời nói, Diệp Kinh Ngữ nao nao, hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi là bởi vì cái này mới gọi ta đi ra? Không phải đâu. Vương Vũ nhún vai, cảm khái nói, người này a, chính là loại này tự tư sinh vật, xưa nay sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân, chỉ có thể đi trách cứ người khác. Nếu như không phải bọn hắn đã làm sai chuyện gì, sẽ bị ta bắt được cái trôi. Nếu như Tần Phong đầy đủ tín nhiệm ngươi, sẽ theo tới, sẽ lãng phí đại lượng thời gian, sẽ tạo thành tâm cảnh bất ổn. Ngươi minh minh cái gì sai đều không có, thậm chí còn vì bọn họ làm nhiều như vậy, nhưng mà chẳng những không có đạt được bất kỳ cảm kích, ngược lại bị trách cứ. Ha ha, Diệp Khinh Ngữ toàn thân run lên, nàng sững sờ nhìn xem Vương Vũ, hắn vậy mà đều biết. Những ngày này nàng thật rất bị khuất, nàng minh minh làm rất nhiều à, vì cái gì tất cả mọi người đến trách cứ nàng? Ngay cả phụ thân của hắn cũng là dạng này, thậm chí đến cuối cùng nàng cũng một lần tưởng rằng chính mình sai. Không nghĩ tới có thể nhất lý giải nàng lại là nàng một mực coi là địch nhân Vương Vũ, trước đó từng ly từng tí xông lên đầu. Tử tế ngẫm lại, Vương Vũ cũng không có đối nàng làm cái gì chuyện gì quá phận, chẳng những không có làm cái gì, còn giúp nàng rất nhiều rất nhiều. Nam nhân này, trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Ngữ nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ biến có chút mê ly. Trận này giao đấu qua đi, chúng ta liền lên núi đi mở ra bảo khố a. Vương Vũ đống nhiên vừa cười vừa nói, gấp gáp như vậy sao? Diệp Khinh Ngữ có chút nhíu mày. Vương Vũ, đi trước hiểu một chút, nhìn xem kia nữ nói có đúng không là thật, thời gian của ta có hạn, đánh cược kết thúc, khả năng liền muốn rời khỏi Thanh Sơn quận. Ân. Diệp Khinh Ngữ nhíu mày. Rời đi? Giao đấu kết thúc hắn liền muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a. Hắn là đế đô nhỏ hầu gia, làm sao có thể tại Thanh Sơn quận lớn lên đâu? Không biết rõ vì cái gì, Diệp Khinh Ngữ lúc này cảm giác trong lòng không làm nhảm làm nhảm, có chút lam gầy nấm hương. A đúng rồi, cái này cho ngươi. Vương Vũ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái bình đan dược, đưa cho Diệp Khinh Ngữ. Diệp Khinh Ngữ nhíu nhíu mày lại, theo bản năng tiếp nhận, đây là Hóa Linh Đan. Vương Vũ vừa cười vừa nói, ba chữ này dường như mang theo một loại nào đó ma lực, nhưng Diệp Khinh Ngữ thân thể đột nhiên cứng ngắc, tay run nhẹ nhẹ. Cái gọi là Hóa Linh Đan chính là một loại có thể phụ trợ đột phá hóa linh cảnh đan dược. Viên thuốc này bên trong ẩn chứa tinh khiết linh lực, có thể phụ trợ đem chân khí chuyển hóa làm linh lực. Một bước này thật là đột phá hóa linh cảnh mấu chốt nhất một bước. Hoàn thành một bước này, mong muốn hóa linh liền đơn giản rất nhiều. Lại viên thuốc này là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mặc dù Hóa Linh Đan chỉ là tam giai đan dược, nhưng là bởi vì nó hiệu quả từ trước đến nay cũng không đủ cầu, lại thêm tài liệu cần thiết chân quý tính, cùng luyện chế độ khó khăn, giá trị là cực cao. Diệp Khinh Ngữ bây giờ muốn xung kích hóa linh cảnh, đan dược này chính là nàng chỗ cần thiết. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Diệp Khinh Ngữ đem đan dược đưa trả lại cho Vương Vũ. Đan dược này là mẹ ta trước đó là ta xung kích hóa linh cảnh chuẩn bị, ta không dùng, giữ ở bên người cũng không cái gì dùng, ngươi cầm lấy đi dùng à. Vương Vũ cũng không có đưa tay đón, rồi thật to lưng mỏi, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao chúng ta là có hôn ước trong người, ta đưa ngươi một chút đồ vật cũng là nên, lại trong khoảng thời gian này, để ngươi bồi ta lâu như vậy, dù sao cũng phải cho điểm thù lao không phải. Diệp Khinh Ngữ nửa cắn môi, mặc dù lý trí nói cho nàng hẳn là đem thứ này trả lại Vương Vũ, nhưng là bản năng lại làm cho nàng lưu lại. Đối với bước vào hóa linh cảnh, nàng là phi thường khát vọng. Tần Phong đã nhập hóa linh, Vương Vũ càng là hóa linh nhị trọng chi cảnh, nàng cũng là thiên chi tiểu nữ, là không cam tâm bị người làm hạ thấp đi. Cho nên trước đó tại trong sân trại, nàng mới có thể ưỡn nghiêm mặt hỏi Vương Vũ mượn tiểu bạch. Bất quá khi đó Vương Vũ không chút gì do dự liền từ chối. Cái này khiến lòng tự ái của nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Kết hợp hiện tại Vương Vũ đưa đan một chuyện nhì, nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Thì ra Vương Vũ đã sớm xem thấu tâm tư của nàng, hắn đã vì chính mình chuẩn bị tốt hơn hóa linh đan, lúc này mới không có đem tiểu bạch cấp cho nàng. Nam nhân này, Diệp Khinh Ngữ cảm giác chính mình sắp luân hãm, lòng của nàng loạn. Hiện tại tìm cái địa phương đột phá à, ta vừa vặn nhàn rồi không chuyện gì, có thể thay ngươi hộ pháp, mở ra bảo khố về sau, chính là đi tìm cơ duyên, thực lực của ngươi vẫn là quá kém, tăng lên tới hóa linh cảnh, mới có một chút sức tự vệ. Vương Vũ Tử Tốn nói, cái này Diệp Khinh Ngữ có chút do dự. Nàng bản năng cảm thấy hiện tại lúc này đột phá, không phải cái gì tốt lựa chọn. Dù sao Tần Phong thật là tại luyện đan. Phụ thân của hắn cũng bàn giao nàng, đem chuyện nói xong liền mau trở về. Có vấn đề gì sao? Vương Vũ nhíu mày nhìn xem nàng, sau đó trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không còn muốn trở về trưng cầu một chút phụ thân ngươi ý kiến à? Một câu nói kia, khơi dậy Diệp Khinh Ngữ lòng tự trọng, ta mới không cần. Tốt, ta hiện tại đã đột phá, chính ta chuyện, chính ta có thể xử lý giải quyết. Ấn lúc này mới ra dáng, chúng ta tu luyện người, tự nhiên một đường vượt mọi chông gai, sát lại một mực là chính mình, mọi chuyện đều đi hỏi thăm ý kiến của người khác, tính chuyện gì xảy ra. Đi thôi, ta thay ngươi tìm một gian mật thất, mau chóng đột phá. Chương 132, Trấn Lôi Thuật chương 132, Trấn Lôi Thuật thời gian từng giây từng phút đi qua. Trần Dục lần đầu tiên luyện đan, lấy thất bại mà kết thúc, Tần Phong cũng giống như vậy. Đều tại ngưng đan lúc đã xuất hiện vấn đề. Đây là bình thường thao tác, hai người đều không có nhu trí, bình phục một chút tâm tình sau, tiếp tục bắt đầu vòng thứ 2 luyện chế. Có lần đầu tiên luyện tập, vòng thứ 2 cũng nhanh rất nhiều. Trong mắt của Tần Phong hiện lên một đạo tinh mang, đợi đến đan dược này luyện chế thành công, liền đem nó đưa cho Khe Nói, hướng nàng nói xin lỗi, Khe Nói nhất định sẽ tha thứ cho ta, chúng ta còn có thể giống trước đó như thế. Hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, tăng thêm Diệp Quận Thủ giải thích, hắn biết mình hiểu lầm Diệp Khinh Ngữ. Diệp Khinh Ngữ nói như vậy là vì bảo hộ hắn. Mặc dù trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng là hắn lựa chọn tha thứ. Dù sao hắn là nam nhân đi. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Khinh Ngữ vị trí. Không ai. Trái tim của Tần Phong hơi kinh hãi. Thời khắc thế này, Diệp Khinh Ngữ làm sao có thể không ở đây? Nàng đi đâu? Ánh mắt của hắn lại theo bản năng quét về Vương Vũ vị trí. Sau một khắc, Tần Phong chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vương Vũ vậy mà cũng không tại. Hai người kia chẳng lẽ cùng một chỗ? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mặt của Tần Phong có chút bặm mẻo. Cái này vừa phân thần, hỏa hầu không có nắm giữ tốt, một lò đang lược lại cho một mùi lửa. Sắc mặt Tần Phong càng thêm âm trầm. Bản lai lấy tâm tính của hắn là không đến mức như thế. Ngại hà trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, Vương Vũ cùng Diệp Khinh Ngữ càng ngày càng mập mờ. Hắn hôm nay đã thành chim sợ cánh cong. Diệp Quận Thủ bọn người, sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Tần Phong quả nhiên vẫn là phát hiện. Quận trưởng đại nhân, khẽ nói tiểu thư nàng một vị quan viên muốn nói lại thôi. Diệp Khinh Ngữ đã rời đi thời gian rất lâu. Đến bây giờ liền cái bóng người đều không gặp, cái này có chút không biết phân tấp. Để cho người ta đi tìm một chút, nhìn thấy khẽ nói, nhường nàng lập tức tới ngay. Diệp Quận Thủ phân phó thuộc hạ nói. Đối với Diệp Khinh Ngữ, hắn cũng có chút bất mãn. Nha đầu này trước kia rất hiểu sự tình a. Thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích. Nín hơi ngưng thần, điều tiết tâm tính, giao đấu làm trọng, không thể phân tâm, chuyện sau đó, về sau lại nói. Lão giả thần bí thanh âm, tại Tần Phong trong óc vang lên. Hô, Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần về sau, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn, một lần nữa biến chuyên chú. Hắn bắt đầu lần thứ 3 luyện chế, cũng là một lần cuối cùng luyện chế ra. Bởi vì tạm thời thay đổi đan phương, cho nên Diệp Quận Thủ bọn người chỉ chủ tới 3 phần vật liệu. Nếu là lần thứ 3 thất bại nữa, vậy hắn cũng chỉ có cầu nguyện Trần Dục cũng thất bại. Tần Phong không hổ là luyện đan thiên tài, không hổ là nhân vật chính cấp nhân vật, có 2 lần trước kinh nghiệm, lần thứ 3 hắn cơ hồ hoàn toàn thuần thục, động tác giống như hành vân như nước chảy. Đương nhiên, hắn cũng coi là gian lận. Nếu như không có lão giả thần bí nhắc nhở, hắn là không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Trái lại Trần Dục bên kia, lúc này hắn luyện đan đã tiến vào cuối. Thất bại một lần sau, tay của hắn cũng đã chín, tăng thêm trước đó luyện chế, nhường hắn có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Mặc dù biết bọn hắn động tĩnh của nơi này, quấy rầy không đến 2 vị giao đấu người, nhưng là quần chúng vây xem nhóm, vẫn là theo bản năng nín thở, tiến tĩnh trở lại. Hưu đột nhiên, một đạo hào quang theo Trần Dục trong lò đan phun ra, rất nhiều người vô ý thức đứng lên. Đây là thành đan dấu hiệu. Trần Dục muốn luyện chế thành công. Luyện đan trên này, hai tay Trần Dục biến hóa từng cái thủ ấn, đem từng đạo hỏa diễm vân ký đánh vào trong lò đan. Bắt đầu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất kết thúc công việc công tác. Tần Phong thì là cả người lơ lửng giữa không trung bên trong, cái mông của hắn hạ có một cái ngọn lửa màu xanh hoa sen. Từng đạo hỏa diễm tràn vào luyện đan trong lò, sen lẫn quanh. Mặc dù hắn thất bại 2 lần, mà Trần Dục mới thất bại 1 lần, nhưng là tốc độ của Tần Phong lại cũng không so Trần Dục chậm hơn nhiều ít. Đây cũng là dị hỏa trô đáng sợ. Nó có thể gia tốc thành đan thời gian. Thời gian thật là vô cùng trọng yếu, luyện chế thời gian càng dài, mang ý nghĩa đối với mình tiêu hao lại càng lớn. Rất nhiều luyện đan sư minh minh có năng lực luyện chế ra đan dược, nhưng lại bởi vì thời gian kéo quá dài, đem chính mình sinh sinh hao hết mà thất bại. Đây cũng là đại gia truy cầu dị hỏa nguyên nhân một trong. Nó có thể rút ngắn thật nhiều luyện đan thời gian. Cho ta ngưng. Trần Dục đột nhiên mở mắt, quát nhẹ một tiếng. Trên lò luyện đan, phun ra một cỗ to lớn ngũ thải bàn làn khí thể. Kia là rèn luyện đi ra thiên tài địa bảo tạp chất. Tường hòa quang mang đạo đạo rủ xuống, đan dược của Trần Dục luyện chế hoàn thành. Hô. Trần Dục lao đi mồ hôi chán, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Cuối cùng là thành công. Hắn nhìn lướt qua cách đó không xa Tần Phong, khóe miệng kéo ra một vệt cười lạnh, "Tần Phong, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Ầm ầm. Đúng lúc này, Tần Phong bên kia lại xuất hiện tình trạng. Đan lô vậy mà một hồi lắc lư. Diệp Quận Thủ đám người một trái tim đều nâng lên cổ họng. Khí thể tạp chất bị đan lô phun ra, hóa thành một đạo khí trụ, xông vào chân trời.
thần phong phía trên mây đen dày đặc. Đây là đan kiếp. Một gã lao luyện đan sư kích động đứng lên. Những người khác thì là hít vào một luồng lương khí. Chẳng ai ngờ rằng lần này luyện đan sẽ xuất hiện đan kiếp. Cái gọi là đan kiếp chính là cực phẩm đan dược hình thành lúc gặp được kiếp nạn, là thiên đạo một loại khảo nghiệm, như là linh thú độ kiếp đồng dạng, không độ được liền thân tử đạo tiêu, vượt qua thì càng lên một tầng. Nhìn thấy đan kiếp xuất hiện, trước đó vẻ mặt nhẹ nhõm chân dụng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể dẫn tới đan kiếp? Mây đen xoay tròn, một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc ngưng tụ. Thần phong quanh thân linh lực phồng lên, tay áo tung bay. Theo tay hắn ấn lật qua lật lại, nguyên một đám huyền diệu phù văn tại quanh người hắn hiện hiện. Kia là một gã luyện đan sư con mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, cái kia sẽ không phải là chấn lôi thuật à? Chơi ạ! Thần phong vậy mà nắm giữ chấn lôi thuật, quá mạnh, kẻ này đến tuột cùng có như thế nào đại cơ duyên a? Hiểu công việc người, hoàn toàn điên cuồng. Chấn lôi thuật đối với bọn hắn xung kích thực sự quá tốt đẹp lớn. Tuyết Nhi, cái này chấn lôi thuật là cái gì a? Vĩnh Nhạc quận chúa tò mò hỏi. Một bên Mục Nhiên cũng bình thản nghe. Hiển nhiên, hắn cũng không biết. Chính là ngăn cản đồ vật của lôi kiếp a. A Tuyết nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, ngại thanh mại khi nói rằng, thế giới này có đủ loại lôi kiếp, linh thú lôi kiếp, đan dược lôi kiếp, ngay cả một chút yêu nghiệt hạng người, đột phá lúc cũng biết tao ngộ lôi kiếp, có người nói đây là thiên đạo khảo nghiệm, cũng có người nói đây là thiên đạo vì cân bằng mà tiến hành gạt bỏ. Thậm chí còn có người nói là trời cao đấu kỵ anh tài. Ngược lại bất kể như thế nào, đối với thế gian vạn vật mà nói, lôi kiếp đều là đáng sợ, ai cũng mong muốn vượt qua lôi kiếp, bởi vậy liền ra đời chấn lôi thuật. Nó có thể chấn áp lôi kiếp, nhượng độ cấp người bình ổn độ kiếp, đây là một loại vô cùng hi hữu thuật pháp, cũng rất khó học tập. Cái này Vĩnh Nhạc quận chúa cùng trong mắt Mục Nhiên đều hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc. Lôi kiếp gì gì đó, bọn hắn vẫn là biết được. Thần phong vậy mà có thể chấn áp lôi kiếp. Vậy hắn giá trị nhưng lớn lắm đi, phải biết, thứ này không chỉ có riêng chỉ có thể dùng cho chấn áp đan kiếp a. Hừ, chấn lôi thuật cũng không cái gì ghê gớm, chúng ta kiếm tu, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ là lôi kiếp mà thôi, một kiếm phá chi thì là. Mục Nhiên hừ lạnh một tiếng, mười phần khinh thường nói. Vĩnh Nhạc quận chúa, A Tuyết, hai người đều chẳng muốn để ý đến hắn. Chương 133, cái này viên thuốc ngươi cầm lấy đi dùng. A chương 133, cái này viên thuốc ngươi cầm lấy đi dùng. A luyện đan trên này, đại lượng phù văn hội tụ thành mạng, từng tầng hướng lên bầu trời bên trong mây đen bao phủ tới. Ầm ầm, bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, sức mạnh của lôi kiếp dành dụm hoàn tất. Mây đen vòng xoáy bên trong bổ xuống một đạo lôi đỉnh, từng nét đuổi chú mạng bị kích phá. Tần Phong nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sức mạnh của lôi kiếp vậy mà như thế đáng sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Càng nhiều phù văn hiện hiện, hóa thành từng tầng phù văn mạng bao phủ tới. Đáng giá, nghĩ không ra lần này vậy mà có thể may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết chấn lôi thuật, chuyến này không uổng công. Cái này Tần Phong, về sau phải thật tốt kết bạn một chút. Cũng không biết hắn chấn lôi thuật bán hay không. Ta cảm thấy, ngươi khả năng đang suy nghĩ cái dám ăn. Các đại lao chú ý lực đều bị Tần Phong hoàn toàn hấp dẫn. Chấn lôi thuật tên tuổi, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ngay cả Diệp quận thủ bọn người đều hô hấp dồn dập lên. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tần Phong vậy mà nắm giữ chấn lôi thuật. Khung thương phách mại hành trên thuyền lớn. Trong khoang thuyền, Khung thương Minh Tu xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Ánh mắt của nàng mười phần phức tạp, một loại tên là hối hận cảm giác lóe lên trong đầu. Tần Phong so với nàng tưởng tượng còn muốn ưu tú hơn rất nhiều được nhiều. Tiềm lực của hắn quá tốt đẹp lớn. Mặc dù bây giờ hắn cùng Vương Vũ căn bản không có khả năng so sánh, nhưng là theo thời gian trôi qua, Vương Vũ ưu thế đem chậm rãi biến mất. Có lẽ tại tương lai không lâu, Vương Vũ liền sẽ bị hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân cũng khó nói. Tự thân cường đại mới là vương đạo, mà Vương Vũ vẫn luôn là tại dựa vào người khác, hoặc là nói là lợi dụng người khác. Dạng này hiệu lực đúng là vô cùng cao, có thể làm được rất nhiều tự thân không có khả năng làm được chuyện. Nhưng mà hắn tự thân cũng không có đạt được cái gì tăng lên, cũng chưa trưởng thành. Chỉ là Vương Vũ cho thật sự là nhiều lắm, hiện tại tình cảnh của nàng vô cùng không tốt, nàng cũng không có nhiều như vậy thời gian chờ đợi Tần Phong trưởng thành. Ai? Khung thương Minh Tú thật dài thở dài một hơi, rơi vào trầm tư bên trong. Một chỗ bong tàu phía trên, Vương Vũ lột lấy trong ngực tiểu bạch, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng. Nhân vật chính, quả nhiên vẫn là không thể coi thường a. May mắn hắn làm chuẩn bị đầy đủ, lấy được chân quý duyên thọ đan đan vương. Hiện tại cũng không biết, Thần Phong luyện chế là đan dược gì. Hy vọng ván này, đừng thua mới là a. Vương Vũ biến có chút bực bội rồi lên. Cái này ván đầu tiên nếu là thua, vậy hắn áp lực coi như rất rất lớn. Nhất định phải điều chỉnh kế hoạch, thậm chí một lần nữa chế định kế hoạch. Bất quá hắn cảm thấy, loại chuyện này, phát sinh tỷ lệ rất nhỏ. Dựa theo lệ cũ, đồng dạng 3 cục 2 thắng cục diện, phần lớn đều là nhân vật chính bại, vai ác một phương thắng. Trước ước sau dương đi, chỉ có trước ép một chút, đằng sau mới thuận tiện trang bước đánh mặt. Cũng chính bởi vì điểm này, Vương Vũ mới đưa phần lớn tâm tư kế hoạch đặt ở đằng sau hai trận phía trên. Cho ta chấn áp. Luyện đan trên này, Thần Phong khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn linh lực dâng trào, đại lượng phù văn hội tụ thành một cái cổ lao thần văn, một đường quét ngang, đánh nát lôi đỉnh. Đại lượng lôi đỉnh tứ tán bay thuần lôi hệ linh lực tràn vào trong lò đan. Ngưng. Thần Phong khẽ quát một tiếng, đan lô một hồi lắc lư, tường hòa năng lượng rủ xuống, đan dược của Tần Phong thành. Vượt qua nhất trọng đan dược của lôi kiếp, cuộc tỷ thí này đã không có bất ngờ. Đan dược này không biết do hắn bán hay không, bất luận nỗ lực cái gì một cái giá lớn, ta đều bằng lòng mua sắm a. Loại vật này khẳng định là cầm lấy đi bán đấu giá a.
như thế mới có thể thu được lớn nhất giá trị. Lần này Minh Tú tiểu thư chỉ sợ muốn khóc, nàng thật là đem Tần Phong liệt vào khung thương phách mại hành, không được hoan nghênh nhất tên người đơn. Đám người nghị luận ở Mỹ đã không phải là đang thảo luận thắng thua vấn đề, mà là thảo luận thế nào mua sắm viên đan dược này. Kita, buồng nhỏ trên tàu cửa bị đẩy ra, Diệp Kinh Ngữ từ trong đó đi ra. Nàng quanh thân linh lực chảy xuôi, khí tức tinh khiết, trong đôi mắt ẩn có linh quang thoáng hiện. Hắn đã thành công đi vào hóa linh cảnh. Giao đấu kết thúc rồi à? Không sai biệt lắm, ngươi đi ra vừa vặn, lập tức liền tiến vào ước định câu, cùng đi xem đi. Trên mặt Vương Vũ vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, một bộ thái sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Kỳ thực trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoảng. Dù sao cũng là vượt qua nhất trọng đan dược của Lôi Kiếp, giá trị của nó quá cao quá cao. Hai người đan dược rất nhanh được đưa đến ước định đoàn trước mặt. Đây là từ luyện đan công hội trưởng lão cùng phụ cận cao giai luyện đan sư tạm thời tạo thành. Từ bọn hắn ước định ra kết quả sau, lại giao cho nhân chứng đoàn đội xét duyệt, cuối cùng tiến hành công nhiên bày tỏ. Nhưng mà lại tiến hành nghị luận bình xét, quyết ra thắng bại. Tần Phong đạp nước mà đi, nhảy lên Diệp quận thủ thuyền lớn. Đám người vội vàng tiến lên, sớm chúc mừng. Hắn cười gật đầu, đẩy ra đám người, trực tiếp đi vào Diệp Khinh Ngữ bên người, trên mặt mang nụ cười tự tin. Khẽ nói: "Ân, chúc mừng ngươi." Diệp Khinh Ngữ cười chúc mừng nói, nhưng trong lòng thì mười phần phức tạp. Tần Phong luyện chế được vượt qua nhất trọng đan dược của Lôi Kiếp, kia Trần Dục Thua khả năng liền gia tăng thật lớn. Mà Trần Dục Thua cũng liền mang ý nghĩa Vương Vũ thua. Mặc dù đây là nàng kết quả mong muốn, nhưng là không biết rõ vì cái gì, trong nội tâm nàng mười phần không dễ chịu. Không thể không thừa nhận, nàng đã đối Vương Vũ sinh ra tình cảm. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi, lòng người đều là phức tạp. Ngươi đã tại tụ khí đỉnh phong ngây người thời gian rất lâu đi, là thời điểm nên đột phá. Tần Phong không đầu không đuôi tới một câu như vậy. Ân. Diệp Khinh Ngữ theo bản năng nhẹ gật đầu, vừa định nói cho hắn biết mình đã đột phá hóa linh cảnh. Liên quan tới đan dược của Tần Phong ước định hiện ra, Tần Phong luyện chế ra đan dược là tam giai hạ phẩm hóa linh đan, linh lực tinh khiết, đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Bởi vì vượt qua Lôi Kiếp, trên đó thai nghén một đạo lôi mẫn, tự động tăng một phẩm, là tam giai trung phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, chân thực giá trị đã siêu việt tam giai thượng phẩm đan dược, thậm chí siêu việt tứ giai đan dược, lại là hóa linh đan. Đám người hít vào khí lạnh. Tần Phong vậy mà tấn cấp thành tam phẩm luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy tam phẩm luyện đan sư, tại Thanh Sơn quận trong lịch sử cũng là không có a. Cái này hóa linh đan vốn là vô cùng chân quý, là đại gia tranh nhau tranh mua đồ vật, hoàn mỹ cấp bậc hóa linh đan, những cái kia gia tộc cổ xưa bằng lòng tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi mua sắm. Chớ đừng nói chi là cái này hóa linh đan phía trên còn có một đạo lôi ấn. Viên đan dược này nếu là cầm lấy đi đấu giá, tất nhiên sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Đối với biểu hiện của mọi người, Tần Phong hết sức hài lòng. Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Ngữ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, khẽ nói: "Về sau cái này Mai Hóa Linh Đan, ngươi thì lấy đi dùng à, tin tưởng có nó, ngươi nhất định có thể đột phá hóa linh cảnh, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi tiêu diệt những cái kia sơn phỉ." Chương 134, dẫn ý đáng sợ, cầu đặt mua, chương 134, dẫn ý đáng sợ, cầu đặt mua, Diệp Khinh Ngữ. "Thế nào?" Tần Phong có chút nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. "Cái kia, kỳ thật ta đã bước vào hóa linh cảnh, đan dược này ta đã không cần." Diệp Khinh Ngữ yếu đất nói. Tần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó gạt ra một cái lúng túng nụ cười, cái này ngược lại cũng đúng, ta quá lo lắng, khẽ nói: "Ngươi ngút trời kỳ tài, xác thực không cần sử dụng cái này hóa linh đan." Diệp Khinh Ngữ: "Cần vẫn là cần, bất quá hóa linh đan là từ bản quan đưa cho." Khẽ nói. Vương Vũ đi tới, mang trên mặt nụ cười. "Cái gì?" Tần Phong như bị sét đánh, quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Diệp Khinh Ngữ. Diệp Khinh Ngữ có chút oán trách trường Vương Vũ một cái. Chính là cái nhìn này, thật sâu đâm nhói Tần Phong. Hắn thấy, đây là tình nhân ở giữa mới hẳn là có động tác. Trước đó Diệp Khinh Ngữ đã từng đối với hắn sử dụng qua loại ánh mắt này, không nghĩ tới nàng bây giờ lại đối Vương Vũ dùng. "Nhỏ hầu gia xác thực tặng cho ta đan dược, ta là vừa vặn mới đột phá." Diệp Khinh Ngữ có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Tần Phong thân thể một hồi lay động, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lại bị Vương Vũ vượt lên trước. "Vì cái gì? Vì sao lại dạng này?" Khẽ nói, "Ngươi vì cái gì tiếp nhận hắn đồ vật?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ngữ, chất vấn. "Cho cười, ta chính là khẽ nói bị hôn phu, nàng tiếp nhận ta đồ vật, không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện sao?" Vương Vũ khinh thường cười lạnh, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, "Cũng là ngươi, ngươi cùng ta lão bà quan hệ thế nào?" Khẽ nói dài khẽ nói ngắn, "Ngươi có biết hay không chính mình thân phận gì? Ngươi mặt thế nào lớn như thế? Trước đó ở trên núi bị mắng còn chưa đủ hả? Ngươi đến cùng muốn hay không mặt ta?" Tần Phong bị hắn một câu đối đến sắc mặt đỏ lên, mong muốn phản bác, nhưng căn bản phản bác không được. Vương Vũ nói đến đều là sự thật a. Hắn Tần Phong chính là một đời thiên tiêu, mọi thứ đều lấy thực lực, lấy thiên phú nói chuyện, múa mép khua môi cũng không phải hắn cường hạng. "Hừ, chờ giao đấu kết thúc, nàng cũng không phải là." Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ước định đoàn phương hướng. Liên quan tới Trần Dục đan dược kết quả cũng đã hiện ra. Chờ hắn cầm xuống bắn này, hắn cũng muốn nhìn xem Vương Vũ còn có thể hay không cười ra tiếng. Trần Dục luyện chế ra đan dược là tam giai thượng phẩm duyên thọ đan, phẩm chất đạt đến thượng đẳng cấp bậc, có thể duyên thọ 12 năm, gia tăng đồ vật của thọ nguyên, là cực kỳ chân quý. Cái này mai duyên thọ đan giá trị đã siêu việt tứ phẩm, thậm chí rất nhiều ngũ phẩm đan dược. Lão giả nói chuyện, hai mắt đỏ như máu, hai tay rung động. Duyên thọ đan loại vật này, đối với bọn hắn những lão giả này mà nói, quá mức chân quý. Đây chính là 12 năm thọ nguyên a. Nghe được duyên thọ đan ba chữ, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, sau đó tề tề hít vào một luồng lương khí. đại danh đỉnh đỉnh duyên thọ đan, không có người lại không biết. Tại trước mặt thọ nguyên, người người đều là giống nhau. Bất luận là đỉnh cấp võ giả, vẫn là bình thường phê dân, ai không muốn sống lâu 2 năm. Nếu như không phải ở đây toàn bộ là đại lao, nếu như không phải Vương Vũ ở đây, rất nhiều người thậm chí đã bị quá hóa liều, ra tay tranh đoạt. Làm sao có thể? Làm sao có thể là duyên thọ đan? Sắc mặt Tần Phong đột biến, không có trước đó mây trôi nước chảy. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trần Dục luyện chế là duyên thọ đan. Phải biết, hắn ngay từ đầu dự định luyện chế cũng là duyên thọ đan a. Chỉ là bởi vì bị Vương Vũ nhiễu loạn tâm cảnh, lãng phí thời gian, tăng thêm mong muốn lấy chi hướng Diệp Khinh Ngữ nói lời xin lỗi, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hóa linh đan. Dê tầm a. Tần Phong buồn bực đều muốn thổ huyết. Biết sớm như vậy, hắn liền luyện chế duyên thọ đan. Nếu là hắn cũng luyện chế duyên thọ đan lời nói, hắn có lòng tin, phẩm chất nhất định so Trần Dục luyện chế cao. Kế tiếp chính là sau cùng cho điểm, quyết ra thắng bại không. Lao Thực nói, hai loại đan dược giá trị, nhưng thật ra là tại sản sản với nhau. Duyên thọ đan là hi hữu, là chân quý, tại dưới tình huống bình thường, khẳng định là so hóa linh đan chân quý mấy lần không ngừng. Nhưng là tình huống bây giờ tương đối đặc thù, Tần Phong hóa linh đan cũng không phải bình thường hóa linh đan. Đây là vượt qua nhất trọng lôi kiếp, trên đó có một đạo lôi ngấn hóa linh đan. Cái này khiến thân thể của nó giá đột ngột tăng mấy lần. Nếu như cứng rắn muốn nói dốc lời nói, vẫn là có thể nói dốc nói dốc. Duyên thọ đan. Còn chúng vây xem bên trong, đột nhiên có người hô một tiếng nói. Duyên thọ đan. Sau đó lại có một người hô một tiếng nói. Duyên thọ đan, duyên thọ đan, duyên thọ đan. Càng ngày càng nhiều người hô lên duyên thọ đan ba chữ, tạo thành tiếng gầm, một đợt lỗi nặng một đợt. Đây là tới tự tầng dưới chốt dân chúng hò hét. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi cái gì hóa linh đan, mặc kệ ngươi cái gì luôn ấn, bọn hắn chính là cho rằng duyên thọ đan nên cầm thứ nhất. Thử hỏi, thiên hạ này có đồ vật gì có thể có thọ nguyên trọng yếu đâu? Đồng thời Vương Vũ trước đó bình sơn diệt trại, tiêu diệt đại lượng thổ phỉ, đã thành phổ thông bách tính trong suy nghĩ đại anh hùng, đạt được dân tâm. Dân chúng đang lo không biết rõ báo đáp thế nào hắn đâu, hiện tại chính là một cái cơ hội thật tốt. Đừng nói duyên thọ đan vốn sẽ phải mạnh hơn hóa linh đan, coi như so yếu một ít, bọn hắn cũng biết hướng về Vương Vũ. Sắc mặt Tần Phong càng thêm khó coi. Cái này một đợt lại một đợt tiếng gầm, như là bài sơn đảo hải đồng dạng đè ép tới, nhường hắn cảm giác không thể thở nổi. Đây cũng là dân ý đáng sợ. Rất nhiều nhân chứng, cùng ước định đoàn thành viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nếu như vậy, bọn hắn nếu là nói Tần Phong thắng, vậy những người này còn không tạo phản a? Lại trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy duyên thọ đan hơn một chút. Dù sao hóa linh đan công dụng chính là nhường tụ khí cảnh đột phá hóa linh cảnh, chỉ đối tụ khí cựu trọng người hữu dụng mà thôi, có quá lớn tính hạn chế. Ngoại trừ bởi vì lôi ngấn đi cất giữ, có thể sẽ đánh ra giá cao, bình thường không có nhiều người sẽ tiêu giá trên trời mua được cho hậu bối sử dụng. Mà duyên thọ đan lại là tất cả mọi người có thể sử dụng, một chút lão cổ đồng thậm chí sẽ vì hắn không tiếc tất cả. Lại Trần Dục hoàn thành đan dược thời gian cũng so Tần Phong sớm hơn một chút. Khủ. Thanh Sơn quận luyện đan công hội hội trưởng đứng dậy, hắng giọng một cái, ta tuyên bố trải qua tổng hợp ước định phân tích, trận đầu giao đấu từ Trần gia Trần Dục chiến thắng, mời hai vị tuyển thủ mau chóng điều chỉnh trạng thái, 2 ngày về sau ở chỗ này mở ra vòng thứ 2 tỷ thí. Úc đám người nhảy cẫng hoan hô. Tần Phong nắm đấm bóp răng rắc rung động. Vì cái gì? Làm sao có thể dạng này? Hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng là hắn không thể tiếp nhận loại dân chúng này nhóm nghiêng về một bên cục diện. Đừng nói là hắn, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận. Không có bao nhiêu người có loại này cường đại tâm lý năng lực chịu đựng. Xem ra là ta nhỏ thắng một ván a. Vương Vũ duỗi thật to lưng mỏi, tiếp xuống 2 ván, ta chỉ cần được 1 ván, đó chính là ta thắng. Ta nhớ được đến lúc đó ngươi là muốn chặt tay a. Hừ. Duyên thọ đan không phải Trần gia có khả năng lấy ra đồ vật. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Vũ. Là bản con cho, thế nào? Vi phạm quy tắc sao? Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Tần Phong, đây nhất định là không vi phạm quy tắc, hắn hóa linh đan đan vương, không phải cũng là lão giả thần bí cho hắn sao? Diệp Khinh Ngữ há to miệng, mong muốn an ủi Tần Phong 2 câu, có thể lại không biết thế nào mở miệng. Hừ, tiếp xuống 2 ván, ta sẽ không lại thua. Tần Phong bỏ rơi một câu sau, giận dữ rời đi. Hắn là không mặt mũi đợi tiếp nữa. Dân chúng tiếng hoan hô, quá chói tai. Lão giả thần bí thật dài thở dài một hơi, cơn gió nhất thời thắng thua chớ có để ở trong lòng, thật tốt nên đón tiếp xuống 2 trận giao đấu, lần này đừng lại bị Vương Vũ tính kế, bất cứ chuyện gì, cũng chờ tranh tài kết thúc rồi nói sau. Thần Phong, tốt. Tiếp xuống 2 trận giao đấu, ta tất nhiên được. Chương 135, về sau kế hoạch chương 135, về sau kế hoạch Diệp quận thủ bọn người từng cái sắc mặt như cho tàn. Có một loại thiên đường địa ngục cảm giác. Bản lai coi là Tần Phong dẫn tới lôi kiếp, trận này thắng bại đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Không nghĩ tới Trần Dục không lộ liêu bí ẩn, vậy mà luyện chế được duyên thọ đan. Bọn hắn đều theo bản năng nhìn về phía Vương Vũ. Người này cũng quá đáng sợ a. Hắn hẳn là đã sớm tính tới cuối cùng bọn hắn sẽ đánh cược, lại so với liều luyện đan thuật. Lúc này mới thật sớm theo đế đô, câu tới cái này duyên thọ đan đan phương. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn căn bản lại không kịp. Lúc này ở trong con mắt của bọn họ, thân thể của Vương Vũ bị phóng đại. Bọn hắn đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Dường như bị Vương Vũ trộm trong tay, Vương Vũ con mắt thật to, nhìn chăm chú bọn hắn. Miệng bên trong phát ra trận trận cười lạnh. Người này, bọn hắn đấu qua được sao? Một số người trong lòng đã sinh ra nghi vấn. Ánh mắt Diệp quận thủ biến hóa, hắn có một chút ý nghĩ khác. Vương Vũ có như thế năng lực, nếu quả như thật đem Diệp Khinh Ngữ gả cho hắn, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thay cái trận doanh, mặc dù rất khó khăn, nhưng là chỉ cần Vương Vũ yêu Diệp Khinh Ngữ, hắn liền bằng lòng xuất lực. Tại hắn vận hành phía dưới, bọn hắn có thể sẽ thu hoạch được so hiện tại càng nhiều lợi ích. Cùng bọn hắn khác biệt, người của Trần gia, cùng Trần gia các đồng minh, lúc này đã hoàn toàn sôi trào. Bọn hắn trước đó cũng không biết Trần Dục luyện chế là duyên thọ đan. Đây chính là duyên thọ đan a. Trần Dục nắm giữ cái này đan vương, ngày sau cũng không cần buồn. Hắn đi tới chỗ nào đều là thượng khách, ngay tiếp theo bọn hắn Trần gia, địa vị cũng biết đi theo tăng lên. Về phần những cái kia đồng minh đi, cả đám đều chuẩn bị kiếm dược liệu, mong muốn cầu Trần Dục luyện chế duyên thọ đan. Không ai có thể ngăn cản thọ nguyên mị lực. Đám người lúc này đều thực chất cảm nhận được Vương Vũ cường đại. Duyên thọ đan đan vương cũng không phải ai cũng có thể được đến. Nếu là xuất ra đi bán đấu giá, tất nhiên có thể đấu giá một cái giá trên trời. Nhưng mà Vương Vũ chẳng những cầu tới, hơn nữa cứ như vậy đưa cho Trần Dục. Cái này, nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Một số người đã bắt đầu dao động. Đi theo Vương Vũ có thể tăng a. Làm luyện đan giao đấu, hắn liền có thể làm đến duyên thọ đan đan phương đưa người. Nếu là tỷ võ lời nói, hắn có phải hay không sẽ xuất ra cái gì nghịch thiên bí thuật a? Đây chính là Vương Vũ muốn xem đến. Đế quốc cường đại đều là từ nội bộ tan rã. Những này dao động người là có thể bị sử dụng. Tương lai có lẽ có chỗ đại dụng. Khe nói, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, đi bế quan vững chắc một chút, trưa mai ta tới đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiến về hàng nhái tìm tòi bí mật. Vương Vũ vừa cười vừa nói. Diệp Khinh Ngữ có chút do dự, bây giờ Tần Phong đã thua. Nếu là nàng lại bồi Vương Vũ lên núi lời nói, kia Tần Phong. Nghĩ một hồi, nàng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống tới. Nàng cảm thấy mình là Tần Phong làm, đã đủ nhiều. Nữ nhân lưu lại, rất có thể là một chỗ đại cơ duyên a. Chỉ là vì chiếu cố tâm tình của Tần Phong, liền tới bỏ lỡ cơ hội, Diệp Khinh Ngữ cũng không có ngốc như vậy. Nàng cũng nghĩ mạnh lên, nàng cũng có giấc mộng của mình. Không có khả năng vẫn luôn là Tần Phong sống. Nàng cùng Tần Phong tình cảm, cũng không có đến loại trình độ đó. Trở lại trong trang viên, Vương Vũ rút đi quần áo, tiến vào phòng tắm, ngâm tắm rửa. Bận rộn thời gian dài như vậy, hắn cần thật tốt buông lòng một chút, đồng thời sửa sang một chút mạch suy nghĩ, hảo hảo suy nghĩ một chút tiếp xuống kế hoạch. Vũ ca ca A Tuyết vây quanh khăn lông lớn, đi đến. Người cũng nghĩ tắm rửa. Vương Vũ nhíu nhíu mày lại, chính mình qua bên kia tẩy a. Làm gì qua bên kia tẩy a? Ta cùng ngươi cùng một chỗ cua, ta còn có thể giúp ngươi kỳ lưng đầu. Được thôi, vậy thì ngươi tới giúp ta xóa a, thị nữ là ngươi cho đuổi đi a. Ta nói thế nào nửa ngày không ai tiến đến đâu. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, các nàng tay không sức lực ta thông hiểu một loại thủ pháp đấm bóp, bao ngươi hài lòng. A Tuyết cười hắc hắc. Không hài lòng không trả tiền. Vương Vũ nằm xuống, một bên hưởng thụ lấy A Tuyết xóa bóp, vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ. Ván đầu tiên hắn mặc dù đã cầm xuống, nhưng là cái này ván thứ hai cùng ván thứ ba sẽ phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Ván thứ hai là từ luyện đan công hội theo đông đảo đàn phương bên trong ngẫu nhiên rút ra một trường, cũng cung cấp vật liệu, hai người luyện chế của mình quyết ra thắng bại. Trận này Vương Vũ lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Nếu là bố cục muốn thắng ván này lời nói, kia chắc chắn tạo thành thiên đạo mãnh liệt bắn ngược, căn bản là bắt không được tới. Đồng thời còn sẽ hao tổn hắn đại lượng khí vận. Cho nên cái này trận thứ hai, từ vừa mới bắt đầu Vương Vũ không có ý định đi tranh. Chân chính định thắng thua là trận thứ ba. Cho nên hắn phải thừa dịp lấy trận thứ hai trống rỗng, mau chóng đem chỗ kia cơ duyên chi địa cho khám phá ra. Dùng cái này đến bố cục. Bản này chính là thiên đạo cho Tần Phong an bài cơ duyên, một khi mở ra, Tần Phong tất nhiên tới. Vương Vũ kế hoạch là, nếu như có thể đem Tần Phong ở lại nơi đó, nhường hắn bỏ lỡ giao đấu thời gian, đây là tốt nhất. Bất quá đây cũng là không thể nào. Đến lúc đó hắn nhân vật chính quang hoàn tất nhiên sẽ sáng, luôn có biện pháp gặp phải. Nhưng là ngay cả như vậy, kéo dài vẫn là phải kéo dài, vì hắn chế tạo phiền toái, dạng này coi như hắn về sau kịp thời đổi tới, cũng biết tiêu hao một bộ phận khí vận. Vũ ca ca, ngươi đang suy nghĩ thế nào đối phó cái kia Tần Phong sao? Trên lưng ra sức xoa bóp A Tuyết, đột nhiên mại thành mại khí hỏi. Ân đúng vậy a. Tần Phong luyện đan thuật rất mạnh, hiện tại lại nắm giữ dị hỏa, chân đất chân giáo lời nói, Trần Dục chỉ sợ không phải đối thủ, đến nghĩ cách giúp hắn một chút mới được. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đến bây giờ còn không nghĩ ra đối phó hắn biện pháp sao? A Tuyết hơi kinh ngạc mà hỏi. Có mấy cái phương án a, nhưng đều không phải là rất bảo hiểm, hơn nữa còn chưa hề hoàn thiện. Vậy sao ngươi không hỏi xem ta à? Hỏi ngươi. Vương Vũ có chút nhíu mày, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy a. Hắn thế nào không có hỏi A Tuyết a? A Tuyết mặc dù là đứa bé, nhưng là mười phần thần dị, nói không chừng nàng có thể xuất ra thứ gì đến, sau đó trực tiếp liền đem Tần Phong cho làm nằm xuống. Ngươi có biện pháp nào? Luyện đan đi, chúng ta có thể theo dược liệu cái này một khối đến vào tay. Dược liệu? Vương Vũ nhíu nhíu mày lại, sau đó lắc đầu nói, cái này chỉ sợ không được, lần này mời tới rất nhiều đại nhân vật, dược liệu phương diện cũng là từ luyện đan công hội trực tiếp đem khống, ta không có cách nào đánh vào đi, đương nhiên, coi như làm giả, chỉ sợ cũng không nhiều lắm tác dụng, hắn tại chỗ liền có thể phát hiện, đến lúc đó sẽ huyên náo mãn thành mưa gió. Vương Vũ cảm thấy mình đem hy vọng ký thác vào trên người A Tuyết, có chút buồn cười. Trận thứ 2 giao đấu, khó thực hiện tay chân, nhưng là trận thứ 3 giao đấu nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là song phương tự hành rút ra đan phương, sau đó riêng phần mình đi hiệu thuốc tìm kiếm dược liệu luyện chế. Cái này rất khảo nghiệm phân biệt năng lực, trên thế giới này là có rất nhiều tương tự đồ vật, tỉ như có một ít song bảo thai dáng dấp giống nhau như lúc, ngay cả thân thể là thủ, thậm chí vân tay gen đều như thế, dược liệu cũng là như thế. A Tuyết một bên ra sức thay Vương Vũ đè xuống, vừa nói: "Ân." Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, A Tuyết nói đến hẳn là cùng chứng song bảo thai. Hắn thế nào không nghĩ tới đâu. có một ít dược liệu là rất tương tự, nhưng dược tính lại hoàn toàn tương phản. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Có dược liệu, liền xem như một chút cao giai luyện đan sư cũng rất dễ dàng phân chia sai lầm. Chỉ là trên người Tần Phong, dường như có một cái thần bí năng lượng thể. Đây chính là cực kỳ cao giai luyện đan sư, Tần Phong sẽ nhìn lầm, hắn khẳng định là sẽ không. Mong muốn dùng chiêu này lời nói, nhất định phải đem hắn cái này lão sư theo trong cơ thể hắn lôi ra đến, lại hoặc là tạm thời phong ấn. Chương 136, thất quái. Chương 136, thất quái. Chỉ là những này hắn bây giờ là rất khó làm được. Buộc hắn ra tay, nhường hắn lực lượng hao hết rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nhớ mang máng, rất nhiều trong tiểu thuyết đều có tương tự kịch bản. Vì để cho nhân vật chính độc lập, cùng loại với lao ra ra lão mãi mãi dạng này kim thủ chỉ, thường xuyên đều sẽ bị an bài một số việc kiện, hao hết lực lượng, rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là thiên đạo chỗ cho phép, thậm chí là của vũ. Để cho người ta phân biệt không rõ thiên tài địa bảo, ta có thể thử nhường khung thương minh tú tìm xem, chỉ là thời gian cấp bách, chỉ sợ hiệu quả sẽ không rất tốt, lại ta cũng không thể cam đoan nàng sẽ không tiết lộ phong thanh, vạn nhất đánh cỏ động rắn, vậy coi như khó làm. Không cần phiền phức như vậy, cái kia trong bảo khố không thì có sao? A Tuyết nhắc nhở. Bảo khố? Ở trong đó có. Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên. A Tuyết, ân, ta ngửi được hương vị bên trong có mấy loại rất gần, phân biệt không ra, hẳn là loại thuốc này tài. Vương Vũ biểu thị hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tuyết Nhi, ngươi xác định ngươi không phải cậu a? Cái gì cậu a nha, khó nghe muốn chết, ta chính là cái mũi tương đối linh mà thôi đi. Tương đối linh? Ngươi cái này cái mũi, quả thực nghịch thiên có được hay không? Vương Vũ lúc này trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, có phải hay không thường xuyên cũng biết ngửi được mùi gì khác? Thì như nói ba ba, ta chỉ nghe dễ ngửi, cái khác ngửi không thấy. Tùy tiện như vậy sao? Vương Vũ biểu thị có chút hâm mộ, cái này Tuyết Nhi là thượng thiên sủng nhi sao? Thế nào có nhiều như vậy thần dị địa phương? Hết lần này tới lần khác nàng còn không phải thiên tiêu cấp nhân vật. Tuyết Nhi, ngươi xác định ngươi không ghét ta sao? Vương Vũ lần nữa đưa ra nghi vấn. Ngươi loại này, không phải thiên tuyển người rất không hợp tình lý a? Hắn cảm giác A Tuyết so thiên tuyển người còn muốn trâu rất nhiều. Chán ghét? Tại sao phải chán ghét? A Tuyết nhẹ nhàng nện cho Vương Vũ một chút, ta đều đấm bóp cho ngươi, còn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, trong sạch của ta đều cho ngươi, ta nếu là chán ghét ngươi, ta làm gì dạng này nha? Ách. Vương Vũ rơi vào trầm mặc bên trong. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi có biết hay không thế nào đối phó cường đại linh hồn thể? Linh hồn thể. A Tuyết nghiêng đầu, nghĩ một hồi, ngươi là hoài nghi sau lưng Tần Phong cái kia thần bí lão sư là linh hồn thể sao? Không sai, ta cũng cảm thấy giống, ta khi thì có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh hồn ba động, nếu như là một đạo linh hồn thể lời nói, vậy thì có thể nói đến thông. A Tuyết nhẹ gật đầu nói rằng, linh hồn này thể không giống với chúng ta người bình thường, thực lực của hắn là có tính hạn chế, có rất nhiều biện pháp đối phó hắn, chỉ là nếu là đạo này linh hồn thể đủ cường đại lời nói, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ân Vương Vũ lần nữa trầm mặc. Nếu như linh hồn thể dễ đối phó như vậy, hắn cũng không cần như thế xoắn xuýt. Bất quá mặc dù chúng ta không đối phó được, nhưng là có thể tìm ngoại viện. A Tuyết lời nói xoay chuyển, cười hát hát nói. Ngoại viện? Vương Vũ nhíu nhíu mày lại, tôn giả cảnh tồn tại, ta có thể điều động không được, thuế phàm cảnh cũng là có thể thử xem, chỉ là coi như thành công, cũng cần nỗ lực cái giá cực lớn, lại không nhất định đối phó cái kia đạo linh hồn thể. Ta hiểu rõ một cái thế lực cường đại, chuyên môn thu thập các loại linh hồn thể, bọn hắn đối với linh hồn thể có đặc thù bắt giữ thủ đoạn. Nếu để cho bọn hắn biết trên người Tần Phong có một đạo cường đại linh hồn thể lời nói, bọn hắn không chỉ có không cần thù lao, thậm chí còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt đâu. A. Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, loại này kịch bản hắn có chút ấn tượng. Loại này thế lực, chỉ sợ sẽ là thiên đạo là Tần Phong chuẩn bị, chờ hắn trưởng thành đến không cần thần bí linh hồn thể che chở lúc, liền để cái thế lực này đem người bắt đi, thuận tiện cho Tần Phong một cái mạnh lên lý do. Từ bọn hắn tới bắt thần bí linh hồn thể, là tuyệt đối có thể thành công. Dù sao đây là thiên đạo chính mình an bài, mà Vương Vũ chỉ là đem cái này thời gian trước thời hạn mà thôi. Là cái gì thế lực? Thế nào liên hệ bọn hắn? Một cái tên là Hồn Tông thế lực cường đại, về phần phương thức liên lạc đi, ngươi đường đi rộng như vậy, mong muốn liên hệ với bọn hắn còn không dễ dàng. Hồn Tông? Không phải gọi hồn điện sao? Trong lòng Vương Vũ âm thầm đoán thầm. Có danh tự, mà lại là thế lực lớn, mong muốn liên hệ với xác thực không khó. Chỉ là thời gian có hạn, không biết rõ có kịp hay không. Ngoài Thanh Sơn quận, dãy núi trùng điệp. Bởi vì Vương gia quân quét ngang, số lớn thổ phỉ rời đi hang ổ, hướng phương xa di động. Ven đường gặp thôn trấn, cũng không dám đi vào cấp đoạn. Cả đám đều mười phần lão thực, nhưng là bọn hắn trong mồm lại là hùng hùng hổ hổ, cảm thấy Vương Vũ là giành đến nhất cả trứng. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ không phu quân bách hộ mà thôi, thủ hạ có lấy 200 tinh kỵ, thật sự coi chính mình vô địch. Nếu là bọn họ liên hợp lại cùng một chỗ độc thủ, khẳng định là có thể phá hủy kia 200 tinh kỵ, chỉ có điều cần nỗ lực cái giá rất lớn mà thôi. Chỉ là bọn hắn không dám, Vương gia quân cũng không phải dễ chê. Một khi bọn hắn ăn hết cái này 200 Vương gia quân, kia Vương gia quân đoàn thể là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thân phận của Vương Vũ bày ở nơi này, 200 vương gia quân bọn hắn có thể ăn mất, kia 2000 đâu? Bắt mặt mũi của hắn, hắn cùng bọn hắn cống lên làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là trốn đi, tránh đầu gió tốt. Không thể chơi vào, tổng lẫn mất lên a. Hắn cũng nên rời đi a. Chờ hắn rời đi, tất cả liền đều khôi phục nguyên dạng. Một chỗ phía trên dãy núi, một nhóm 7 người vượt qua đại sơn, tiến vào Thanh Sơn quận cảnh nội. 4 nam 8 nữ, nam anh tuấn xuất khí, nữ xinh đẹp động nhân. Người cầm đầu, một bộ trang phục màu xanh nước biển, đôi mắt sắc bén, lóe ra cơ trí quan mang. Duệ ca, chúng ta đây là đến đâu nhi a? Người mặc áo đỏ mập mạp lao đi mồ hôi chán, thở hồng hộc mà hỏi. Đường Duệ xuất ra địa đồ, nhìn một chút, hẳn là tới Thanh Sơn quận cảnh nội. Hô cuối cùng đã tới, cái này địa phương khỉ gió nào, thật mẹ nó xa. Ai? Không có cách nào, Tuyên Uy hầu quá hung, nếu để cho hắn đạt được chết thay phủ, vậy chúng ta Cố Hương khẳng định sẽ bị san bằng. Thời gian cấp bách, chúng ta đến tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể nhường chết thay phủ rơi vào trong tay Vương Vũ. Yên tâm, ta đã có hoàn mỹ kế hoạch. Trong mắt Đường Duệ lóe ra trí tuệ quan mang, Vương Vũ người này, mặc dù tinh thông nhu lược, nhưng cuối cùng vẫn là quá cuồng vọng. Tin tức mới nhất, hắn đạp bằng trong Thanh Sơn quận rất nhiều hàng gái, làm cho bọn thổ phỉ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đây đối với chúng ta tới nói, là một cái thiên đại tin tức tốt, nếu là có thể đem đám này thổ phỉ chỉnh hợp lên, vậy sẽ là một cỗ không nhỏ lực lượng, có thể cùng chúng ta quân đội phối hợp lẫn nhau. Hắc hắc, kia Vương Vũ tính cái gì đồ chơi, tại trước mặt Duệ ca, chính là thứ cặn bã mà thôi. Hắn mong muốn mưu đoạt chết thay phủ, vì hắn phụ thân kéo dài tính mạng, quả thực mơ mộng hão huyền. Cũng không thể phớt lờ, hắn người này không phải dễ đối phó như vậy. Chương 137, đầm nước bảo khố chương 137, đầm nước bảo khố sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa thời điểm, hai thất khoái mã rời đi Thanh Sơn quận thành, hướng Đại Sơn mà đi. Trên cổng thành, Diệp quận thủ đứng chắp tay, nhìn ra xa hai người đi xa thân ảnh, khóe miệng của hắn kéo ra một vệt cười lạnh. Lao ra, liền để khẽ nói như thế tùy tiện liền cùng hắn đi. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị trung niên mỹ phụ, có chút lo lắng hỏi: "Chỗ kia cơ duyên, không phải bình thường, không đi đáng tiếc." Diệp quận thủ từ tốn nói, Vương Vũ mong muốn lập lại chiêu cũ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền, đừng nói bây giờ Tần Phong đã bế tử quan, che đậy ngoại giới tất cả tin tức, coi như hắn biết khẽ nói theo Vương Vũ tiến vào trong núi, đoán chừng cũng sẽ không lại nghĩ lần trước như vậy. Đến lúc đó lại để cho khẽ nói ngăn chặn hắn, cái này ngược lại đối với chúng ta có lợi. Chỉ là ta có chút bận tâm khẽ nói a. Cái này Vương Vũ cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ, nếu là hắn đối khẽ nói thế nào, thật là như thế nào cho phải. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm cho khẽ nói chuẩn bị hộ thân vật. Diệp quận thủ khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ thưởng thức, bất quá cái này Vương Vũ cũng coi là chính nhân quân tử, cũng không có đối khẽ nói làm ra thất thường gì chuyện, hộ thân chi vật, khẽ nói vẫn luôn không dùng, lần này đoán chừng cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Không sợ nhất bạn liền sợ bạn nhất ta. Trung niên mỹ phụ vẫn là rất không yên lòng. Tốt à, ta phái ra một đội nhân mã, tại bọn hắn phụ cận bảo hộ chính là, khẽ nói trên người có đạn tín hiệu, một khi sử dụng, chúng ta liền có thể biết, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, Vương Vũ là người thông minh, sẽ không làm loạn. Diệp quận thủ đem trung niên mỹ phụ ôm vào trong ngực, thật dài thở dài một hơi, những ngày này, khó xử khẽ nói nha đầu này. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, sự tình gì đều ép tới trên người nàng, nàng vẫn chỉ là đứa bé à. Một đường buôn tập, đi tới bên dưới núi lớn. Mấy cái công phu quân tiến lên đón. Bây giờ từng cái hàng gái đã bị Vương Vũ bắt đầu phong tỏa. Công phu quân vẫn còn đang đánh quét chiến trường, tìm kiếm bọn thổ phỉ bảo tàng chi địa. Đây đều là bọn hắn chiến lợi phẩm, không có khả năng tiện nghi người khác. Địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực a. Nguyệt Linh Tinh chuyện làm ăn còn chưa có bắt đầu đâu. Hắn dùng tiền vung tay quá chán, lại không bù một chút, đoán chừng liền phải vận dụng những cái kia xét nhà tiền bạc. Loại kia tiền có thể không dùng xong là không cần tốt, nếu không rất dễ dàng bị người nắm cán. Ân Vương Vũ đem ngựa giao cho bọn hắn, nắm Á Tuyết mang theo Diệp Khinh Ngự hướng hàng nhái đi đến. Vũ ca ca, ta muốn ôm một cái. A Tuyết đi trong chốc lát, liền giang hai cánh tay ra, hướng về phía Vương Vũ lúng liễu. Vương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đem nàng bế lên. Một bên trong lòng Diệp Khinh Ngữ mười phần nghi hoặc. Nàng không rõ, vì cái gì Vương Vũ như thế sủng ái tiểu nữ hài này, hơn nữa còn biểu hiện như thế rõ ràng. Nay sẽ nhường A Tuyết trở thành hắn uy hiếp a khẽ nói tỉ tỉ, ngươi đây là ánh mắt gì con a? Ngươi có phải hay không ghen? A Tuyết nghiêng đầu nhìn xem hắn, mại thanh mại khí hỏi. Diệp Khinh Ngữ đầu tiên là sửng sở, sau đó gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên đỏ ửng, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta ăn dấm cái gì? Ngược lại Vũ ca ca là hiểu rõ ta nhất, về sau hắn coi như cưới ngươi, ngươi cũng không thể ước hiếp ta. A Tuyết tiếp tục mở miệng, ngạo báng Diệp Khinh Ngữ. Diệp Khinh Ngữ mặt càng đỏ hơn, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể cãi lại cái gì. Về sau còn trông cậy vào Vương Vũ điểm nàng cơ duyên đâu, nàng cũng không thể nói nàng cùng Vương Vũ không có khả năng, đối Vương Vũ không có cảm giác gì gì đó à. Cái này không liền đem người đắc tội sao? Lại A Tuyết mất quá là hài đồng mà thôi, cùng với nàng tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm xấu hổ mà thôi. Tốt nhất ứng đối phương pháp chính là trầm mặc. Tại A Tuyết chỉ dẫn hạ, hai người rẽ trái lượt phải, đi tới một chỗ hồ nước trước. Dựa theo cái kia nữ thổ phỉ nói tới, bảo khố ngay tại phía dưới này. A Tuyết mãi thanh mãi khí nói rằng, nơi này. Diệp Khinh Ngữ bản năng như mày, nàng là không quá muốn xuống nước. Dù sao vào nước liền mang ý nghĩa sẽ ướt thân, rất dễ dàng lộ hàng. Ta đi xuống xem một chút ta. Vương Vũ buông xuống A Tuyết, chuẩn bị vào nước. A Tuyết, mang ta lên, bên trong không nhỏ, không có ta chỉ dẫn phương hướng, ngươi không nhất định tìm được. Cùng đi chứ. Diệp Khinh Ngữ cũng biểu thái. A Tuyết đều đi vào, nàng không thể nhận cầu Vương Vũ tìm được bảo khố về sau, lại đến tiếp nàng à. Coi như nàng yêu cầu, Vương Vũ chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Vậy thì đi thôi. Vương Vũ lần nữa ôm lấy A Tuyết, nhảy ra đàm bên trong. Diệp Kinh Ngữ theo sát phía sau. Đầm nước rất sâu, đầm nước hơi lạnh. Tại A Tuyết chỉ dẫn hạ, Vương Vũ dưới đường đi lặn, du ước chừng 50 hơi thở thời gian, đi vào một chỗ đáy biển trước vách đá, A Tuyết móc ra viên kia chìa khóa, ấn vào lỗ khám chỗ. Tại mặt khác, xuất hiện một cái vòng xoáy, to lớn hấp lực từ trong đó truyền đến. Cung A Tuyết xác nhận sau, Vương Vũ từ bỏ chống cự, bị hút vào. Cái này thiết kế vẫn rất xảo diệu a. Trong thạch thất, Vương Vũ một bên vặn lấy quần áo, một bên cảm khái nói: nếu như không phải kia nữ thổ phỉ chủ động lời nhắn nhủ lời nói, muốn tìm được nơi này, chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Khinh Ngữ cũng hết sức tò mò nhìn xung quanh, đồng nhiên nàng cảm giác ánh mắt của Vương Vũ có chút từng nóng. Nàng theo bản năng che lại ngực, con qua thân đi. Thể nội linh khí dâng trào, rất nhanh liền bốc hơi quần áo. Tuyết Nhi, có lạnh hay không? Làm nàng quay người trở lại lúc, phát hiện Vương Vũ đã tại thầy A Tuyết chỉnh lý tóc, dường như cũng không có nhìn nàng. Cái này khiến trong lòng Diệp Khinh Ngữ không khỏi hơi có chút thất lạc, bị lực của mình chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu nữ hài sao? Nữ nhân chính là kỳ quái như thế sinh vật, đi hết ngươi nhìn nàng a, nàng mắng ngươi lưu manh. Nếu như ngươi không nhìn lời nói, nàng lại sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, thậm chí cảm thấy được ngươi không phải cái nam nhân. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, thân thể ta tốt đây. A Tuyết cười hắc hắc, đi, chúng ta đi xem một chút bên trong đều có cái gì bà bối. Trong bảo khố, tổng cộng có 3 cái gian phòng. Thứ nhất ở giữa là một cái phòng khách, bên trong còn có một chút đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có gạo mặt chờ đồ ăn. Có người sinh sống vết tích. Kỳ quái, trước đó cái kia nữ thổ phỉ, vì cái gì không trốn vào nơi này a? Diệp Khinh Ngữ có chút kỳ quái hỏi. Nơi này có ăn có uống, lại 10 phần ẩn nấp. Nếu là trốn ở chỗ này lời nói, bọn hắn là rất khó tìm tới. Hẳn là không nỡ nàng những cái kia thủ hạ a. Vương Vũ cau mày, phân tích nói, nàng hàng nhái, thực lực là cái này một mảnh cường đại nhất, nàng có lẽ cảm thấy mình có thể ngăn cản được chúng ta, chỉ cần nàng chế vào đợt thứ nhất, chúng ta có lẽ liền sẽ rời đi, đi diệt khác sân trại, dù sao chúng ta đánh cho là tiến công chấp đoán, một khi thời gian dài, thổ phỉ coi như đều chạy hết, không có khả năng tại một nơi bút tích thời gian quá dài. Diệp Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, cảm thấy Vương Vũ nói đến có nhất định đạo lý. Trên thực tế, nữ nhân hàng nhái sát thực chế vào bọn hắn công kích, chỉ là Vương Vũ sử dụng kế sách, lúc này mới đem đánh hạ. Lại cái đầm nước này tại ngoài sơn trại bay, bọn hắn đánh vào hàng nhái thời điểm, nữ nhân đã trốn không thoát. Lánh ngoại còn có một chút, khi đó là ban ngày, nhiều người phức tạp, núi này bên trên không chỉ có riêng chỉ có nàng một đám thổ phỉ, nếu là nàng trốn đầm nước này lời nói, rất dễ dàng bị người phát hiện. Vương Vũ lại bổ sung, ai nha, đừng quản những cái kia rồi, nhanh tầm bảo a, ta đã ngửi được mùi thơm. A Tuyết thúc giục, nhị nữ, lại hoặc là Diệp Khinh Ngữ không có chú ý tới chính là, trong mắt Vương Vũ có một vệt ánh sáng sắc bén thoáng hiện. Hắn còn có một cái khả năng chưa hề nói, cái kia chính là nữ nhân kia đang chơi hoa văn. Chương 138, cơ duyên chi địa. Chương 138, cơ duyên chi địa. Trong bảo khố căn thứ 2 thạch thất, bên trong có từng dãy đưa vật giá, nguyên một đám hộp dòng giá tề tề đặt ở phía trên. Nhìn xem những ngày hộp gỗ, Vương Vũ ánh mắt có chút híp lại. Hắn nhưng là đế đâu người, thường xuyên vào cung du ngoạn, hoàng cung dược liệu kho hắn cũng đi qua. Cái này hộp hắn nhận biết, chính là do trời gỗ trầm hương chế tạo, có thể khóa lại dược liệu dược lực, cực kỳ chân quý. Dù cho là cung trong, cũng chỉ dùng để bảo tồn tương đối chân quý thiên tài địa bảo. A Tuyết cầm lên một cái, trực tiếp mở ra. Diệp Khinh Ngữ giật nảy mình, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Còn tốt không có cơ quan gì gì đó. Nha, là một gốc dễ giả tham gia ai, năm này phần, số ít cũng có ngàn năm đi. A Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, nắm lên dễ giả tham gia, liền hướng chính mình miệng bên trong nhét. Cái này không thể như thế ăn a. Diệp Khinh Ngữ giật nảy mình, nhưng mà A Tuyết lại không để ý đến nàng, liền cung ăn củ cải dường như, cốt ca cốt kết liền đã ăn xong. Vương Vũ, ngươi liền để nàng như thế ăn a. Diệp Khinh Ngữ nhìn xem Vương Vũ, đội la lên. Ngàn năm lão dược, ẩn chứa linh lực phong phú, A Tuyết nhỏ như vậy đứa bé, như thế ăn có thể sẽ bị no bạo. Lại những này thiên tài địa bảo, bộ dạng này trực tiếp ăn là phi thường lãng phí, lại tác dụng phụ cũng rất lớn. Cách làm chính xác là từ luyện đan sư xuất tay, tiến hành luyện chế. A Tuyết, không cho phép như thế ăn, cẩn thận ăn đau bụng. Vương Vũ ra vẻ sinh khí lên tiếng gian dạy. Trong lòng thật không có để ý nhiều, A Tuyết thể chất đặc thủ, là không có cái gì tác dụng phụ. Về phần cái này thiên tài địa bảo lãng phí, hắn cũng không thèm để ý, nơi này không phải có rất nhiều sao? Lại nói, những này bất quá là thêm đầu mà thôi. Coi như đều cho A Tuyết ăn, hắn cũng không phải quá quan tâm. A Tuyết ủy khuất ba ba bằng lòng, ánh mắt còn ở lại chỗ này chút trên cái hộp đi khắp, hiển nhiên còn muốn ăn. Tuyết Nhi, ngươi đem dược liệu đều thu a, chờ sau khi ra ngoài, lại điểm. Vương Vũ Tử Tổ nói. Tốt. A Tuyết lên tiếng, sau đó liền mở ra trên người mình túi tiền, đem hộp nguyên một đám đi đến trang. Diệp Khinh Ngữ đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt trợn tròn, về sau há to miệng. Tình huống như thế nào? Trên người A Tuyết túi, lại là không gian đạo cụ. Cái này sao có thể đâu? A Tuyết có chữ vật loại đạo cụ, Vương Vũ đã sớm đoán được. Dù sao nàng thường xuyên có thể ảo thuật dường như xuất ra các loại đồ vật. Vương Vũ cũng chưa bao giờ trông thấy túi của nàng nâng lên tới qua. A Tuyết dường như cũng không có dấu giếm ý của Vương Vũ. Bất quá Vương Vũ không có hỏi, nàng cũng không xách. Đi trong một phòng khác xem một chút đi. Vương Vũ vô có chút sững sờ Diệp Khinh Ngữ bà bay, quay người đi hướng một gian khác thạch thất. Diệp Khinh Ngữ nhìn thật sâu A Tuyết một cái, quay người đi theo. Lưu lại A Tuyết một người, ở chỗ này trang thiên tài địa bảo. Đẩy ra căn thứ 3 thạch thất cửa. Đập vào mi mắt là các loại vàng bạc ngọc thạch. Đối với những này, Vương Vũ không có chút nào hứng thú. Bất quá là một chút vàng bạc chi vật mà thôi, cùng trước đó dược liệu căn bản không cách nào so sánh được. Đây cũng là kia nữ thổ phỉ bảo tàng địa phương. Diệp Khinh Ngữ nhẹ nói, nữ thổ phỉ làm nhiều năm như vậy thổ phỉ, khẳng định là có không ít tích xúc. Trong mắt Vương Vũ, quang mang lấp lóe, ứng nhãn phát động, hắn liếc nhìn một phía. Diệp Khinh Ngữ cũng ngưng thần tử tế tra xét. nữ thổ phỉ thật là nói nơi này có quan hệ với cơ duyên bí mật. Nhưng mà hai người tìm cả buổi, cũng không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Vũ ca ca, khẽ nói tỉ tỉ, các ngươi đặt cái này làm gì vậy? A Tuyết đống nhiên nhảy ra ngoài. Tìm cơ duyên manh mối A. Diệp Khinh Ngữ theo bản năng trả lời. Thật là cơ duyên manh mối không tại gian phòng này, lúc trước trong phòng kia A. A Tuyết nghiêng đầu, mại thanh mại khí nói rằng. Diệp Khinh Ngữ. Vương Vũ. Hợp lấy tìm nửa ngày, bạch tìm. Trở lại trước đó gian phòng, A Tuyết tại một cái đưa vật giá bên cạnh có quy luật gõ mấy cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía đông mặt tường chậm rãi tách ra. Một gian mật thất xuất hiện tại ba người trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bức họa, một cái đứng chắp tay người áo bào trắng, ngẩng đầu vào nguyệt. Mặc dù chỉ là một khía cạnh, nhưng là từ hình dáng đến xem, người này xác nhận một gã cực kỳ anh tuấn nam tử. Chân dung trước có bàn, phía trên bày biện ngọn nến, lư hương loại hình tế tự đạo cụ. Lãnh ngoại còn có hai cái quyển trục, cùng một cái ngọc phù. Vương Vũ đi qua, cầm lên nhìn một chút. Quyển trục một quyển là khôi lỗi thuật, một quyển là phân thần quyết. A, công pháp này cũng là có chút ý tứ a. Vương Vũ có chút ngạc nhiên nói rằng, phân thần quyết chính là để cho mình có thể nhất tâm đa dụng, đem tâm thần chia nhiều phần. Sau đó phối hợp khôi lỗi thuật sử dụng, có thể đồng thời điều khiển nhiều cái khôi lỗi. Đương nhiên phân thần quyết không chỉ có riêng chỉ có như thế một cái công dụng, nhất tâm đa dụng, liền mang ý nghĩa ngươi có thể đồng thời tiến hành nhiều loại chuyện. Bí pháp này, đối với Tần Phong loại này luyện đan sư, cũng là phi thường hữu dụng. Vương Vũ không có khách khí, trực tiếp đem cái này hai bộ pháp quyết nhét vào trong ngực. Sau đó nhìn về phía viên kia ngọc phù. Đây là, kia nữ thổ phỉ nói, đây là tiến về cơ duyên chi địa đồ. A Tuyết giải thích nói. Vương Vũ nhíu mày cầm lấy, nếm thử tính đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Một bộ 3D lập thể cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Theo hình ảnh phát ra, Vương Vũ càng phát chấn kinh. Đây là một tòa độc phủ. Hắn cũng là không nghĩ tới, nữ thổ phỉ trong miệng cái gọi là cơ duyên chi địa, lại là một tòa độc phủ. Đây là muốn để cho mình đi trộm mộ sao? Cái gọi là độc phủ, ở cái thế giới này, thậm chí chín thành huyền huyễn, tiên hiệp loại tiểu thuyết thế giới bên trong, đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Là nhân vật chính tìm kiếm cơ duyên thường thấy nhất địa phương. Nhưng phàm là độc phủ, bên trong cơ duyên bình thường đều sẽ không nhỏ. Trong đó phần lớn ẩn chứa động phủ chủ nhân đại lượng tài phú. Không qua lại hướng loại này trong động phủ, đều sẽ có các loại nguy hiểm, các loại khảo nghiệm. Cũng khó trách nữ thổ phỉ một mực không dám mở ra. Quay đầu cơ duyên không có tìm được, lại đem mạng nhỏ ném đi. Động phủ. Nghe được Vương Vũ nỉ non, Diệp Khinh Ngữ kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Nàng cũng không nghĩ đến, kia nữ thổ phỉ trông coi, lại là một cái động phủ. Đây đối với Thanh Sơn quận mà nói, có thể nói là thiên hàng hoành tài. Trong động phủ có rất nhiều bảo vật, những vật này khẳng định là bị các lớn thiên kiêu vơ vét, nhưng là động phủ bọn hắn có thể mang không đi. Bên trong vẫn là có rất nhiều giá trị liên thành đồ vật. Những này đều chính là Thanh Sơn quận. Quân thủ phủ cũng là sau có thể phái trọng binh phong tỏa, về sau chậm rãi thanh lý. Tại quá trình này bên trong, thậm chí có thể tìm được một chút chưa từng bị phát hiện mất thất, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Vương Vũ quét nàng một cái. Diệp Khinh Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biết mình thất thố. Liên quan tới cơ duyên chuyện, sợ là đã bị tiết lộ đi ra ngoài, một chút tiên điều, chỉ sợ đã được đến tin tức, bắt đầu hướng Thanh Sơn quận di động, cho nên động phủ tìm tòi bí mật, càng sớm càng tốt. Vương Vũ từ tốn nói. Diệp Khinh Ngữ lần nữa trầm mặc. Cơ duyên chuyện, nàng vừa trở về liền bẩm báo nàng phụ thân rồi, khẳng định là không đạt được. Vậy chúng ta lúc nào thời điểm mở ra động phủ? Diệp Khinh Ngữ nhẹ giọng hỏi. Hiện tại liền đi xem một chút đi. Hiện tại có vấn đề gì sao? Trận thứ hai giao đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu a. Là Trần Dục cùng Tần Phong so, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Ta chỉ cần kết quả là đi. Vương Vũ Tử tốn nói. Thật là Diệp Khinh Ngữ nửa cắn miệng môi, dạng này sẽ đối với Tần Phong sinh ra ảnh hưởng, thậm chí Tần Phong không cách nào trước tiên tiến vào động phủ tìm tòi bí mật loại lời này, nàng là vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Ân. Bất quá bây giờ trực tiếp mở ra, quả thật có chút gấp gáp, đi trước nhìn lên một cái a, về sau về thành chuẩn bị một chút, lại mở ra tờ bảo. Vương Vũ ánh mắt đi lòng vòng, trầm ngâm nói. Diệp Khinh Ngữ nhíu chặt lông mày, rốt cục chậm rãi tách ra. Chương 139, cơ duyên chỉ là mồi nhử. Chương 139, cơ duyên chỉ là mồi nhử. Thanh Sơn quận, dãy núi trung điểm, Thanh Vân đại hồ, bao la vô biên. Đi theo ngọc phù bên trong bản đồ chỉ dẫn, Vương Vũ rẽ trái lượt phải, chuyển 3-4 giờ, cũng không có tìm được động phủ chỗ. Động phủ này không biết là lúc nào thời điểm làm. Vật đổi sao rời, rất nhiều lộ tuyến đã không có, cái này muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi à? Vương Vũ đứng tại một chỗ trên ngọn núi, có chút buồn bực nói rằng, hắn vừa rồi đi theo lộ tuyến chạy, vậy mà chạy tới trên đỉnh núi tới, phía trước không có đường, lại hướng đi về trước cũng chỉ có thể nhảy núi. Cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước thất đức hướng dẫn, có một lần cũng là đem hắn dẫn tới trên đỉnh núi, mặt trên còn có mấy hộ nhân gia. Mưa to rầm rầm rơi xuống, hắn kem chút liền phải hỏng mất. Còn tốt có gia đình nhiệt tình dễ uống, giữ lại hắn ở một đêm, trả lại hắn làm cơm. Chúng ta chỉ sợ cần tìm một chút thông hiểu sông núi địa thế phong thủy đại sư. Diệp Khinh Ngữ có chút muốn nói lại thôi. Thần Phong chính là trận pháp đại sư, trận pháp cùng phong thủy chi thuật là tương thông. Xem sông núi địa thế chi biến hóa, điểm kim định nguyệt, đối với hắn mà nói là không có bao nhiêu vấn đề. Nếu là hắn ra tay, lại phối hợp trong tay Vương Vũ địa đồ, kia tất nhiên có thể tìm được chỗ kia động phủ chỗ. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, không phải ta có thể chi ứng chuyển hư, mời triều đình phái mấy tên xem sơn thái bảo tới. Vương Vũ thật dài thở dài một hơi, có chút buồn bực nói rằng, thần võ hoàng triều có chuyên môn cơ cấu phụ trách khảo sát phong thủy, bảo hộ hoàng lăng, lại là trận pháp đại sư, hiệp trợ bảo vệ đế đô. Truyền thuyết những người này
có thể di sơn đảo hải, lấy sông núi địa thế, trấn sắt cường giả, làm không phu quân hạ hạt cơ cấu. Vương Vũ thỉnh cầu lời nói, nhất định có thể muốn mấy người. Chỉ là đường xá xa xôi, chờ bọn hắn chạy tới, giao đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Trong nhà của ta cũng có mấy cái trận pháp sư, mặc dù so ra kém xem sơn thái bảo, nhưng là cũng thông hiểu một chút phong thủy chi thuật, có thể để bọn hắn thử một chút. Diệp Kinh Ngữ đề nghị. Nàng cũng không có nói Tần Phong, sợ nếu là nói, Vương Vũ sẽ trực tiếp cùng với nàng trở mặt. Tốt. Bí mật tìm mấy người à, đừng quá mức lộ ra, đến lúc đó chúng ta tại hàng nhái bên kia tụ hợp. Vương Vũ không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Minh Bạch, ta cái này đi. Diệp Kinh Ngữ đối Vương Vũ ổn quyền, quay người rời đi. Vũ ca ca, kỳ thật ta cũng là hiểu một chút phong thủy chi thuật, hắc hắc chờ sau khi nàng đi, A Tuyết cười hắc hắc nói. Ngươi liền cái này đều hiểu. Vương Vũ hơi có chút kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết bảo tàng nữ hay sao? Còn có cái gì là nàng sẽ không sao? A Tuyết, đi ra lan lộn, cái gì đều muốn hiểu một chút đi. Chúng ta vẫn là đi trước hàng nhái xem một chút đi. Vượt quá A Tuyết đoán trước, Vương Vũ cũng không để cho nàng trực tiếp dẫn đường, mà là lựa chọn về cái kia hàng nhái. Hàng nhái? Vì cái gì đi hàng nhái a? A Tuyết nghiêng đầu, vẻ mặt hồ nghi. Ngươi nói, nếu là kia nữ thổ phỉ không nói cho ngươi lời nói, chúng ta có thể tìm tới dưới hồ sâu bảo khố sao? Ánh mắt của Vương Vũ biến sắc bén vô cùng. Ân. A Tuyết nghiêng đầu trong chốc lát, lắc đầu nói, rất khó a. Coi như muốn tìm đoán chừng cũng muốn lãng phí không ít thời gian, hơn nữa lấy tính cách của ngươi, là sẽ không để ý một cái thổ phỉ bảo khố đồ vật, ngươi là không hội phí quá lớn khí lực tìm. Cho nên nàng vì sao muốn nói? Không phải đổi với ngươi đáp án sao? Còn có bảo hộ con của nàng gì gì đó. Ngươi đây cũng tin? Vương Vũ cười lạnh một tiếng, lớn như thế cơ duyên, lưu cho nàng về sau hài tử, chẳng lẽ không tâm sao? Liên vì đáp án, liền giao ra. A Tuyết mím môi một cái, cảm giác Vương Vũ nói đến tựa hồ có chút đạo lý. Ta cảm thấy nàng hẳn là tại chuyện gì chú ý của chúng ta lực, dùng chỗ này cơ duyên chi địa đến ngăn cản ta điều tra hành động, từ đó bảo hộ nàng chân chính mong muốn bảo hộ đồ vật. Thứ gì, đáng ra dùng cơ duyên này làm mồi dụ nha? A Tuyết biểu thị khó có thể tin. Đây chính là một tôn đại nhân vật lưu lại động phủ a. Bên trong khả năng có truyền thừa của hắn, dùng cái này làm mồi dụ. Cô gái này thổ phỉ là có nhiều giàu có nội tình này, nàng còn đặt làm thổ phỉ. Cũng không biết, mới muốn đi xem một chút ta. Vừa vặn có cớ, đẩy ra Diệp Khinh Ngữ. Nữ thổ phỉ hàng nhái Vương Vũ mở ra ưng nhãn, bắt đầu tử tế tra tìm. Trại buồng trong bỏ rất nhiều, đầu tiên muốn xem xét, tự nhiên là trại chủ phòng. Về sau chính là nhị đương gia, tam đương gia. Tuyết Nhi, ngươi nhìn ra cái gì dị dạng không có? Bận rộn hơn nửa canh giờ, Vương Vũ không có cái gì phát hiện. Hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Không có ai, hẳn không phải là cái gì thiên tài địa bảo a. A Tuyết hít hít đáng yêu cái mũi nhỏ, biểu thị nàng không có ngửi được cái gì đặc thù hương vị. Vương Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tử tế hồi ức tình huống lúc đó. Đông nhiên hắn chợt mở mắt, Tuyết Nhi, ngươi có nhớ hay không, lúc ấy ta để cho người ta phá hủy tất cả kiến trúc, tìm kiếm bảo khố lúc, kia nữ an vị không được, trực tiếp đối Diệp Khinh Ngữ hạ thủ. Nhớ kỹ a, ta chỉ nhớ tốt đây. A Tuyết kiêu ngạo giơ lên cằm nhỏ, ngươi nói không sai, đúng là dạng này. Xem ra cần phải làm phá hư mới được. Vương Vũ nghe răng cười một tiếng, bóp nắm đấm, thể nội linh lực bộc phát, một cái kỳ lân hư ảnh đem hắn bao khỏa trong đó, uy thế kinh khủng, một vòng nhộn nhạo lên. Kim sắc kỳ lân tại trong sân trại mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng phá hư. Từng tòa công trình kiến trúc bị phá hủy, khói bụi nổi lên bốn phía, tiếng vang không ngừng. A Tuyết nhảy lên cửa trại lâu, tới lui bàn chân nhỏ, lặng lặng nhìn Vương Vũ biểu diễn. Ken, điên cuồng phá hủy gần nửa canh giờ, Vương Vũ giống như là đụng phải thứ gì, đống nhiên ngừng lại. Đây là kết giới. Hắn tán đi kỳ lân hư ảnh, đưa tay chạm đến lên trước mặt vô hình bình chướng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó trên mặt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới cái này sơn trại bên trong lại còn thật có bí mật. Phá. Quanh người hắn linh lực bộc phát, mạnh mẽ nhất quyền đập vào kết giới phía trên. Nhưng mà kết giới chỉ là nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, cũng không có vỡ vụn, thậm chí không có vỡ ra. Vương Vũ mày kiếm nhân lại, quanh thân linh lực dập dờn, hắn chỉ xéo bầu trời, đại lượng kiếm nhỏ màu vàng kim hình thành, như là bạo vũ lê hoa đồng dạng hạ lạc, điên cuồng công kích tới kết giới. Nhưng mà tiếp nhận một kích này, kết giới vẫn như cũ hoàn hảo. Vương Vũ thở nhẹ một mạch, mà nối nghiệp tục ngưng tụ càng thêm lực lượng khổng lồ. Hôm nay hắn nhất định phải đem kết giới này phá vỡ. Kết giới này rất kiên cố nha, ngươi cầm Trương Phàm kiếm thử một chút nha. A Tuyết chạy tới, mãi thanh mãi khí nhắc nhở. Vương Vũ sững sờ, sau đó tỉnh ngộ. Đúng vậy a, hắn thế nào đem Trương Phàm chuôi này thần kiếm đem quên đi. Hắn xốc lên áo ngoài, rút ra chủy thủ bên hông của tiền, tiện tay vạch một cái kéo. Kết giới lập tức bị hoạch xuất ra một đường vết rách, lộ ra cảnh tượng bên trong. Vương Vũ con mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin chi sắc. A Tuyết cũng kinh hãi bưng kín miệng nhỏ của mình. Chương 140, hắn vẫn chỉ là đứa bé chương 140. Hắn vẫn chỉ là đứa bé không lớn ra phòng, bố trí cực kỳ xa hoa. Bên trong bày đầy các loại đồ ăn, một cái thị nữ ăn mặc thiếu nữ đang ngồi xổm thân thể, chăm chú đem một cái 6-7 tuổi lớn hài tử bảo hộ ở trong ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Vũ. Ánh mắt Vương Vũ run lên, thuần thục đem kết giới cắt nát ấy. Hắn thu con tiên, mang trên mặt cười lạnh, đi vào gian phòng. Tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, hắn tử tốn nói một chút đi, các ngươi là ai? Thiếu nữ, ngươi là người xấu, ngươi giết mẹ ta, ta muốn vì mẹ ta báo thù. Nàng không nói gì, trong ngực nàng đứa nhỏ lại là ồn ào. Thiếu nữ dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng bưng kín miệng của hắn.
Mẹ ngươi. Con mắt của Vương Vũ có chút nheo lại, ngươi là cái kia nữ thổ phỉ hải tử. Con của nàng thì ra một mực tại trong sân trại. Đại nhân, Long Nhi là vô tội, hắn chỉ là đứa bé, cái gì cũng không biết, ngươi tha chúng ta a. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Ngươi lên, không cần cho hắn quỳ xuống, ta không sợ hắn. Gọi là Long Nhi hài đồng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Vũ, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi như vậy. Trả lời vấn đề. Vương Vũ tử tổ nói, trại chủ có hai đứa bé, một đứa bé đưa ra ngoài, một đứa bé nuôi dưỡng ở bên người, Long Nhi còn nhỏ, hắn cái gì cũng đều không hiểu, còn mời đại nhân chớ có cùng hắn chấp nhận. Thiếu nữ nói liền đi kéo Long Nhi, nhường hắn cùng một chỗ cho Vương Vũ quỳ xuống. Bắt đầu Long Nhi còn không nguyện ý, nhưng ở ánh mắt của nàng áp chế dưới, Long Nhi mới bất đắc dĩ quỳ xuống. Minh bạch, nàng muốn bảo vệ chính là con của nàng. Vương Vũ nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn một chút, nữ nhân này tâm tư cũng tính là kín đáo, ta nhớ nàng hẳn là vì hắn hài tử, lưu lại đồ tốt ta. Có. Thiếu nữ cắn răng, đứng dậy mở ra tủ quần áo, từ bên trong hốc tối bên trong, lấy ra một cái lệnh bài. Nàng quỳ gối trước mặt Vương Vũ, hai tay nắm nâng lệnh bài, mười phần cung kính, cái này mai lệnh bài là bảo hộ người lệnh bài, trại chủ nói, đây là bảo hộ người đời đời truyền lại, nắm lệnh này bài, có thể mở ra một gian mật thất, thu hoạch được một loại truyền thừa. Vương Vũ đưa tay, nhận lấy viên kia lệnh bài. Xúc tu ôn nhuận, nhìn như sắt, thật là ngọc. Trong đó khắc dấu lấy một cái Vương Vũ chỗ không quen biết của văn. Tuyết Nhi, biết đây là chữ gì sao? Vương Vũ đem lệnh bài đưa cho A Tuyết. Thủ chữ A. A Tuyết vuốt ve lệnh bài, trong mắt lóe lên tình mang, lệnh bài này tựa như là dùng long văn mặc ngọc chế tác ai, đây chính là giá trị liên thành đồ tốt nha. Chỉ có cái này mai lệnh bài sao? Vương Vũ nhìn xem thiếu nữ, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đây là trại chủ cho thiếu trại chủ giữ lại, đại nhân, đồ vật ngài lấy đi tốt, buông tha thiếu trại chủ a, hắn vẫn chỉ là đứa bé, cái gì cũng không biết. Ngươi không yêu cầu hắn, Long Nhi không sợ. Tiểu Nam Hải lại bắt đầu, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Vương Vũ, nghiến răng nghiến lợi, ta ngươi nhớ kỹ bộ dáng, chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ giết ngươi, thay ta nương báo thù. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười. Hắn không rõ, vì cái gì những đứa bé này luôn yêu thích tìm đường chết. Tại rất nhiều phim truyền hình bên trong, đều có loại này ngu xuẩn đứa nhỏ. Nhân vật chính báo thù cho cha mẹ, giết hắn phụ mẫu, sau đó liền sẽ toát ra mấy cái đứa nhỏ, nói muốn tìm hắn báo thù. Nhân vật chính đi, chính diện nhân vật, khẳng định là không thể cùng đứa nhỏ chấp nhận. Bình thường đều là vứt xuống một câu ta chờ ngươi, sau đó rời đi. Thậm chí còn có người sẽ ngu xuẩn tới đi trợ giúp những này tiểu Nam Hải, thậm chí ra ngoài ấy nấy, thu dưỡng bọn hắn. Còn có một loại tình huống chính là bị người mưu hại, có người vụng trộm ra tay giết công tới đứa nhỏ, giá họa cho hắn. Sau đó, hắn còn tại kia giải thích, không phải ta giết, về sau tâm thần đại loạn, còn bị người chặt mấy đao. Chỉ Chu Á Thủ, đối mặt đi lên liều mạng những cái kia người nhà, hắn đều là điểm huyệt, giữ lại bọn hắn một mạng. Thậm chí về sau những người này bị người vu oan giết, hắn còn vì bọn hắn đi báo thù. Vương Vũ biểu thị, hắn căn bản là không có cách lý giải những này nhân vật chính náo mạch kín. Chính mình cũng bị người diệt cả nhà, hẳn là diệt kỳ cựu tộc, chó gà không tha mới đúng a. Ngươi gọi Long Nhi đúng không? Trên mặt Vương Vũ lộ ra để cho người ta như gió xuân ấm áp đủ cười. Mắc mớ gì tới ngươi? Long Nhi hung hăng nói. Long Nhi, có kiện sự tình, hy vọng ngươi ghi ở trong lòng. Long Nhi. Đôi mắt của Vương Vũ chợt phát lạnh, tiếp sau, nhớ kỹ phân rõ ràng nhân vật chính cùng vai ác sau lại trăm bước. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang xuất vào thân thể của Long Nhi. Long Nhi hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vậy mà ra tay với mình, đối với mình một đứa bé hạ sát thủ. Không cần. Thiếu nữ nghẹn ngào khóc giống, liền phải hướng Long Nhi bỏ đi. Vương Vũ khỏe miệng cười lạnh, đầu ngón tay nhất chuyển. Hiu 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 bắn vào trong cơ thể Long Nhi kiếm khí, tại trong thân thể của hắn nổ tung, hóa thành vô số kiếm nhỏ màu vàng kìm bắn ra, máu tươi phun ra, Long Nhi trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, ở văng ngã xuống đất. Không. Thiếu nữ giống như nổi điên bổ nhào vào bên người Long Nhi, đem hắn thân thể tàn phế bế lên. A Tuyết miết miệng, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng là cũng không có nói cái gì. Vương Vũ tâm ngoan thủ lạn, nàng là biết đến. Hải tử thế nào? Liền xem như Hải Nhi, đoán chừng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thân hình Vương Vũ lóe lên, ngồi xổm ở trước người thiếu nữ, hắn đưa tay tiến vào Long Nhi cổ áo bên trong, từ bên trong kéo xuống một cái mặt dây chuyền. Thiếu nữ tiếng khóc im bặt mà dừng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi có thể lừa qua ta sao? Vương Vũ khỏe miệng kéo ra một vệt cười lạnh. Ngươi? Thiếu nữ thật dài thở dài, buông xuống trong ngực thi thể, tốt à, ngươi thắng, có thể thả ta một con đường sống sao? Ta cái gì đều bằng lòng nói. Ngươi cứ nói đi. Ai? Thiếu nữ thật dài thở dài, nhân quả tuần hoàn, chúng ta xác thực không có cái này phúc báo, bây giờ bỏ mình cũng là đáng đợi. Nói một chút đi, nói cho ta điểm tin tức, ta sẽ để cho ngươi cùng nữ nhân kia như thế, chết thống khoái một chút, cũng có thể bảo trụ mặt của ngươi. Vương Vũ từ tốn nói. Ha ha, nữ nhân kia, nhưng thật ra là tỷ ta. Thiếu nữ đau thương cười một tiếng, nhận mệnh giống như nói, các ngươi trước đó đối thoại, ta ở chỗ này đều nghe được, nàng nói dối, chúng ta nhưng thật ra là có dự mưu tiếp cận tỷ phu của ta. Bản lai chỉ là vì hắn linh lực, không nghĩ tới biết hắn đại bí mật, cho nên tỷ ta mới có thể gả cho hắn sinh hai đứa bé, nam ba chính là Long Nhi, hắn là bảo hộ người truyền thừa, hắn sau khi sinh, tỷ phu của ta liền đem tất cả nói cho ta biết tỷ, sau đó tỷ ta liền giết hắn, đưa tiện nữ hoa, lưu lại Long Nhi cái này nắm giữ bảo hộ người huyết mạch người, chuẩn bị chờ hắn lớn lên, cùng hắn cùng đi tìm kiếm trong động phủ cơ duyên. Ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý, đối với những chuyện này, Vương Vũ cũng không phải là quá quan tâm, hắn quan tâm là trong tay mặt dây chuyền, cái đồ chơi này dùng để làm gì? đây là động phủ cơ quan máy kiểm soát, có thể điều khiển trong động phủ tầng cơ quan cạm bẫy cấm chế trở.
Cái gì?
Trong mắt Vương Vũ hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, ngươi mới vừa nói tầng bên trong.
Chương 141, phản đồ chương 141, phản đồ ngươi thật rất thông minh, cũng rất cẩn thận.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Vương Vũ một cái, ngươi nghe không sai, chính là tầng bên trong, trong động phủ, cơ quan trung điệp, nội ẩn đại cơ duyên, vì phòng ngừa bảo hộ người ăn trộm, tất cả ngoại tầng cơ quan cạm bẫy, bảo hộ người là không có cách nào điều khiển, nhưng là nếu là có người phát hiện động phủ, công phá đi vào, kia bảo hộ người liền có thể lặng lẽ chui vào, sau đó điều khiển tầng bên trong cơ quan cạm bẫy, trấn sát địch nhân, nếu có người có thể đột phá tầng bên trong, vậy hắn liền chịu đựng được khảo nghiệm, có thể tiến vào chân chính hạch tâm tầng. Đến nơi này, bảo hộ người sứ mệnh cũng liền hoàn thành, hắn có thể tiến vào hạch tâm tầng, bằng vào bảo hộ người lệnh bài, thu hoạch được một cái truyền thừa, đến lúc đó có thể phụ trợ thu hoạch được chân chính truyền thừa người. Dạng này A Vương Vũ nhíu mày, tử tế suy tư lên. Thiếu nữ lời nói kỳ thật có chút mâu thuẫn, nhưng là tử tế ngẫm lại, kỳ thật cũng rất hợp lý. Động phủ chủ nhân cũng là không muốn bị quấy rầy, nhưng là nếu là động phủ bị phát hiện, đây cũng là không có biện pháp. Dù cho lại nhiều cơ quan cả bẫy, cũng biết bị chậm rãi phá giải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ có thể mở ra khảo nghiệm, chọn lựa thích hợp chủ nhân. Cái này kỳ thật cũng là một loại hành động bất đắc dĩ a mà nữ thổ phỉ kế hoạch, đoán chừng là đợi nàng thực lực đầy đủ, chờ Long Nhi trưởng thành. Sau đó mở ra động phủ, nhường pháo hôi phá mất ngoại vi cơ quan cả bẫy, nhường Long Nhi điều khiển tầng bên trong cơ quan ngăn cản những người khác, sau đó nàng cùng trước mắt thiếu nữ đi mưu đoạt cơ duyên. Ngại Hà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Pháo hôi trung quy là pháo hôi, các nàng không phải mình, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ. Vương Vũ nhìn xem trong tay mặt dây chuyền, trên mặt lộ ra nụ cười. Có cái này mặt dây chuyền, mọi chuyện đều tốt làm. Hắn có thể thôi động tầng bên trong cơ quan cả bấy, đi đối phó Tần Phong a. Đến lúc đó chính mình lại đi mưu đoạt cơ duyên. Vương Vũ cảm thấy mình bây giờ cũng không so Tần Phong chênh lệch, thậm chí càng hơn một chút. Kỳ Lân chân thể, đi vẫn là con đường của kiếm tu. Động phủ chủ nhân nếu là dám không chọn hắn, hắn cũng làm người ta phá hủy kia động phủ, đem hắn thi hải móc ra cho ăn. Thì ta một cái khác hải tử, ngươi có thể buông tha nàng sao? Nàng thật cái gì cũng không biết. Trong mắt thiếu nữ mang theo cầu khẩn. Đương nhiên không được. Vương Vũ thu mặt dây chuyền, từ tốn nói, ta đã cảnh cáo nàng, là nàng không có tuân thủ cùng ta ở giữa ước định, cho nên nàng nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Thật là phốc phốc. Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, đầu liền bị Vương Vũ bổ xuống. Ánh mắt của nàng trợn tròn, miệng há lớn, một bộ không cam lòng bộ dáng. Vương Vũ vung tay lên, trong phòng cuồng phong gào thét, tất cả ngăn kéo, ngăn tủ toàn bộ mở ra, một chương da trâu cuốn bay nhập không bên trong, bị hắn nắm ở trong tay. Phía trên ghi lại chính là cơ quan phương pháp sử dụng, nói rõ cách khắc sách. Đến cuối cùng, cái này thiếu nữ vẫn là có chỗ giữ lại. Những người này làm sao lại như thế không thành thật đâu? Trong lòng Vương Vũ âm thầm thở dài, gắn một thanh lân phấn, đốt lên thi thể, hắn nhìn về phía Trầm Mặc không nói A Tuyết, thế nào? Cảm thấy ta có chút tàn nhẫn. Ân, là có chút, bất quá đây cũng là đáng đời bọn họ. Trên mặt A Tuyết lộ ra nét cười của Điềm Điềm, nam hài này há miệng ngậm miệng đều muốn giết ngươi, ngươi giết hắn là hẳn là, cũng không thể bởi vì hắn là đứa nhỏ liền có đặc quyền a. Còn có, là trước kia cái kia nữ thổ phỉ trái với giữa các ngươi ước định, ngươi giết nàng một cái khác hài tử, cũng là nên. Cho nên ta không sai đúng không? Vương Vũ vẻ mặt thành thật hỏi. Hắn đoạn đường này đi tới, tâm ngoan thủ lạc, không biết giết nhiều ít người, muốn nói một chút cảm giác không có, kia là không thể nào. Dù sao hắn là người, mà lại còn là một cái hòa bình xã hội xuyên Việt tới người bình thường. Hắn từng không chỉ một lần hỏi mình, làm như vậy đúng không? Chính mình có phải hay không sai? Đương nhiên không có sai a. Chảm thảo trừ can, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sát phạt quả đoán, đây đều là rất tốt phẩm đức. A Tuyết vẻ mặt thành thật nói rằng. Ân, ta không sai. Ta không sai. Ánh mắt của Vương Vũ càng ngày càng kiên định. Quân thủ phủ bên trong, trong mật thất, Diệp Kinh Ngữ đem mọi thứ đều bẩm báo cho phụ thân của nàng. Diệp quân thủ con mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy. Một chỗ động phủ, ngươi nói là sự thật? Hắn khó có thể tin mà hỏi. Một chỗ động phủ ý vị như thế nào? Hắn so Diệp Kinh Ngữ tin tưởng. Cái này có lẽ có thể nhường hắn Thanh Sơn quận thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc a. Xác định. Diệp Kinh Ngữ nhẹ gật đầu. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Giao đấu sắp đến, Tần Phong khả năng không dự được a. Nhất định phải nhường Tần Phong đi. Hắn có đại khí vận hộ thân, đi loại địa phương này thám hiểm, tất nhiên có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, người đi theo cũng có thể dính không ít quang. Diệp quận thủ không chút gì do dự nói. Thế nhân đối với khí vận lý giải, mặc dù không có Vương Vũ khắc sâu như vậy, nhưng là có đại khí vận hộ thân người, sở trường sự tình như ý, đạt được đồ tốt loại hình chuyện, bọn hắn vẫn là biết. Kia, muốn làm sao thao tác đâu? Diệp Kinh Ngữ nhíu mày hỏi. Kéo, bên người của Vương Vũ không có tinh thông gió nước người, ngươi không phải nói vật đổi sao rời, đợi phủ vị trí đã không dễ dàng xác nhận sao? Có lẽ còn là có thể kéo một đoạn thời gian, giao đấu không có mấy ngày liền kết thúc, đến lúc đó Tần Phong liền giành tay. Trần gia bên kia cũng có tinh thông gió nước, trận pháp người, có lẽ có thể tìm ra động phủ chỗ. Chỉ bằng kia mấy khối liệu, cho bọn họ tìm chỉ sợ cũng cần vài ngày thời gian, thậm chí cần càng lâu. Trong mắt Diệp quận thủ hiện lên một vẻ khinh thường, sau đó Hàn Thanh nói, bất quá cũng không thể không phòng, ta sẽ vận dụng ám vệ, giết bọn hắn. Dạng này Vương Vũ bên kia có thể hay không? Diệp Khinh Ngữ có chút không yên lòng. Vương Vũ cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn như thế trắng trợn tính toán hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn có thể thế nào? Nếu là hắn không chịu mở ra động phủ tốt hơn, hắn cuối cùng là phải rời đi,
cái này Thanh Sơn quận là địa bàn của chúng ta có thể chậm rãi tìm kiếm. Diệp quận thủ cười lạnh một tiếng, khoe miệng kéo ra một vẻ khinh thường, chỉ là 200 vương gia quân mà thôi, hắn cho là mình có thể lật trời không thành. Chỉ là Diệp Khinh Ngữ có chút khó khăn, nàng cảm giác chính mình thật xin lỗi Vương Vũ, có một loại làm phản đồ cảm giác. Dù sao Vương Vũ mang nàng cùng đi tâm bảo, là tình cảm, không mang theo là bản phận. Vương Vũ làm đã vô cùng đúng chỗ, ngay cả động phủ cũng bằng lòng mang nàng cùng một chỗ tiến. Kết quả nàng trở tay liền bán đứng Vương Vũ, cái này là thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là chuyện này quá lớn, nàng cũng không thể không nói cho phụ thân của nàng. Đây chính là con cháu thế gia nữ bi ai, ngươi hưởng thụ người bình thường không hưởng thụ được đồ vật, vậy thì cần nỗ lực một chút. Tạm thời cứ làm như thế à, thừa dịp thời gian này, chúng ta lại mưu đồ một chút, hiện tại Thanh Sơn quận cường giả cũng không ít, khó được xuất hiện một cái độc phủ, cũng không thể để người khác hái được quả đào. Chương 142, không thể A Tuyết chương 142, không thể A Tuyết trong núi lớn, cây xanh rậm mát, nước suối chảy xuôi, chim hót hoa nở. A Tuyết cầm một cái nho nhỏ la bàn, tiến hành lộ tuyến hiệu đính. Nàng vẻ mặt thành thật thao tác, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, giống như là tại niệm tụng lấy pháp quyết gì, nhìn rất giống chuyện như vậy nhi. Tuyết Nhi, có cái gì là ngươi sẽ không sao? Vương Vũ tò mò hỏi. A Tuyết đã không thể dùng bảo tàng nữ hài để hình dung. Nàng thật sự là quá thần dị. Nếu là không có A Tuyết lời nói, Vương Vũ cảm thấy mình làm việc không có khả năng thuận lợi như vậy. Người loại này, hoặc là vẫn lưu tại bên cạnh mình, nếu là có một ngày nàng muốn rời khỏi mình, nhất định phải giết chết. Nếu không nếu là nàng chạy tới nhân vật chính bên kia, hắn sẽ bị tạo chết. Hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi, thứ ta biết còn nhiều nữa, ngươi về sau phải thật tốt sủng ta, không phải ta cũng sẽ không giúp ngươi. A Tuyết hướng về phía đối diện Vương Vũ, đắc ý cười cười. Ngây thơ đáng yêu, 10 phần chữa trị. Ta đối với ngươi, còn chưa đủ được không? Vương Vũ cười mỉm hỏi lại. Đương nhiên được rồi, không phải ta làm gì phí tâm phí lực giúp ngươi nha. A Tuyết cúi đầu, lại bắt đầu bày ra ở trong tay la bàn. Căn cứ ngọc phù bên trong bản đồ, dựa vào phong thủy bí thuật, A Tuyết mang theo Vương Vũ trong núi rẽ trái lượt phải. Bởi vì lúc trước Vương Vũ thiểm điện tiểu phỉ hành động, phụ cận sơn phỉ đều đã chạy mất dạng, cũng mất đi bọn hắn rất nhiều chuyện. Không phải một hồi nhảy ra một cái thổ phỉ, toát ra mấy cái cạm bẫy gì gì đó, vậy coi như đáng ghét. A, cây bên này giống như có kết giới ai. A Tuyết đống nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chúng ta khả năng cách mục tiêu không xa. Ta đi chém. Vương Vũ đưa tay liền phải đi lấy con tiên. Không cần, lại đây cũng không phải là ngươi nói chạm liền có thể chạm, kết giới này thật là cực kỳ trận pháp cao minh đại sư bố trí, mượn nơi đây sông núi hồ nước chi lực, không thể dùng sức mạnh. A Tuyết kích thích la bàn, bốn phía quan sát, dường như đang tính toán cái gì. Nửa ngày về sau, nàng từ bên trong túi sách lấy ra mấy cái tiểu trận cờ, dựa theo đặc biệt phương vị, đâm xuống dưới. Linh quang thoáng hiện, chiếu ra kết giới dáng vẻ, A Tuyết dùng ngón tay tại kết giới bên trên, vẽ ra một cái cửa dáng vẻ, sau đó cứ đi như thế đi vào. Vũ ca ca, mau vào a. Trở lại thấy Vương Vũ không cùng tới, nàng đối Vương Vũ vây vây tay. Vương Vũ đầy đầu hát tuyến. Ngươi môn này vẽ cũng quá nhỏ a. Ách. Nhìn xem chính mình vẽ cửa, A Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta vóc dáng thấp, đủ không đến đi. Ngươi chấp nhận. Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài, xoay người chui vào. Ân. Nơi này rất bình thường a. Vương Vũ nhíu mày, vốn cho rằng tiến vào cái giới, tìm tới động phủ chỗ. Không nghĩ tới vẫn là Thanh Sơn nước biết, cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Đây chỉ là đệ nhất trọng kết giới, đằng sau hẳn là còn có, động phủ này chủ nhân, dường như rất không muốn bị người quấy rầy. A Tuyết cười hát hát nói. Vương Vũ cũng không nhịn được có chút mỉm cười. Đây mới là tương đối chân thực. Dù sao thiên hạ này, không có mấy người sẽ hy vọng mình bị đảo mộ. Những cái kia nhân vật chính thăm dò động phủ di tích, thu hoạch được cơ duyên loại hình, đều là động phủ chủ nhân, làm ra một loại thỏa hiệp A đã không ngăn cản được, vậy cũng chỉ có thể đi lôi kéo được. Giao đấu, chỉ sợ muốn bắt đầu A. Vương Vũ quay người, nhìn về phía Thanh Vân Đại Hồ phương hướng. Muốn hay không về trước đi xem hết tranh tài lại đến? A Tuyết đề nghị. Đương nhiên không cần. Tiếp tục tìm kiếm, thất thua chi cục, nhìn cũng là nhìn không mà thôi. Vương Vũ khoát tay, hai người tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Quân thủ phủ bên trong chuẩn bị đầy đủ Diệp quận thủ cùng Diệp Khinh Ngữ, có chút tâm thần có chút không tập trung, bọn hắn cảm giác có chút luống cuống. Vương Vũ thế nào đến bây giờ còn chưa có trở về? Hắn không có liên lạc qua người sao? Diệp quận thủ nhíu mày nhìn xem Diệp Khinh Ngữ. Diệp Khinh Ngữ có chút lắc đầu, biểu thị không có. Không nên a. Cái này trận thứ hai giao đấu lập tức liền muốn bắt đầu, lãnh ngoại bên cạnh hắn cũng không có cái gì lợi hại trận pháp đại sư, về tình về lý, hắn đều hẳn là về thành mới là a. Diệp quận thủ biểu thị nghi hoặc. Vương Vũ một chút tin tức cũng không có, thậm chí đều không có phái 1-2 không phu quân vào thành, nhường Trần gia tìm kiếm trận pháp đại sư. Cái này, thái cổ quái, có thể hay không bên cạnh hắn có tinh thông gió thủy chi thuật người? Hắn là cố ý đẩy ra ta. Diệp Kinh Ngữ bỗng nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, mặt của Diệp quận thủ sắc lại biến, có khả năng này. Xem Sơn Thái Bảo chính là không phu quân thuộc hạ cơ cấu, bọn hắn thật là một đám chân chính phong thủy đại sư, lần này Vương Vũ mang đến 100 không phu quân, bên trong phối hữu xem Sơn Thái Bảo cũng có nói, lấy thân phận của hắn địa vị, là có thể mời được những người kia. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Không thể đợi thêm nữa, ngươi lập tức dẫn người ra khỏi thành, đi tìm hắn, cùng hắn tụ hợp, hắn cũng là có đại khí vận hộ thân người, một khi mở ra động phủ, bên trong cơ duyên sợ rằng sẽ vì hắn đoạt được. Diệp quận thủ quyết định thật nhanh nói, động phủ một chuyện nhi, không thể coi thường. Một khi mở ra, ai đi vào trước liền mang ý nghĩa ai ưu thế tương đối lớn. Thật là Tần Phong bên kia Diệp Khinh Ngữ có chút muốn nói lại thôi.
Hiển nhiên chuyện lúc trước làm cho nàng rất không thoải mái. Nếu là nàng lần này lại rời đi, Tần Phong tâm thần khuấy động phía dưới lại thua, kia đến lúc đó đám người lại sẽ đến trách nàng. Nàng cũng không muốn lại làm lớn oan chồng. An một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Tần Phong lại không phải người ngu, lại lần này tranh tài là bốc thăm, công bằng công chính, Trần Dục bên kia không có ưu thế, ván này chúng ta tất nhiên được. Diệp Quận Thủ tràn đầy tự tin, ngươi yên tâm dẫn người đi thôi. Nếu là Vương Vũ không chờ ta đi nơi nào tìm hắn a? Hẳn là sẽ không. Diệp Quận Thủ cao mày, trầm giọng nói rằng, Vương Vũ người này, tại Thành Tín cái này một khối vẫn là vô cùng chú trọng, lại hắn đối ngươi còn có một số ý tứ, đã đáp ứng ngươi, hắn khẳng định sẽ dẫn ngươi cùng nhau. Ở bên ngoài, hắn hẳn là lưu lại người chờ ngươi. Đối với Vương Vũ Thành Tín, Diệp Quận Thủ vẫn là vô cùng thưởng thức. Hiện tại như thế hiểu quy củ người trẻ tuổi cũng không nhiều. Tốt, ta cái này đi. Diệp Kinh Ngữ quay đầu, định rời đi, lại bị Diệp Quận Thủ gọi lại. Chờ một chút, cha còn có gì phân phó? Ven đường nhớ kỹ lưu lại một chút ký hiệu, trận thứ hai giao đấu kết thúc sau, ta sẽ lập tức nhường chức Tần Phong đi, cùng ngươi tụ hợp. Cái này Diệp Kinh Ngữ do dự một chút sau, thật dài thở dài, tốt à, ta sẽ lưu lại ký hiệu. Dứt lời, quay người rời đi. Giờ phút này trái tim của Diệp Kinh Ngữ tỉnh cực kỳ phức tạp. Một loại tên là cảm giác cái nấy, trong lòng nàng sinh sôi lấy. Loại cảm giác này là phi thường nguy hiểm. Một khi ngươi cảm giác thua thiệt người khác, kia ở trước mặt hắn liền sẽ có một chút không ngẩng đầu được lên. Đối với hắn một chút yêu cầu, có đôi khi cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí vì trả hắn, vì triệt tiêu trong lòng cảm giác ấy nấy, cảm giác tội lỗi, nàng sẽ xúc động làm ra một chút không lý trí, để cho mình hối hận chuyện. Chương 143, không tự dung chương 143, không tự dung giá 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 vào lúc giữa trưa, Diệp Kinh Ngự xuất lĩnh một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Sơn quận, hướng trước đó hàng nhái chạy đi. Không ra Diệp quận thủ sở liệu, Vương Vũ sắc thực an bài người, chờ đợi Diệp Kinh Ngự. Khẽ nói tiểu thư, vừa đến dưới núi, một cái không phu quân liền tiến lên đón. Nhỏ hầu gia đâu? Nhỏ hầu gia đi trước tìm kiếm đạo phụ, hắn lưu lại cái này. Không phu quân lấy ra đạn tín hiệu, phóng ra cái này mai đạn tín hiệu sau, hắn nhìn thấy sẽ phóng ra lãnh ngoại một cái đạn tín hiệu, đến lúc đó ngươi đi tìm hắn. Trong mắt Diệp Khinh Ngữ hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Vũ vậy mà đối nàng như thế trong lòng, hắn có phải hay không bắt cháo chính mình? Đồng thời, trong lòng Diệp Khinh Ngữ cảm giác cái nấy càng thêm nặng. Vương Vũ như thế đãi nàng, nàng vẫn còn giúp đỡ địch nhân của hắn, nhu đoạt cơ duyên của hắn. Diệp Khinh Ngữ cảm thấy mình làm như vậy, quá không phải người. Thật là nàng lại có thể như thế nào đây? Nàng cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Hưu đạn tín hiệu bắn vào không trung, trên không trung nổ ra một cái kim sắt chữ vương. Trên vách núi, ngay tại đồ nướng Vương Vũ ngẩng đầu nhìn tới sau, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. So ta tưởng tượng muốn chế một chút ta. Xem ra ta đánh giá cao những người này lực phản ứng cùng hành động lực. Vương Vũ đối A Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Tuyết gật đầu, từ bên trong túi sách lật ra đạn tín hiệu, phóng ra tới bên trên bầu trời. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Diệp Khinh Ngữ mới xuất lĩnh lấy nhân mã của nàng, chạy tới Vương Vũ chỗ vách núi. Nhỏ hầu gia, ân, tới vẫn rất nhanh. Vương Vũ đưa tới một cái cánh gà nướng, ăn sao? Ách, tạ ơn. Diệp Khinh Ngữ nhận lấy cánh gà, kỳ quái hỏi, nhỏ hầu gia sao không vào thành a? Ở chỗ này lấy làm gì? Chờ ngươi a. Vương Vũ tử tốn nói. Chờ ta. Ta đã tìm tới động phủ chỗ, chờ ngươi cùng đi thám hiểm a. Vương Vũ đương nhiên nói. Cái gì? Diệp Khinh Ngữ con mắt tròn tròn, miệng há thật to. Ngươi nói ngươi đã tìm tới động phủ chỗ, có vấn đề sao? Ách. Diệp Khinh Ngữ nuốt một ngụm nước bọt. Ngắn như vậy thời gian bên trong, tìm tới động phủ chỗ, đây cũng không phải là tùy tiện cái gì trận pháp sư cũng có thể làm đến. Xem ra suy đoán của bọn hắn là đúng. Vương Vũ trong đội ngũ có xem sơn thái bảo, chỉ có tinh thông gió nước bí thuật xem sơn thái bảo mới có thể có cao như vậy hiệu suất. Người của ngươi đều mang đủ. Vương Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Ngữ mang tới số lớn nhân mã, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Diệp Khinh Ngữ gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Nàng tướng ăn là thật có chút khó coi. Nàng mang tới người đều là Diệp gia cao thủ, vì chính là nhiều hơn thu hoạch cơ duyên. Phải biết, Vương Vũ chỉ nói là mang nàng chia sẻ cơ duyên mà thôi, mà không phải cùng bọn hắn người Diệp gia cùng một chỗ chia sẻ. Nhỏ hầu gia không chịu tập nhân thủ sao? Diệp Khinh Ngữ nhắc nhở. Bên người Vương Vũ cũng là có người. Không phu quân tạm thời không đề cập tới, nhưng là Vương gia quân thật là hắn tư minh, đối với Vương gia trung thành tuyệt đối. Là không cần lo lắng bọn hắn nuốt riêng đồ vật, thậm chí cầm đồ vật chạy trốn. Tại sao phải triệu tập nhân thủ? Vương Vũ có chút kỳ quái nhìn xem nàng, nếu như nhiều người liền có thể đạt được cuối cùng cơ duyên lời nói, vậy ta bối thiên tiêu khí vận đây tính toán là cái gì? Lần này tiến vào động phủ tìm tòi bí mật, ta chỉ tính toán mang Tuyết Nhi, cái khác liền không mang. Cái này, Diệp Khinh Ngữ càng thêm thật không tiện. Nàng nhìn phía sau chính mình mang tới số lớn nhân mã, Vương Vũ lời này có chút đánh mặt ta. Ngươi mang theo nhiều người như vậy đi ra, động tĩnh không nhỏ, hẳn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Vương Vũ đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi. Diệp Khinh Ngữ, đây là không thể tránh khỏi, Thanh Sơn quận cứ như vậy lớn, các thế lực lớn ở đây kinh doanh không biết bao nhiêu năm tháng, hai mắt đông đảo. Coi như nàng không mang theo nhiều người như vậy ra khỏi thành, cơ duyên chi địa chuyện cũng lừa không được bọn hắn quá lâu. Đương nhiên, lớn như thế trương cờ trống, bọn hắn sẽ sớm hơn biết, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Diệp Khinh Ngữ cảm giác có chút xấu hổ vô cùng, đầu càng ngày càng nặng, đầu của nàng đã không nhấc lên nổi. Nàng hận không thể dùng chân móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách đến, chui vào không ra mới tốt. Thanh Sơn quận, Thanh Vân đại hồ phía trên. Vòng thứ hai giao đấu, rốt cục mở ra. cảnh tượng giống nhau trước đó đồng dạng náo nhiệt. Tần Phong không hổ là nhân vật chính cấp tồn tại, trải qua mấy ngày bế quan, hắn quét qua trước đó vẻ lo lắng, lần nữa khôi phục trước đó vân đạm phong khinh bộ dáng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Trần Dục bên này, đồng dạng cũng là tràn đầy tự tin. Trần Dục đã là tứ phẩm luyện đan sư, lại không cùng với Tần Phong 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại luyện đan trong phòng vượt qua. Đối với luyện đan vô cùng quen thuộc, loại này lâm tràng phát huy, hắn cảm thấy mình có rất lớn ưu thế. Lãnh ngoại, hắn đã thắng một ván, tâm tính đã khác biệt. Luyện đan công hội hội trưởng đứng dậy, hắng giọng một cái, mượn nhờ khuyết đại âm thanh trận, cất cao giọng nói, đại gia yên lặng một chút, phía dưới từ ta tuyên bố trận thứ 2 giao đấu quy tắc, trận thứ 2 giao đấu, khảo nghiệm là luyện đan sư lâm tràng phát huy năng lực, ở trước mặt ta trong giường, có 10 phần đan vương, đây là ta luyện đan sư công hội chân tặng, chính là từ ta luyện đan sư công hội luyện đan sư, tự hành sáng tạo, cũng không ở trên thị trường truyền bá, mức độ lớn nhất. Tránh khỏi thiết đề. Sau đó ta sẽ khởi động pháp trận, từ trong đó ngẫu nhiên rút ra một trường đan vương, xem như lần này tỉ thí sử dụng, luyện đan vật liệu từ ta luyện đan sư công hội là hai vị tuyển thủ riêng phần mình cung cấp 3 phần. Luyện đan thời gian là 12 canh giờ, cuối cùng căn cứ tổng hợp ước định, quyết ra thắng thua, phía dưới bắt đầu rút ra đan phương. Hội trưởng mở ra pháp trận, trước mặt hắn hộp bắt đầu xoay tròn. Đếm ngược kết thúc, một cái nê hoàn từ trong đó lăn xuống mà ra. "Tốt, đan phương đã trong tay ta." Hội trưởng bóp nát nê hoàn, trước mọi người mặt, từ trong đó lấy ra tờ giấy, đem nó bên trên chữ biểu hiện ra cho giám khảo đoàn quan sát. "Phá gián đan." Nhìn xem phía trên ba chữ, đám người có chút nhíu mày. "Đây là đan dược gì? Chưa nghe nói qua a." Hội trưởng sắc mặt cũng hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, không nghĩ tới vậy mà rút ra chương này đan phương, cuộc tỉ thí này công bình độ lại tăng lên, cái này phá rắn đan đan phương là khẳng định không có chảy ra, lại trên thị trường cũng không có phá rắn đan. Đây là vì sao? Một gã giám khảo đoàn thành viên tò mò hỏi. Hắn luyện hơn nửa đời người đan dược, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua đan phương này. Đan dược này hội trưởng sắc mặt có chút xấu hổ, coi như nó hẳn là tam giai thượng phẩm đan dược, nhưng là tác dụng tương đối gần cả, chủ yếu là đối kháng độc rắn dùng. Vậy cũng vẫn tốt chứ. Đừng nói tại cái này huyền huyễn thế giới, liền xem như tại vương vũ thế giới kia, rắn cũng là rất nhiều, bị rắn cắn chết người cũng không ít. Đan dược này chính là tam giai thượng phẩm đan dược, coi như chỉ có đơn nhất đối kháng độc rắn hiệu quả, đó cũng là không nhỏ thị trường. Chương 144, mở ra động phủ. Chương 144, mở ra động phủ. Đám người vẻ mặt một bức, đây là cái nào kỳ hoa muốn đi ra đan phương? Cái này mẹ nó cùng cái này nào đâu? Mong muốn cứu một người, nhất định phải hại một người, tăng thêm đan dược này tài liệu luyện chế tương đối chân quý, phẩm cấp cũng không tính quá cao, có độc rắn còn giải không được, cho nên vẫn phủ bụi tại luyện đan sư công hội trong bà khố. Hội trưởng bất đắc dĩ giải thích nói, như là phá rắn đan dạng này đan phương, vẫn là có rất rất nhiều. Không phải tất cả đan phương đều hữu dụng, cũng không phải người đan phương càng cao giai, sử dụng vật liệu càng quý báu, độ khó luyện chế càng quý, giá trị cũng liền càng cao. Đây đều là cần kinh nghiệm thị trường khảo nghiệm. Không có nhu cầu, đã định trước chỉ có thể phủ bụi. Nhiều nhất chính là tại xuất hiện loại tỷ đấu này tình huống lúc, lấy ra xem như để mục sử dụng. Cái khác 9 cái đan phương, kỳ thật cũng cùng phá rắn đan cũng kém không nhiều, chỉ là nó tương đối kỳ hoa mà thôi. Mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, nửa canh giờ về sau, dược liệu sẽ đưa đến trong tay các ngươi. Đang chờ đợi trong thời gian, từng bóng người xuất hiện tại các đại gia chủ bên người, bẩm báo lấy một ít chuyện. Trong mắt mọi người đều bắn ra một vệt tinh quang. Có một ít người thậm chí lặng lẽ rời đi. Cùng động phủ cơ duyên so sánh, cái này giao đấu đã không coi vào đâu. Dù sao bọn hắn cũng không phải giao đấu người, ngồi ở chỗ này đơn giản cũng chính là nhìn náo nhiệt mà thôi, không được bất kỳ tính thực chất tác dụng. Vĩ Ngạc, cái kia Vương Vũ chạy đi nơi nào? Thế nào bây giờ còn chưa có đến? Một nhiên nghiêng đầu nhìn xem Vĩ Ngạc của chúa, nếu mày hỏi, thế nào? Ngươi nghĩ hắn? Vĩnh Nhạc quận chúa cười trêu ghẹo nói, nghĩ hắn làm cái gì? Ta chính là kỳ quái mà thôi. Mục Nhiên nhếch miệng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, trận này đánh cược coi là đánh cược, lại việc quan hệ phụ thân hắn mạng nhỏ, hắn vậy mà tuyệt không để bụng. Có thể là có chuyện gì làm trễ lại a? Vĩnh Nhạc quận chúa nhún vai, nên làm hắn đều làm, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Trần Dục, hắn đến hoặc là không đến, kỳ thật cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Ân. Mục Nhiên nhẹ gật đầu, lực chú ý lại chuyển rời đến trên người Tần Phong, thiếu niên này xác thực có mấy phần môn đạo, mặc dù chỉ có hóa linh nhất trọng cảnh giới, nhưng lại nắm giữ trong truyền thuyết dị hỏa. Chờ hắn giao đấu kết thúc, ta muốn theo hắn luận bàn một chút, nhìn xem cái này bị chuyển thần hồ kỳ thần dị hỏa đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Cái gì? Ngươi muốn cùng hắn luận bàn? Vĩnh Nhạc quận chúa kinh hãi. Yên tâm, ta sẽ không ức hiếp hắn, ta sẽ đem cảnh giới áp chế tới hóa linh nhất trọng cùng hắn đánh. Mục Nhiên cười nhạt nói rằng. Vĩnh Nhạc quận chúa, nàng là sợ Tần Phong đánh chết hắn a? Ân. Mục Nhiên, ta nhìn nếu không coi như xong đi, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là hóa linh cảnh đỉnh phong cao thủ, coi như áp chế cảnh giới cũng là ức hiếp hắn. Cũng là. Mục Nhiên nhẹ gật đầu. Chầm tư một lát sau nói rằng, thực sự không được, ta liền để hắn một cái tay cũng được, ta muốn thấy nhìn, hắn dị hỏa có thể đỡ nổi ta mấy kiếm, không có thời gian chờ hắn trưởng thành. Vĩnh Nhạc quận chúa mồ hôi đều muốn xuống tới. Còn nhường một cái tay. Người khác chấp ngươi một tay, ngươi chỉ sợ đều đánh không lại a. Nàng cảm thấy mình muốn tìm cái thời gian cùng Tần Phong nói một chút. Đừng đến lúc đó Tần Phong thật đem Mộc Nhiên giết chết. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ người của Thanh Sơn quận đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Xảy ra chuyện gì nhi? Ngoại trừ cực thiểu số hiểu rõ tưởng tình người bên ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt một bức. có người thậm chí hoài nghi chấn. Trong núi lớn, ngọn núi vỡ nát, khói bụi nổi lên bốn phía. Làm sương mù tiêu tán, một tòa cánh cửa khổng lồ xuất hiện, trên đó điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, một cỗ thê lương mà khí tức cổ xưa tản ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thật sự có cơ duyên. Trong lòng mọi người đại hỉ. Nhanh, nhanh chóng mở ra đại môn. Diệp Kinh Ngữ kích động ra lệnh. Nguyên một đám trên trận pháp sư trước, bắt đầu tiến hành phá giải. Hai tay Vương Vũ vây quanh, đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười đủ cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn. Diệp Kinh Ngữ đông nhiên thân thể dừng lại, sau đó quay người, vẻ mặt thấy náy nhìn về phía Vương Vũ, nhỏ hầu ra, ta nàng vừa rồi cử động, là có chút quá mức. Có loại đảo khách thành chủ ý tứ. Không cần giải thích. Bình thường thao tác mà thôi. Vương Vũ không quan trọng đối bài. Tại huyền huyễn thế giới bên trong, chuyện như vậy, có nhiều lắm. Cũng chính là thân phận của hắn siêu nhiên, nếu không cũng chính là dẫn đường mà thôi, trêu đến người ta một không cao hứng, thậm chí sẽ một đao chém chết hắn. Đây chính là hiện thực. Diệp Kinh Ngữ. Ha ha. Nhỏ hầu ra, nhiều người lực lượng lớn, để chúng ta cũng ra phần lực như thế nào. Từng đội nhân mã, chạy tới. Có là quận thủ phủ một bên, có là Trần gia bên này, còn có là trung lập. Ngược lại các đại thế gia đều tới người, đây đều là tin tức tương đối linh thông, trước đó liền bụng trộm đi theo. Đằng sau còn có càng nhiều. Nhớ kỹ, các ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta. Vương Vũ đứng chắc tay, từ tốn nói. Đám người sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đôi Vương Vũ chắc tay, nhân tình này, chúng ta nhận. Ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Khinh Ngữ đi đến bên người Vương Vũ, nhẹ nói. Tất cả mọi người là người thông minh, chỗ này dị cảnh, Vương Vũ là hoàn toàn có thể nuốt một mình. Chỉ là cần một chút thời gian, triệu tập nhân mã, tiến hành phong tỏa mà thôi. Bất luận hắn là ra ngoài cái mục đích gì, không có làm như vậy. Nhưng là bọn hắn những người này, đúng là đạt được tính thực chất chỗ tốt. Cho nên nhân tình này, bọn hắn đến nhận, cũng không thể kìm được bọn hắn không nhận. Vương Vũ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mong muốn mà chơi. Quay đầu khả năng trực tiếp liền bị xét nhà. Vũ ca ca, nếu không ta cũng đi giúp đỡ chút. Trên cây, ngồi trong ngực Vương Vũ A Tuyết, nhỏ giọng dò hỏi. Không cần. Để bọn hắn đi làm chính là. Vương Vũ nhìn trời một chút, tính toán một chút thời gian còn rất dư dả, không cần vội vã như vậy. Diệp quận thủ bọn người cảm thấy, hắn là muốn ảnh hưởng Tần Phong lần thứ hai giao đấu. Thực sự mục đích của hắn là lần thứ ba. Lại hắn cũng nghĩ tốt mưu đoạt cơ duyên kế hoạch. Cho nên đại môn mở ra càng chậm, đối với hắn ngược lại càng có lợi. Đương nhiên, đây cũng là có cái hạn độ, tốt nhất là tại trận thứ 2 giao đấu kết thúc trước sau, nếu là trận thứ 3 giao đấu đều kết thúc, cửa còn không có mở ra, vậy coi như không được. Đối với Vương Vũ Phong khinh vân đạm, không chỉ là Diệp Khinh Ngữ, những người khác cũng đều sinh lòng bội phục. Không hổ là đế đô hầu phủ, quả thực vững như lão cầu.